Chương 209, Lý gia cùng Tiền gia, 1, chương 209, Lý gia cùng Tiền gia, 1, Chu An tức giận tại trong cung điện đi qua đi lại, hai mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ giận dữ. Hô trướng, cái này Giả gia cùng những này tu tiên gia tộc đều là làm ăn gì? Hắn đột nhiên hất lên ống tay áo, nhỏ xíu linh lực ba động chấn động đến chúng quanh đồ vật run nhẹ nhẹ. Thế mà để cho ta đệ đệ cũng chết mất. Cái kia đại tần đế quốc sao có thể có mạnh như vậy? 5 năm trước đó còn không phải dạng này a? Chu An trong thanh âm tràn đầy bi phẫn cùng không cam lòng. Hồi tưởng lại 5 năm trước, Càn Nguyên đế quốc còn tại thương vực chiếm cứ lấy ưu thế địa vị, Đại Tần đế quốc vừa mới thành lập. Nhưng hôm nay, Đại Tần đế quốc như là một đầu quật khởi hùng sư, thế không thể đỡ. Lần này cùng Đại Tần đế quốc giao phong, Giả gia cùng những cái kia tu tiên gia tộc cũng bị ký thác kỳ vọng, làm Càn Nguyên đế quốc trọng yếu minh hữu, vốn nên phát huy mấu chốt tác dụng. Nhưng mà, hiện thực lại cho Chu An nặng nề một kích. Giả gia cùng tu tiên gia tộc đi trợ giúp người đều chết, tam lộ đại quân toàn diện, hơn 200,000 binh sĩ bị bắt, 10 quận chi địa mất đi. Cái này liên tiếp đả kích để Chu An cảm thấy tuyệt vọng. Vậy phải làm sao bây giờ a? Giả gia hiện tại ngay cả cái làm chủ người đều không có, cơ vô mệnh cái này Thanh Huyền Tiên Minh minh chủ cũng là chậm chạp không có đến nhận chức. Không được, ta không thể ngồi mà chờ chết. Chu An tự lẩm bẩm, trong lòng của hắn tràn đầy lo nghĩ cùng bất lực. Bây giờ, toàn bộ thế cục đã đến vạn phần nguy cấp tình trạng, hắn nhất định phải nhanh nghĩ ra cách đối phó. Trầm tư một lát sau, Chu An quyết định đem tin tức này nói cho cơ gia cùng Thanh Huyền Tiên Minh người. Người tới, đi tìm Lạc Nhật lâu người, để cho người ta đi đem cái này mấy phong thư cho cơ gia cùng Thanh Huyền Tiên Minh đưa đi. Là, Chu An liên hệ không đến cơ gia người, chỉ có thể phái người tiến về cơ gia cùng Thanh Huyền Tiên Minh đưa tin. Trong thư kỹ càng miêu tả Đại Tần Đế quốc cường đại cùng Càn Nguyên Đế quốc đối mặt khốn cảnh. Hắn ở trong thư khẩn cầu cơ gia cùng Thanh Huyền Tiên Minh thân xuất biệt thủ, cộng đồng đối kháng Đại Tần Đế quốc. Mà vào lúc này, Doanh Tương Chính dẫn đạo kiếm tông cùng Sơn Hà kiếm các đệ tử xây dựng Đại Tần Đế quốc kiếm địa. Kiếm địa bên trên một mặt có Thái Cực kiếm hình cùng Doanh Tương lấy ngao dạ làm nguyên mẫu thiết kế Đại Tần đồ đằng. Một mặt khác viết, Đại Tần kiếm địa chỗ đến, đều là ta Đại Tần quốc đất. Phạm ta Đại Tần người xa đâu cũng giết. Kiếm địa mặc dù chỉ có cao nửa thước, nhưng tại trong mắt mọi người lại cao vút trong mây. Tản ra kiếm khí cường đại, tượng trưng cho Đại Tần Đế quốc vinh quang cùng uy nghiêm. Doanh Tương đứng tại kiếm địa trước, ánh mắt kiên định, trong lòng tràn đầy đối với tương lai ước mơ. Hắn biết rõ, lần này đánh bại Càn Nguyên Đế quốc chỉ là Đại Tần Đế quốc quật khởi bước đầu tiên. Tương lai, Đại Tần Đế quốc còn đem tiếp tục khuếch trường, trở thành thương vực thậm chí toàn bộ thiên huyền giới bá chủ. Mà tại Phượng Ngô Châu cái kia yên tĩnh mà trang trọng Lý gia trong phủ đệ, Lý Quyên cùng Lý Ngọc Đường cha con hai người chính mong mỏi cùng trông mong trò chuyện với nhau. Lý Ngọc Đường hơi khẽ cau mày, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng hỏi, "Quyên Nhi, cái này Tiền Đa Đa còn bao lâu mới có thể đến đâu?" Lý Quyên thần sắc cũng dung, mỉm cười đáp lại nói, "Phụ thân, rất nhanh, Tiền Đa Đa vừa dùng thông tấn linh bảo nói cho ta biết, chạy tới Tử Điếm thành hẳn là chờ một hồi đã đến." Lý Ngọc Đường nghe nói, khẽ bước cằm, nói ra, "Tốt, nhanh đến thế là được." Hai cha con trước đây từ cơ vô mệnh trận kia thịnh đại đại hôn điện lễ trở về lúc, Lý Ngọc Đường vốn là giấu trong lòng đầy bụng nghi vấn, chuẩn bị ngựa không ngừng vó tiến về Đạo Kiếm Tông đi xem một chút, thuận tiện đi thương nghị hợp tác công việc. Tại Lý Ngọc Đường xem ra, cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác đối với Lý gia tương lai phát triển có ý nghĩa cực kỳ quan trọng, đó là liên quan đến gia tộc hưng suy mấu chốt một bước, nhất định phải tự mình đi thực địa khảo sát, làm đến mắt thấy mới là thật. Nhưng mà, hai cha con mới bước vào cửa chính không lâu, Lý Quyên mang theo người đưa tin linh bảo đột nhiên lóe lên qua mang. Lý Quyên tập trung nhìn vào, nguyên lai là Tiền Đa Đa gửi tới tin tức. Tiền Đa Đa tại thông tin bên trong cáo chi Lý Quyên, chờ hắn ra ra xuất quan, an bài xong trong nhà sự vụ sau, sẽ cùng ra ra cùng nhau đến đây Lý gia, chuyên môn thương thảo cùng Đạo Kiếm Tông tương quan công việc. Lý Quyên vội vàng đem việc này cáo chi Lý Ngọc Đường, hai cha con làm sơ sau khi thương nghị nhất trí cho rằng, hai nhà bắt tay hợp tác, lực lượng tất nhiên càng thêm cường đại, dạng này cũng có thể để Đạo Kiếm Tông càng thêm coi trọng lần này hợp tác. Thế là, bọn hắn quyết định tại Lý gia lặng chờ Tiền gia tổ tôn hai người đến. Cái này nhất đẳng, chính là dài dằng dặc hơn nửa tháng. Lý Ngọc Đường vốn đang không phải đặc biệt gấp, muốn đi Đạo Kiếm Tông, có thể một lần cùng nữ nhi giao thủ tỉ thí đằng sau, để Lý Ngọc Đường vô cùng nóng nảy. Thiên nhân đỉnh phong nữ nhi, thế mà có thể tại chính mình toàn lực xuất thủ phía dưới kiên trì nửa canh giờ còn lộ ra thành thạo điêu luyện, cái này khiến Lý Ngọc Đường không thể không chăm chú đối đãi. Chờ đợi lo lắng thời gian trôi qua rất chậm. Lúc này, chỉ nghe thấy trong bầu trời truyền đến một tiếng hô to, "Lý Lạc Yêu, đại ca ngươi ta tới rồi." Thanh âm này như tiếng sấm tại Lý gia trên không vang lên, trong nháy mắt phá vỡ phủ đệ yên tĩnh. Đám người nhao nhao ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp một vị tuổi trẻ tiểu tử cùng hai vị lão giả, theo Tiền Đa Đa cùng nhau phi thân rơi vào Lý gia đình viện. Lý Quyên nhìn thấy Tiền Đa Đa bộ kiêm lịch ngậm bộ dáng, lập tức giật trách, "Tiền bản bản, ngươi là thật sự muốn chết à? Còn muốn làm đại ca của ta?" Tiền Đa Đa lại không sợ hãi chút nào, ngược lại đắc ý hất cằm lên, đáp lại nói, "Quả ớt nhỏ, ta cảnh giới cao hơn ngươi, lại thêm gia gia của ta ở đây, đối với ta chút tôn trọng, không phải vậy coi chừng gia gia của ta giáo hơn ngươi." "Tiền bản bản, ta nhìn ngươi là tại Đạo Kiếm Tông bị đánh không có chịu đủ, đúng không?" "U, u, u." "Lý Lạc Tiêu, ai bảo ta không có linh cương đâu? Linh cương nhiều biết được thương hương tiếc ngọc à, đối với ngươi đây chính là khắp nơi hạ thủ lưu tình, đối với ta thế nhưng là nhiều lần ra tay độc ác, ta có thể làm sao? Ta cũng rất tuyệt vọng a." Nói, Tiền Đa Đa còn khoa trương mở ra hai tay. Ngươi nhìn xem Lý Quyên biểu lộ, lập tức Tiền Đa Đa lại khôi phục bộ kia thần khí bộ dáng, vỗ ngực nói, "Cái này không, ta gọi ra gia của ta đi giáo huấn một chút linh cương, cho hắn biết ai làm mèo to, ai làm mèo con." Một bên hai vị lão giả chỉ là khẽ lắc đầu, mang trên mặt mấy phần bất đắc dĩ cùng cương triều, tựa hồ đối với Tiền Đa Đa như vậy tính trẻ con lời nói sớm đã nhìn lắm thành quen. Mà Lý Quyên thì là cười nhạo một tiếng, chỉ bằng ngươi, ngươi cũng đừng ở Linh Cương đạo trưởng trước mặt bị đánh đến thảm hại hơn, đến lúc đó cũng đừng trông cậy vào ta cứu ngươi. Tiền Đa Đa hừ một tiếng, ngươi liền nhìn tốt ta, gia gia của ta xuất mã, vậy khẳng định không có vấn đề. Tại Lý gia trong đại viện, Lý Ngọc Đường chính phụ tay mà đứng, ánh mắt thản nhiên mà nhìn xem Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa như hai cái đấu đỡ linh tức giống như ngươi tới ta đi địa đấu miệng. Tiền Đa Đa dường như đột nhiên phát giác được Lý Ngọc Đường nhìn chăm chú, vội vàng quay người, trong ánh mắt mang theo một tia kính sợ cùng định nọt, nói ra, Lý Ba Phụ, đây là gia gia của ta, Tiền Trọng Quốc, còn có Vương gia gia. Lý Ngọc Đường có chút nhíu mày, linh giác lặng yên nô ra, trong nháy mắt liền biết được hai người này cảnh giới phi phàm, tối thiểu tại thần thông chân nhân cảnh giới. Trong lòng của hắn run lên, trên mặt lại lập tức chất đầy dáng tươi cười, nhiệt tình nói ra, nguyên lai là Tiền chân nhân cùng Vương chân nhân. Lý Ngọc Đường nghiêng người, trường bào theo gió mà động, làm ra cung thỉnh chi tư. Chương 209, Lý gia cùng Tiền gia 2. Chương 209, Lý gia cùng Tiền gia 2. Lý gia chủ, ngươi khách khí, Trung Châu tới đường xá xa xôi chậm trễ còn xin đừng nên trách chỗ nào, nhanh nhanh nhanh, mời vào bên trong, mời vào bên trong. Lý Ngọc Đường tại Trung Châu Tiền gia, tu vi cảnh giới trọng yếu, bối phận cũng rất trọng yếu, trọng chữ lót, đều là Tiền gia bên trên đợi bốn danh tiếng. Lý Ngọc Đường sơ soạn lần mò nhiều năm, tất nhiên là biết, kết giao cường giả chính là tu tiên giới sinh tồn cùng phát triển trọng yếu chi đạo, mỗi một cái cử động đều có thể liên quan đến gia tộc hưng suy vinh lục, không dung có chút lười biếng. Lúc này, không khí chung quanh phảng phất cũng cảm giác được phần này nghiêm trọng, có chút phun trào đứng lên. Lý gia trong hành lang, Lý Ngọc Đường thần sắc nghiêm nghị, trước tiên mở miệng, Tiền chân nhân, Vương chân nhân, các ngươi đã từ Đa Đa trong miệng nghe nói Đạo Kiếm Tông các loại chỗ thần dị, đúng không? Tiền Trọng Quốc khẽ gật đầu, đáp, đúng vậy, Lý gia chủ. Ta tôn nhi kia Đa Đa tại Đạo Kiếm Tông dốc lòng tu hành 5 năm, tuy nói cảnh giới mặt ngoài chưa từng có vẻ lấy tăng lên, có thể nó sức chiến đấu lại có thoát thai hoán cốt chi biến, chọn vẹn tăng lên 5 thành không chỉ là hắn thân là tử phụ cảnh cường giả, thế mà không thể đánh bại cái kia thiên nhân đỉnh phong linh cương, việc này quả thực để cho ta hiếu kỳ không thôi a. Lúc này, Tiền Đa Đa vội vàng giải thích, gia gia ai nói ta cảnh giới không có tăng lên a, ta đã từ thiên nhân đỉnh phong, gian nan đột phá đến tử phụ. Ngài nhìn Lý Quyên đều không có đột phá. Lý Quyên nghe chút, mày liêu dựng thẳng, phẫn nộ quát, ta không có đột phá cũng có thể đánh qua ngươi, Tiền bản bản ngươi muốn ăn đòn đúng không? Nói đi, Lý Quyên trên thân khí tức phun trào, như muốn tại chỗ cùng Tiền Đa Đa độc thủ. Đến a ai sợ ai? Không có linh cương huynh đệ bảo kê ngươi, ta còn sợ ngươi. Tiền Đa Đa cũng không cam chịu yếu thế, quanh thân linh lực cẩn ẩn lưu chuyển. Đa Đa ngươi một mực nói linh cương là ai a? Lý Ngọc Đường nhìn xem Lý Quyên tức giận biểu lộ, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, liền quay đầu hỏi hướng Tiền Đa Đa, linh cương chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiền Đa Đa hắng giọng một cái nói ra, Lý Ba Phụ, cái kia linh cương đạo trưởng sự tình nói đến coi như nói dài quá. Lý Ngọc Đường hơi nhướng mày, vậy ngươi liền nói ngắn gọn. Tiền Đa Đa nhếch miệng, tiếp tục nói, linh cương đạo trưởng đưa ta linh tinh sau đó Lý Quyên nhất định phải mang ta đi Đạo Kiếm Tông tìm linh cương, nhìn xem Đạo Kiếm Tông hư thực nàng xem đó là Đạo Kiếm Tông hư thực sao? Chúng ta Lý Quyên cùng linh cương mắt đi mày lại, bộ dáng kia rất là thân mật, tựa hồ quan hệ không ít. Ta bất quá là ngẫu nhiên bắt gặp mấy lần, cũng không biết bọn hắn tự mình còn có bao nhiêu vãng lai. Lý Quyên nghe được nơi đây, mặt đỏ bừng lên, tức giận trách mắng, Tiền Đa Đa, ngươi đừng muốn hồ ngôn loạn ngữ, an nói bừa bãi. Ta chỉ là tại cùng linh cương thảo luận thương pháp tan nào có Tiền Đa Đa lại cứng cổ, một bộ dáng vẻ không phục, tựa hồ tin tưởng đúng chắc chính mình lời nói không qua. Lý Ngọc Đường nhìn xem hai người bộ dáng như vậy, biết rõ việc này sợ là không có đơn giản như vậy, nữ nhi của mình sợ là mới biết yêu. Đạo Kiếm Tông nếu là thật là như nữ nhi của mình nói tới thần dị như vậy, hai người cũng không phải không có khả năng cùng một chỗ. Lý Ngọc Đường ánh mắt thâm thúy mà sắc bén, chăm chú nhìn Tiền Đa Đa, trong giọng nói mang theo một tia vội vàng cùng nghi hoặc, cái kia Đa Đa, cái này linh cương, cái này lớn bao nhiêu? Tu vi như thế nào? Tiền Đa Đa có chút ngẩng đầu, trong ánh mắt lộ ra một chút bất đắc dĩ, gãi đầu một cái nói ra, Tiền bá phụ, linh cương cũng liền tu hành hơn 20 năm, niên kỷ nhiều nhất hơn 30. Về phần cái kia linh cương đạo trưởng tu vi, thật không phải ta nói quát, dù sao ta là đánh không lại, Lý Quyên cũng là đánh không lại, chỉ bất quá Lý Quyên so với ta trạng thái muốn tốt chút thôi. Lý Ngọc Đường nghe nói, lông mày trong nháy mắt nhăn thành một cái xuyên chữ, mặt mũi tràn đầy vẻ ngờ vực hiện thị rõ, thanh âm không tự giác đề cao mấy phần, "Đa Đa, ngươi đừng nói giỡn, ngươi một cái tử phụ cảnh thế mà đánh không lại một cái thiên nhân cảnh giới. Cái này thực sự không đúng lẽ thường." Tiền Đa Đa vội vàng dùng sức khoát tay, thần sắc cực kỳ chăm chú, phảng phất sợ Lý Ngọc Đường không tin, "Bá phụ, ta thật không có nói đùa. Cái kia Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền đều có chỗ phi phạm, đều là có thể cản một cái đại cảnh giới cùng đối thủ giao chiến tồn tại Đạo Kiếm Tông pháp môn tu luyện cùng tài nguyên được trời ưu ái, đệ tử của bọn hắn đang chiến đấu kỹ xảo, vận dụng linh lực cùng pháp bảo ra chỉ các phương diện đều viễn siêu cùng giai. Cũng tỉ như thiên nhân cảnh giới cao thủ, một khi trở thành Đạo Kiếm Tông chân truyền, thực lực liền sẽ phát sinh bay vọt về chất, tại loại này thực lực ra chỉ bên dưới, tối thiểu có thể giết tử phủ, cái này tại Đạo Kiếm Tông cũng không phải gì đó chuyện hiếm lạ. Ta cũng không biết Lý Quyên cùng ngươi đã nói không có, chúng ta Đạo Kiếm Tông còn có Hắc Thạch Tiểu Lộ cùng kiếm tháp khiêu chiến, nghe nói còn có Thăng Tiên Chi Lộ. Lý Ngọc Đường nghe nói, trong lòng rất là chấn kinh, hắn biết rõ tại cái này tiên huyền giới bên trong, cảnh giới chênh lệch giống như hồng câu, mà Đạo Kiếm Tông có thể đánh vỡ thông thường, bồi dưỡng được nghịch thiên như vậy đệ tử. Hắn không khỏi âm thầm suy nghĩ cái này Đạo Kiếm Tông thực lực lại khủng bố như vậy, phía sau này đến cùng có như thế nào cường đại nội tình cùng bí mật. Ngoài miệng lẩm bẩm nói, có đúng không? Đi, ta đã biết. Có thể Lý Ngọc Đường trong đầu lại như rời sông lấp biển bình thường, đã bắt đầu một lần nữa đánh giá Đạo Kiếm Tông. Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành hai mặt nhìn nhau, bọn hắn giờ phút này mới giật mình, nguyên lai mình một mực không để ý đến Đạo Kiếm Tông đệ tử chân thực chiến lực. Từ Tiền Đa Đa trở về, sinh động như thật miêu tả Đạo Kiếm Tông lão tổ rời núi, cái kia rung động thiên địa dị tượng phảng phất đang ở trước mắt, tâm thần của bọn họ hoàn toàn bị lão tổ cái kia sâu không lường được cường đại hấp dẫn. Trên đường đi, hai người lòng tràn đầy đều là Đạo Kiếm Tông lão tổ cái kia siêu phàm nhập thánh phong thái, cùng Đa Đa thực lực bản thân tăng trưởng rõ rệt. Từ Đa Đa giảng thuật bên trong, bọn hắn nghe nói Hắc Thạch tiểu lộ thần bí khó lường, còn có kiếm tháp tuyệt thế thần dị, lại đơn độc chưa từng lưu ý Đạo Kiếm Tông đệ tử thực lực đến tuột cùng bao nhiêu. Giờ phút này biết được, mới ý thức tới ở trong đó ẩn chứa tin tức là bực nào trọng yếu. Đạo Kiếm Tông cường đại, không chỉ có ở chỗ cao cao tại thượng lão tổ, càng ở chỗ đệ tử có thể vượt qua cảnh giới chiến đấu, môn phái này nội tình thâm hậu, bồi dưỡng hệ thống chi đặc biệt, viễn siêu tưởng tượng của bọn hắn. Trong lòng bọn họ không khỏi đối với Đạo Kiếm Tông càng nhiều mấy phần kính sợ cùng hiếu kỳ, cũng bắt đầu suy tư phía sau này đại biểu ý nghĩa, cùng tương lai cùng Đạo Kiếm Tông ở chung chi đạo. Dù sao, dạng này một cái cường đại tiên môn, tương lai tất nhiên sẽ nhất phi trùng thiên. Mặc dù bây giờ Đạo Kiếm Tông còn rất nhỏ yếu, có thể Đạo Kiếm Tông muốn truyền đạo thiên hạ ý đồ đã dần dần rõ ràng. Tiên Trọng Quốc, Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường mấy người lẫn nhau, đều là từ lẫn nhau trong mắt thấy được nóng bỏng cùng kiên quyết. Bọn hắn biết rõ, đây là một trận không dung bỏ qua kỳ ngộ. Đạo Kiếm Tông chỗ cho thấy thực lực cường đại cùng thâm hậu nội tình, như là một tòa cự phong nguy nga, làm cho người ngưỡng chỉ. Nếu có thể tới bắt tay hợp tác, nhà mình môn phái chắc chắn ở tại phù hộ cùng dẫn dắt bên dưới, thu hoạch vượt quá tưởng tượng tài nguyên. Vô luận là chân quý linh tinh, huyền bí công pháp, hay là đặc biệt tu luyện tâm đắc, đều đem như là tia nước nhỏ, liên tục không ngừng mà tràn vào. Đa Đa, Tiền chân nhân, Vương chân nhân, việc này không nên chậm trễ, vậy chúng ta lập tức khởi hành. Tốt. Chương 210, Đạo Mễ gia viên bán kế hoạch 1. Chương 210, Đạo Mễ gia viên bán kế hoạch 1. Âm lịch ngày mùng ngày 7 tháng 7, tường quang thủy thải mở mịt tại Đạo Kiếm Tông mỗi một tấc đất phía trên, chỉ vì cái kia có thụ chú mục lần thứ nhất chính thức thu đồ đệ đại điện đã gần đến tại gần tấc, dẫn tới toàn bộ tông môn đều đắm chìm tại bận rộn mà hưng phấn trong không khí. Chỉ gặp Đạo Kiếm Tông những cái kia luyện khí đệ tử bận rộn vi phạm. Tại tông môn phía sau núi, Minh Nguyệt Đàm bên cạnh một đạo hùng hồn khí tức như ẩn nút thật lâu tiềm lòng đột nhiên phóng lên tận trời. Bế quan nhiều ngày Lâm Huyền Tĩnh, dứt khoát gián đoạn chiều sâu tu hành, phá quan mà ra. Hắn một bộ kim ti đạo bào ra thân, trên áo bào linh văn lấp lóe, đúng như có tinh thần tại trong đó lưu chuyển, càng nổi bật lên hắn dáng người thẳng tắp như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, áo trắng như tuyết, phần phật mà múa. Khuôn mặt kia mặc dù ẩn ẩn mang theo bế quan tu luyện mỏi mệt vết tích, nhưng nó trong hai con người, thâm thúy chi ý phảng phất vô tận lũ đàm. Cơ trí chi quang đúng như sáng chói tinh mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Sau khi xuất quan, Lâm Huyền Tĩnh phảng phất một trận thanh phong, mũi chân điểm nhẹ, thân hình phiêu dật dò xét tông môn các nơi. Chỗ đến, các đệ tử đều là cung kính hành lễ, hắn khẽ gật đầu ra hiệu, trong lúc giơ tay nhấc chân hiển thị rõ tông sư phong phạm. Đợi đi tới đại điện nguy nga, hắn vung khẽ ống tay áo, cao giọng nói: "Linh Hiên, đến đây gặp ta." Linh Hiên nghe được sư phụ triệu hoán, không dám có chút lười biếng, nhanh chóng chạy đến, hành lễ thăm viếng: "Sư phụ, ngài xuất quan." Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, ánh mắt bình thản nhưng lại giống như có thể xuyên thấu linh hồn. Hiên Nhi, gần đây tông môn có thể có chuyện gì? Đại Tần Đế quốc tại ta Đạo Kiếm Tông hiệp trợ bên dưới, bác phạt sự tình tiến triển như thế nào? Linh Hiên chỉnh lý suy nghĩ, vội vàng đáp lại: "Sư phụ, Càn Nguyên Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc chi chiến, Đại Tần Đế quốc đã chiến thắng lợi. Lần này bác phạt, ta Đạo Kiếm Tông đệ tử anh dũng giết địch, tại rất nhiều trên chiến trường hiển thị rõ thần uy, cái kia Càn Nguyên Đế quốc tu sĩ tại tông ta chi uy tiết sau tiết bại lui. Sư phụ cùng các sư thúc cách nhìn không có sai, cái này Càn Nguyên Đế quốc xâm lấn phía sau có giả ra cùng Thanh Huyền Tiên Minh bóng dáng. Cái kia giả ra người còn cùng Phượng Ngô Châu cơ gia kết thân, cơ gia nhị công tử Cơ Vô Mệnh hiện tại là thương vực Thanh Huyền Tiên Minh minh chủ, hai nhà cấu kết với nhau làm việc xấu, Nưu Toan giành Đại Tần Đế quốc mỏ linh thạch, cơ gia cùng giả ra thân là tu tiên thế gia, dám âm thầm điều khiển Càn Nguyên Đế quốc bước lên chiến hỏa, tâm hắn đáng chết. Bọn hắn Nưu Toan tại trong đại chiến này đục nước méo cỏ, giành ta Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế quốc tài nguyên tu luyện cùng cương thổ giả ra làm việc từ trước đến nay quỷ bí tàn nhẫn, lần này như vậy hành vi, nhất định là sớm có dự mưu. Bọn hắn chỉ sợ là đoán chắc Càn Nguyên Đế quốc cùng Đại Tần Đế quốc so sánh thực lực, muốn lấy cái giá thấp nhất ngồi thu ngư ông thủ lợi. Còn tốt sư phụ phái Linh Cương sư minh, Linh Giao sư tỷ cùng Linh Hồ các sư đệ xuống núi, sư minh, sư đệ đều có chu sắt Càn Nguyên Đế quốc tử phụ tu sĩ cùng thiên nhân tu sĩ Linh Hiên ngôn từ khẩn thiết, trong mắt lóe ra lửa giận cùng không cam lòng. Bọn hắn chết không có gì đáng tiếc. Các ngươi làm được rất tốt, hộ tông vệ đạo, bảo hộ bách tính, đây là ta Đạo Kiếm Tông đệ tử sứ mệnh, cũng thế sư phụ, còn có một chuyện đệ tử tự tiện làm chủ, mong rằng sư phụ thứ tội. Linh Hiên đột nhiên quỳ một chân trên đất, mặt lộ nét hổ thẹn. Hiên Nhi, mau dậy đi cùng sư phụ nói một chút là chuyện gì. Lâm Huyền Tĩnh có chút nhấc lông mày, ánh mắt bình tĩnh, lại lộ ra nhìn rõ hết thể uy nghiêm. Sư phụ, trong tông ta cửa đệ tử Tần Tự Như, lần này đi ra ngoài lịch luyện hiệp trợ Đại Tần Đế quốc thời khắc, vô ý bị Càn Nguyên Đế quốc tử phụ chân nhân bắt được. Kẻ này lại tâm tính nhát gan, như toàn ban tông môn, đem lão tổ bí tân cùng tông môn pháp bảo bí pháp tin tức tiết lộ cho giả ra người. Còn tốt Linh Cương sư huynh kịp thời đuổi tới Lâm Huyền Tĩnh, ánh mắt trong nháy mắt băng lãnh, phản phất có thực chất sát ý ẩn hiện. Vậy ngươi xử trí như thế nào? Như thế phản đồ, tuyệt đối không thể khinh suất tha thứ. Đệ tử biết rõ tội lôi đang chém, nhưng nếu chỉ là trực tiếp chém giết, sợ khó thu cảnh cáo hiệu quả. Thế là để Linh Giao sư tỷ thi triển tiên pháp, đem Tần Tự Như băng phong tại trong huyền băng, sau đó đệ tử để nó sau khi chết quỳ thẳng tại thang tiên đại lộ bên cạnh, để Đạo Kiếm Tông đệ tử cùng mỗi một vị qua lại ta Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế quốc người đều có thể mắt thấy, biết được phản bội tông môn hạ chẳng, cũng nhìn đệ tử trong tông coi đây là giới, chớ có dẫm lên vết xe đổ. Nghe xong Linh Hiên lời nói, Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu, thần sắc hơi chậm, cử động lần này rất tốt. Phản đồ giống như cái kia hư chi căn, nếu không trừ tịnh, tất sinh đại họa. Chỉ có nghiêm trị, mới có thể hộ tông môn ta uy nghiêm, bảo đảm đạo thống của ta truyền thừa. Ta Đạo Kiếm Tông có thể sừng sững đến nay, dựa vào là chính là trong môn đệ tử trung thành cùng tín nhiệm, như thế danh giới cuối cùng tuyệt đối không thể phá. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía ngoài điện bầu trời, suy nghĩ bay xa, biết rõ tại cái này con đường tu tiên từ từ, Đạo Kiếm Tông mặc dù ngày càng cường thịnh, nhưng cũng cần thời khắc cảnh giác loạn trong giặc ngoài. Chỉ có lo liệu chính đạo, giữ nghiêm môn quy, mới có thể tại cái này thiên huyền giới bên trong trường thịnh công suy. Mà đối với Đạo Kiếm Tông đệ tử tuyển bạn, cũng nhất định phải càng thêm nghiêm ngặt. Người theo vi sư ra ngoài đi một chút. Là, sư phụ. Hai người một trước một sau, mà đi tới đến Đạo Kiếm Tông mây mù kia lượn lờ phi tiên phong chi đỉnh, Lâm Huyền Tĩnh đứng chắp tay, đạo bào theo gió mà động. Ánh mắt của hắn rơi vào dưới núi Thăng Tiên Đại Lộ băng điều phía trên, như có điều suy nghĩ đối với Linh Hiên nói ra, "Hiên nhi, cái kia Thăng Tiên Đại Lộ phải chăng có thể dùng?" Linh Hiên vội vàng tiến lên một bước, cung kính đáp lại, "Sư phụ, cái kia Thăng Tiên giữa đại lộ đoạn đường đã có luyện tâm cảnh tác dụng. Trải qua rất nhiều sư minh sư tỷ lập đi lặp lại khảo thí cùng gia trì, nó đối với đệ tử tâm tính rèn luyện hiệu quả rõ rệt, lại trong đó linh lực ba động cũng hướng tới ổn định, sẽ không đối với thí luyện giả tạo thành quá lớn nguy hiểm." Lâm Viễn Tĩnh khẽ gật đầu, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng, "Tốt, lần này Thăng Tiên Đại Lộ liền vùi đầu vào đệ tử tuyển nhận trên nghi thức." Ta Đạo Kiếm Tông chính là tiên môn chính thống, chỗ nạp đệ tử muốn thả thiếu không đầu. Chỉ có tâm tính cứng cỏi, trên linh căn tốt lại phẩm hạnh đoan chính hạng người, mới có thể bước vào tông ta cửa lớn, truyền thừa Ta Đạo Kiếm Tông chi y bát. Linh Hiên ôm quyền hành lễ, thần sắc nghiêm túc, là, sư phụ. Đệ tử chắc chắn lúc tuyển nhận nghi thức bên trong nghiêm ngặt giữ cửa ải, ý theo sư phụ yêu cầu cùng quy củ tông môn, sàng chọn ra chân chính có tiềm lực, có tư chất anh tài. Tuyệt sẽ không để lòng mang ý đồ xấu hoặc là thật giả lẫn lộn người lẫn vào Ta Đạo Kiếm Tông. Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng nâng tay, ra hiệu Linh Hiên đứng dậy. Lần này chiêu thu đệ tử cực kỳ trọng yếu, đây quan hệ đến tông ta tương lai hưng suy vinh đủ. Các ngươi cần treo lên 12 vạn phần tinh thần, không chỉ có muốn kiểm tra xem xét bọn hắn tu tiên thiên phú, càng phải nhìn rõ nội tâm chỗ sâu phải chăng có đối với tu tiên chân thành cùng kính sợ. Cái kia Thăng Tiên Đại Lộ chính là cuộc thử thách đầu tiên, có thể đi qua người, mới có tư cách tiến vào tiếp sau thí luyện câu. Đệ tử minh bạch, chắc chắn toàn lực ứng phó. Tại cái kia linh vận lưu chuyển Đạo Kiếm Tông trên không, một đạo lưu quang phi nhanh mà tới, đợi quang mang tán đi, huyền tư thân ảnh hiện ra. Hắn trực tiếp bay về phía Lâm Huyền Tĩnh cùng Linh Hiên, ánh mắt trước rơi vào Lâm Huyền Tĩnh trên thân, mở miệng hỏi: "Sư minh, ngươi xuất quan?" Chương 210, Đạo Mễ gia viên bán kế hoạch 2, chương 210, Đạo Mễ gia viên bán kế hoạch 2, Lâm Huyền Tĩnh khẽ gật đầu: "Là sư đệ, ngươi vội vàng như vậy chạy đến, là có chuyện gì không?" Huyền Tư sửa sang lại quần áo, nói ra: "Là như vậy, sư minh. Cái này Vạn Linh trấn bên trên Đạo Mễ gia viên, ta suy nghĩ hồi lâu, chuẩn bị bán, bởi vì cầu mua người thực sự quá nhiều, ta chuẩn bị tìm Linh Hiên sư chất, làm cái lao tổ nói rút tham phụ lục." Sư minh ngươi cảm thấy thế nào? Lâm Huyền Tĩnh hơi chút trầm tư, đáp lại nói: "Sư đệ, rút tham bán cũng là có thể thực hiện, chỉ là cái này nên như thế nào định giá phân chia như thế nào, cẩn thận trọng suy tính, dù sao liên quan đến nhiều mặt lợi ích, đặc biệt là những cái kia ưu tú Đạo Kiếm Tông đệ tử, lão tổ nói qua nhất định phải cho bọn hắn lưu lại bảo hộ nghe lời của sư minh." Huyền Tư trong mắt lóe lên một tia tinh mang, em hay nói: "Sư minh, ta đã có quy hoạch. Ta chuẩn bị đem Đạo Mễ gia viên đồng thời 400 nhiều hộ phòng con chuyên môn lưu cho Đạo Kiếm Tông đệ tử ưu tú hoặc nó người nhà ở lại, xem như tông môn cho phúc lợi của bọn hắn cùng bảo hộ, mà lần này mua bán là ngay tại tu kiến Đạo Mễ gia viên hai kỳ, đồng thời là 4 bậc thang hai hộ nhà giàu hình thiết kế, ở lại đứng lên rộng rãi thoải mái dễ chịu. Hai kỳ ta đang xây chính là 3 bậc thang 4 hộ hộ hình, tương đối chặt chẽ thực dụng, hai kỳ hết thảy cũng có 800 hộ tả hữu, ta dự định mỗi hộ định giá 200 linh thạch, đồng thời quy định mặc kệ là Đạo Kiếm Tông đệ tử hay là gia tộc khác người tu hành, mỗi người hạn mua một hộ, như vậy đã có thể bảo chứng có đầy đủ nhiều người có cơ hội mua sắm, lại có thể duy trì Vạn Linh trấn thị trường trật tự. Đồng thời quy định, 5 năm đằng sau, Đạo Mễ gia viên phòng ở cũng có thể giao dịch mua bán." Lâm Huyền Tĩnh nhẹ nhàng nuốt cảm, suy tư một lát sau nói ra: "Sư đệ sách này có mấy phần đạo lý, đem đồng thời lưu cho nhà mình đệ tử cùng người nhà, có thể tăng cường tông cửa lực ngưng tụ. Hai kỳ định giá cùng hạn mua sách lược, cũng có thể để Vạn Linh trấn phòng nguyên hợp lý phân phối, tránh cho có người áp ý chữ hàng bất quá, còn cần cân nhắc đến trong trấn cư dân bình thường năng lực chịu đựng cùng phản ứng, chớ có dẫn phát không cần thiết phân tranh." Huyền Tư gật đầu nói: "Phải, sư minh yên tâm, Vạn Linh trấn cư dân bình thường đều đã ở người có nó phòng. Ta tự sẽ tại bán trước làm tốt tuyên truyền cùng giải thích làm việc, tận lực cân bằng các phương lợi ích, để Đạo Mễ gia viên bán thuận lợi tiến hành, cũng vì Vạn Linh trấn phồn vinh ổn định ra một phần lực tăng thêm. Đạo Mễ ngân hàng cũng tại bán thời điểm, mở ra hoàng kim hối đoái linh thạch nghiệp vụ, cho nên cũng không cần lo lắng bách tính bình thường không có cơ hội mua sắm Đạo Mễ gia viên phòng ở." Lâm Huyền Tĩnh nghe xong Huyền Tư tường tận giải đáp sau, Lâm Huyền Tĩnh hài lòng gật đầu nói: "Sư đệ, ngươi đã quy hoạch chu toàn, vậy liền dựa theo ngươi kế hoạch làm. Hiên nhi, ngươi liền cho Huyền Tư sư thúc làm một cái có thể dùng tại mua sắm rút tham phù lục đi, việc này cần phải nghiêm cẩn đối đãi." "Tốt, sư phụ." Linh Hiên lĩnh mệnh, lúc này lấy tay chuẩn bị. Lâm Huyền Tĩnh thì tay áo dài bung lên, thân hình đằng không mà lên, hướng về Đạo Kiếm Tông các nơi bay đi. Hắn chỗ đến, linh vận tràn ngập cung điện, tĩnh mịch các nơi ngọn núi, náo nhiệt diễn võ trường, đều là ở tại sắc bén con mắt dò xét phía dưới, hết thảy trật tự rành mạch, không có sai lầm. Mà Huyền Tư tại Linh Hiên hiệp trợ bên dưới, tỉ mỉ chuẩn bị bán rút thăm nghi thức. Hắn bằng vào đối với Lâm Diệp Tú quy tắc rút thăm khắc sâu dài cùng xảo diệu lối suy nghĩ, cùng Linh Hiên cùng nhau đem nghi thức mỗi một cái khâu đều thiết kế đến tế chí nhập vi, từ rút thăm quy tắc chế định đến phụ lục quy tắc phân chia, đều là gắng đạt tới hoàn mỹ. Ngày đó giữa trưa, ánh nắng ánh chiều tà chiếu xuống đạo kiếm tông trên mỗi một tấc đất, một đạo tản ra u quang tin tức xuất hiện tại đạo kiếm đệ tử thông tấn linh bảo phía trên, liên quan tới đạo kiếm tông bán ra đạo mễ gia viên hai kỳ thông cáo này thông cáo một khi xuất hiện, tựa như cự thạch vào nước, tại trong tông môn đưa tới sóng to gió lớn. Tại đạo kiếm tông cái kia bốn lượn quanh co đá xanh trên đường mòn, mấy vị thân mang đạo bào đệ tử bình thường chính sốt ruột trò chuyện với nhau. Các ngươi biết không? Đạo mễ gia viên muốn mở bán. Một vị đệ tử trẻ tuổi con mắt lóe sáng tinh tinh nói, trong lời nói tràn đầy hưng phấn cùng chờ mong. Đúng vậy a, mặc dù nói ra bán chính là hai kỳ, có thể đồng thời chúng ta dạng này đệ tử bình thường sợ là khó mà với tới a. Chỉ có những cái kia đi ra ngoài chấp hành nhiệm vụ đệ tử nội môn mới có thể có đến, cấp độ kia nhà giàu hình, tất nhiên là cho đối với tông môn cống hiến chắc tuyệt người đặc thù phúc lợi. Một tên đệ tử khác có chút thở dài, trong ánh mắt nhưng cũng có đối với tương lai ước mơ. Đúng vậy a. Đúng vậy a. Cũng không biết cái kia Tần Tự Như là làm sao vậy, đãi ngộ tốt như vậy, còn muốn lấy bán đạo kiếm tông làm phản đồ. Xuyệt. Ngươi nhỏ giọng một chút, hắn muốn cũng không phải là ta đại tần đế quốc người, không phải tộc ta loại, chắc chắn sẽ nảy sinh dị tâm. Đừng nói hắn, hay là nghiên cứu làm sao cầm tới linh thạch mua phong ốc cá 200 linh thạch một bộ cũng cũng quý, chúng ta tổn tiết kiệm tiền, tiết kiệm một tỉnh, lại tìm đạo mễ ngân hàng vay một chút là có thể. Một vị tương đối lớn tuổi đệ tử sờ lên cằm, nghiêm túc phân tích. Không sai, đạo mễ ngân hàng đối với ta đạo kiếm tông đệ tử đãi ngộ hậu đãi, vay ít nhất có thể vay 100 linh thạch đâu. Cái này nếu là vay khoảng trên, lại thêm chính mình tích xúc, nói không chừng liền có thể tại hai kỳ có được thuộc về mình một chỗ chỗ ở. Tại cái kia đạo mễ gia viên bên trong tu luyện mặc dù không kịp đạo kiếm tông bên trong, thế nhưng so phổ thông địa phương mạnh, dù sao cũng là tông môn dốc sức chế tạo địa phương, linh lực hội tụ, hoàn cảnh thanh u. Ân, đợi có nhà của mình, đem người nhà nhận lấy, bọn hắn cũng có thể dính dính ta đạo kiếm tông phúc phận, nói không chừng còn có thể dẫn động linh căn, đạp vào con đường tu tiên đâu. Ha ha, chính là, vì đạo mễ gia viên, nhưng phải cố gắng tu luyện, nhiều kiếm lời linh thạch. Các đệ tử nhao nhao vây tụ, tiếng nghị luận liên tiếp. Có đối với đạo mễ gia viên tràn ngập chờ mong, mặc sức tưởng tượng tương lai tại đạo mễ gia viên bên trong tu tiên sinh hoạt. Có thì tại đấy lòng yên lặng tính toán cơ duyên của mình cùng sức mua, suy tư như thế nào tại rút thăm nghi thức bên trong nổ đến thứ nhất, thắng được vào ở cái kia ngưỡng mộ trong lòng chỗ ở cơ hội. Hiện tại đạo mễ bách hóa người đến người đi, đạo mễ bách hóa bây giờ cũng là đại tần đế quốc tu tiên giả cùng muốn tu tiên người nơi trốn giao dịch, đang tán tu đang bể bộn lục tại bán ra chính mình vất vả đoạt được linh thảo linh dược, phát bảo tàn tiến, để đổi lấy cần thiết tài nguyên tu luyện. Ngay tại giữa trưa, đạo mễ bách hóa cái kia rộng rãi sáng tỏ, bày đầy rực rỡ muôn màu tu tiên vật phẩm trong đại sảnh, cái kia bắt mắt cột công cáo bên trên, gián tiếp ra đạo mễ gia viên mở bán quảng cáo. Đột nhiên, một tiếng thanh thúy đốt âm quanh của ra. Tất cả đạo mễ bách hóa những khách hàng xin chú ý. Tất cả đạo mễ bách hóa những khách hàng xin chú ý. Một đạo thanh âm không linh phảng phất xuyên qua không gian cách trở, rõ ràng truyền vào mỗi một vị khách hàng trong hai. Đạo kiếm tông dưới núi Vạn Linh trấn bên trên đạo mễ gia viên hai kỳ sau 3 ngày sắp đặt trước, hoan nên các vị khách hàng tại đạo mễ bách hóa rút thăm mua sắm. Đạo mễ gia viên hai kỳ trùng 800 hộ mỗi hộ giá bán là 200 linh thạch. Tin tức này vừa ra, nguyên bản nguyên náo bách hóa đại sảnh trong nháy mắt an tĩnh một lát, ngay sau đó tựa như sôi trào bình thường. Những cái kia ngay tại chọn lựa pháp bảo các kiếm tu ngừng trong tay động tác, ánh mắt nhìn về phía thanh âm nơi phát ra. Chương 211, cảnh báo huyết giải, 1, chương 211, cảnh báo huyết giải, 1, chuyên chú vào đánh giá linh thảo đàn tu bọn họ cũng ngẩng đầu lên, trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng chờ mong, tại nơi hẻo lánh chỗ trao đổi giao dịch đám tán tu càng là gián đoạn nói chuyện, lẫn nhau trao đổi lấy ánh mắt hưng phấn. Các loại phát thanh biến mất, các loại tiếng nghị luận trong nháy mắt vang lên. Cái này đạo kiếm tông đạo mễ gia viên nghe nói có đạo kiếm tông đệ tử tuần tra thủ hộ, nếu có thể mua hàng, ngày sau con đường tu luyện nhất định có thể an toàn trôi chạy không ít, dốc hết toàn lực cũng muốn cầm xuống. Chúng ta những tán tu này, có mệnh kiếm tiền cũng mất mạng hoa, có đạo mễ gia viên cũng coi là có một chỗ sống yên ổn chỗ đúng vậy à. Nhất định phải mua. Chúng ta cao gia nhất định phải mua một bộ, đạo mễ ngân hàng nói có thể dùng hoàng kim mua sắm. Khi ánh nắng chiều dần dần nhuộm đỏ chân trời, đạo mễ gia viên mở bán tin tức bằng tốc độ kinh người truyền bá ra. Từ phồn hoa thành trấn đến thanh lũ sơn cốc, từ náo nhiệt tu tiên phiên chợ đến tĩnh mịch môn phái trụ sở, tất cả đại tần đế quốc người tu tiên cũng biết việc này. Toàn bộ đại tần đế quốc tu tiên giới đều bởi vì một tin tức mà nổi lên bận sóng. Bế quan tu luyện ẩn sĩ bọn họ nguyên bản đắm chìm ở cùng thiên địa linh khí câu thông giao hòa bên trong, lại bị bất thình lình tin tức phá vỡ bình tĩnh. Bọn hắn nhao nhao phá quan mà ra, trong ánh mắt mang theo nóng bỏng cùng kiên quyết, mua, nhất định phải mua. Đây là khó được kỳ ngộ, bỏ lỡ sợ khó lại có. Vân môn bên trong, Tạ Vân Xuyên cùng Vân Phi liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn thấy khát vọng. Cái kia đạo mễ gia viên chúng ta nhất định phải mua sắm. Nó ẩn chứa linh khí quá mức nồng đậm, còn có mua sắm đạo kiếm tông đạo mễ gia viên cũng là cùng đạo kiếm tông tốt hơn mà tại thiên cương phái, lâm gia cùng từng cái tu tiên trong gia tộc, phản phất bị một loại lực lượng vô hình thống nhất ý chí, trong tộc các trưởng bối nhao nhao hướng bọn vãn bối răn dạy, mua, đạo kiếm tông đạo mễ gia viên nhất định phải mua. Cái này không chỉ có liên quan đến gia tộc tử đệ tu luyện nghỉ lại chỗ, càng là gia tộc tại tu tiên giới này địa vị cùng tài nguyên chỉnh hợp mấu chốt một bước, không cho sơ thất. Trong lúc nhất thời, toàn bộ đại tần đế quốc người tu tiên, vô luận là mới ra đời luyện khí tiểu tu sĩ, hay là thanh danh truyền xa trúc cơ thiên nhân chi lưu, đều đang nhiệt liệt thảo luận lấy đạo mễ gia viên hai kỳ. Bọn hắn hoặc dưới đáy lòng tính toán chính mình tích xúc cùng khả năng vay hạn mức, hoặc cùng đồng môn sư minh đệ nghiên cứu thảo luận lấy đạo mễ gia viên khả năng ẩn chứa linh khí cơ duyên. Đại Tần đế quốc đều là bởi vì đạo mễ gia viên bán mà bị quấy đứng lên, một trận liên quan tới tranh mua đạo mễ gia viên dậy sóng, chính lấy sôi trào mãnh liệt chi thế quét sạch ra. Lý Quyên cha con hai người cùng Tiền Đa Đa, Tiền Chính Quốc, Vương Lạc Tâm ba người, chân đạp phi kiếm, dáng người nhẹ nhàng cưỡi gió mà đi. Trên đường đi, bọn hắn vượt qua liên miên chập trùng sông núi, mây mù như vậy trải qua hai ngày đường dài phi hành. Rốt cục, ở phương xa trong tầm mắt, cái kia Đại Tần đế quốc biên giới kiếm bia ẩn ẩn hiện hiện. Tiền Đa Đa mắt sắc, dẫn đầu nhìn thấy, bất quá hắn hơi nhướng mày, nhịn không được nghi vấn hỏi, đây là Đại Tần đế quốc cột mốc biên giới, làm sao đến nơi này? Lần trước chúng ta trải qua thời điểm, cũng không phải tại vị trí này nha. Lý Quyên nghe nói, khẽ gật đầu, trong ánh mắt đồng dạng mang theo nghi hoặc, phụ hòa nói, đúng vậy à, chúng ta lên lần thời điểm rời đi Đại Tần đế quốc cột mốc biên giới cũng không ở chỗ này, nếu không chúng ta đi xuống xem một chút. Đi, được rồi. Mấy người còn lại nhao nhao đáp lời. Sau đó, năm người chậm rãi hạ xuống thân hình, nhẹ nhàng rơi vào cột mốc biên giới trước đó. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa ánh mắt trong nháy mắt bị trước mắt tòa này khí thế bất phàm cột mốc biên giới hấp dẫn lấy, bọn hắn xích lại gần tử tế suy nghĩ. Chỉ gặp cái kia cột mốc biên giới phía trên, khắc lấy một bức thái cực kiếm hình, kiếm đồ sinh động như thật, phảng phất có từng tia linh lực tại trong đó lưu chuyển, tản ra một loại uy nghiêm khí tức. Lại hướng bên cạnh nhìn lại, còn có cái kia sinh động như thật đồ án hình rồng, thân rồng uốn lượn xoay quanh, vảy rồng có thể thấy rõ, râu rồng tựa như tung bay theo gió, rất sống động, phảng phất sau một khắc liền muốn xông phá cột mốc biên giới, bay lượn tại trên 9 tầng trời. Đây đúng là Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế quốc đặc hữu tiêu chí nha. Làm sao lại xuất hiện ở đây? Nghe Tiền Đa Đa lời nói, Lý Quyên không khỏi đưa tay nhẹ nhàng đụng vào cái kia trên cột mốc biên giới đường vân, nhẹ nhàng nói ra, xem ra giới này biện là Đạo Kiếm Tông cùng Đại Tần Đế quốc cộng đồng thiết lập nha. Nếu không chúng ta đi tìm cái thôn hỏi một chút. Tốt. Năm người hướng phía trước bay đi, không bao lâu năm người ở trên không trung, trông thấy một chỗ thôn, năm người bay đi. Trong thôn dân chúng nhìn thấy có tu sĩ bay tới, cũng là vội vàng tiến lên đón. Dẫn đầu một vị lão giả tiến lên hỏi, mấy vị tiên trưởng đến ta thôn nhỏ là có chuyện gì không? Tiền Đa Đa biết Đại Tần Đế quốc quý củ, cũng là tiến lên một bước, khách khí hỏi, vị trưởng thôn này, ta chính là Đạo Kiếm Tông trưởng lão, chỉ là vừa từ nơi khác trở về, chúng ta muốn hỏi một chút, lúc này mới 2 tháng, cái này Đại Tần cột mốc biên giới làm sao chuyện ở đây nha? Lão giả nhìn về phía Tiền Đa Đa mắt bốc kim quang nói, nguyên lai là Đạo Kiếm Tông các tiên nhân, các ngươi mới trở về có chỗ không biết ta, trước đó vài ngày cái kia Càn Nguyên Đế quốc phái binh tiến đánh chúng ta Đại Tần Đế quốc, Càn Nguyên Đế quốc có giả ra, Thanh Huyền Tiên Minh cùng mặt khác tu tiên gia tộc trợ giúp, có thể ta Đại Tần Đế quốc cũng không phải ăn chay nha. Tại Đạo Kiếm Tông rất nhiều thế lực hiệp trợ bên dưới, phấn khởi phản kháng không chỉ có đánh lùi Càn Nguyên Đế quốc tiến công, còn nhất cổ tác khí đánh hạ bị Càn Nguyên Đế quốc trước kia chiếm lĩnh địa phương, cho nên à, chúng ta những này hạ ngu đế quốc cũ dân rốt cục trở về cố quốc. Đại Tần Đế quốc phạm vi liền càng thêm làm lớn ra, giới này bia cũng liền chuyển đến nơi này rồi. Nhìn trước mắt thôn trưởng trả lời, Lý Ngọc Đường hỏi, ngươi một cái người trong thôn làm sao biết tu tiên gia tộc và Đại Tần Đế quốc sự tình? Tiên trưởng, đây là ta Đại Tần Đế quốc nhật báo đã nói đó a. Đại Tần nhật báo? Đúng vậy à, chính là mỗi nửa tháng một san, nói cho chúng ta biết những bách tính phổ thông này, Đại Tần Đế quốc phát sinh các loại đại sự và phúc lợi. Đám người nghe lần này giải thích, mới chợt hiểu ra. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa hai mặt nhìn nhau đằng sau, trầm giọng nói, không nghĩ tới lúc này mới một hồi không có trở về, liền phát sinh đại sự như vậy, xem ra cái này Đại Tần Đế quốc cùng Càn Nguyên Đế quốc ở giữa phân tranh càng phát ra kịch liệt. Cái kia giả gia cùng cơ gia cũng làm nhu cầu Đại Tần Đế quốc mỏ linh thạch chi tâm không chết à? Đúng vậy a, chúng ta nắm chặt đi. Tốt. Lý Quyên cha con cùng Tiền Đa Đa, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành một đoàn người rốt cục đi tới Đạo Kiếm Tông sơn môn trụ sở bài chỗ. Năm người vừa mới đến sơn môn kia trụ sở bài, trong tầm mắt liền thỉnh lình xuất hiện cái kia rộng lớn thăng tiên chi lộ. Tiền trưởng lao tốt, Lý trưởng lao tốt, mấy vị này là? Đây là chúng ta Lý gia cùng Tiền gia người tìm đến Lâm Tông nói chuyện hợp tác. Thì ra là thế. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa mấy người đứng tại đó sinh động như thật băng điêu trước, nhìn qua bị phong ở trong đó tần tự như, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Lý Quyên trước tiên mở miệng hỏi, đây là có chuyện gì? Chương 211, cảnh báo huyết giải 2. Chương 211, cảnh báo huyết giải 2. Lúc này, một bên phụ trách trông coi nơi đây đệ tử vội vàng tiến lên, cung kính sau khi hành lễ bẩm báo nói, bẩm báo Lý trưởng lão, đây là Đạo Kiếm Tông trước kia đệ tử nội môn Tần Tự Như. Người này tâm tính cung kiên, ở bên ngoài ra lúc thi hành nhiệm vụ, bị giả ra thiên nhân tu sĩ bắt được, lại mưu toan bán tông môn cơ mật, phản bội ta Đạo Kiếm Tông. Cũng may Linh Cương sư minh kịp thời phát giác đuổi theo, nhưng cùng Càn Nguyên Đế quốc tử phủ cao thủ một phen cổ chiến, cuối cùng rồi sẽ nó giam giữ trở về, sau đó Linh Giao sư tỷ cùng Linh Hiên sư minh vì gian đe, liền thi triển tiên pháp, đem hắn băng phong nơi này, chính là muốn để tông môn trên dưới cùng qua lại người đều có thể nhìn thấy kẻ phản bội hạ chẳng, thời khắc tỉnh táo chính mình chớ có phạm phải đồng dạng sai lầm. Lý Quyên nghe xong, chân mày hơi nhíu lại, mặt lộ vẻ mặt nghiêm trọng, "Tốt, ta đã biết các ngươi trước bật điệu." "Là, Lý trưởng lão." Lý gia cùng Tiền gia một đoàn người đứng tại đó chỗ, nhìn qua trước mắt Tần Tự Như băng điêu, trên mặt đều là lóe lên nghiêm túc thần sắc. Mỗi người trong đôi mắt đều lộ ra nghiêm trọng, phản phất vừa mới cái kia liên quan tới phản đồ sự tình, nặng nề mà đụng vào trái tim của bọn hắn. Trong lòng bọn họ đều rất rõ ràng, tại cái này thiên huyền giới, lựa chọn đáng tin lại thủ đồng chính đạo minh hữu là bực nào trọng yếu. Đạo Kiếm Tông đối đãi kẻ phản bội như vậy không lưu tình chút nào, nghiêm trị không tha cách làm, là cảnh cáo cũng là thành ý chúng ta về sau cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác, nhưng phải càng thêm kiên định cùng an tâm a. Không sai, Đạo Kiếm Tông coi trọng như thế tông môn trung thành cùng cơ mật, đôi kia đợi hợp tác sự tình chắc hẳn cũng sẽ cực kỳ chăm chú phụ trách. Chúng ta cùng bọn hắn hợp tác, chỉ cần toàn tâm toàn ý hướng về cùng chung mục tiêu, nhất định có thể phát triển tốt hơn.
Không sai, Đạo Kiếm Tông đối đãi phản bội tiến hành số không dễ dàng tha thứ, cái kia tất nhiên cũng sẽ quý trọng cùng Minh Hữu tình nghĩa, coi trọng hợp tác sự tình. Chúng ta cùng bọn hắn dắt tay, chỉ cần lo liệu thực tình định sẽ không thua thiệt ân. Sau khi trở về, chúng ta phải thật tốt cùng trong gia tộc người đều nói một chút các ngươi vừa rồi nghe thấy cái kia Đạo Kiếm Tông đệ tử nói đi. Cái kia Linh Cương, Thiên Nhân Chiến Tử Phủ, còn có thể ba cái tử phủ hậu kỳ trong tay, bắt trở về Tần Tự Như, có thể thấy được thực lực không thể khinh thường a. Ta nói ta Linh Cương huynh đệ thực lực rất mạnh. Mấy người thảo luận xong đằng sau Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành ba người đứng tại đó sơn môn trụ sở bài trước. Ánh mắt đồng loạt nhìn về phía trụ sở bài bên trên Đạo Kiếm Tông ba chữ to, trong chốc lát, ánh mắt của bọn hắn liền tựa như bị một cỗ lực lượng vô hình cho một mực hấp dẫn lấy, cũng không rời đi nữa mảy may. Chỉ gặp chữ lớn kia hai bên, tuyên khắc câu đối cứng cáp hữu lực, mỗi một bút mỗi một vẽ phảng phất đều ẩn chứa vô tận huyền áo, giống như nói Đạo Kiếm Tông ngàn năm qua truyền thừa cao thâm đạo pháp cùng bá khí qua lại. Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành liếc nhau, đều phát hiện cái kia thông hướng Đạo Kiếm Tông thăng tiên đại lộ, ẩn ẩn tản ra thần thông huyền hoa ánh sáng nhạt. Đây là đến thần thông cảnh giới mới có thể chạm tới huyền áo, quang mang kia nhu hòa nhưng lại lộ ra không thể nghi ngờ uy nghiêm, phảng phất một đầu thông hướng tiên độ đỉnh phong thần thánh chí lộ, đem Đạo Kiếm Tông bất phàm hiện lộ rõ ràng không bỏ sót. Lý Ngọc Đường nhịn không được mở to hai mắt nhìn, mặt mũi tràn đầy sợ hãi thán phục chi sắc, từ đáy lòng cảm thán nói, đây chính là Đạo Kiếm Tông bảng hiệu cùng thăng tiên đại lộ sao? Chỉ nhìn đã cảm thấy khí thế bất phàm a, quả thật là danh bất hư truyền a. Nghe Lý Ngọc Đường lời nói, Tiền Trọng Quốc cũng là có chút ngửa đầu, trong ánh mắt tràn đầy hướng tới, phụ họa nói ra, đúng vậy à, đã sớm nghe đa đa nói qua, thăng tiên đại lộ chính trung tâm thật không đơn giản, còn có thể mài luyện tâm cảnh đâu, cũng không biết thân ở trong đó, đến cùng là như thế nào một phen kỳ diệu cảnh tượng. Một bên Vương Lạc Hành nghe, khắp khuôn mặt là kích động thần sắc. Tiền Đa Đa lôi kéo hai người ống tay áo, cười thúc giục nói, ra ra, Lý bà bá, đi thôi, chúng ta đi xem một chút nha, tốt xấu ta cũng là Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão đâu, vừa vặn thừa cơ hảo hảo kiến thức một phen. Ân, đi thôi. Lý Ngọc Đường, Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc nhìn nhau cười một tiếng, sau đó liền đi theo Tiền Đa Đa, nhấc chân hướng phía cái kia tản ra ánh sáng nhạt thăng tiên đại lộ đi đến. Mấy người vừa đi lên cao tiên đại lộ, bốn bề cái kia như có như không ánh sáng nhạt phảng phất lưu hòa màn tơ, đem bọn hắn bao phủ trong đó. Dưới chân đại lộ lộ ra phong cách cổ xưa mà khí tức thần bí, phảng phất mỗi một bước rơi xuống, đều có thể cùng cái này tiên đồ chi địa sinh ra kỳ diệu cộng minh. Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên biết rõ thực lực bản thân còn thấp, không dám tùy tiện xâm nhập đại lộ trung ương, liền dọc theo hai bên chậm rãi tiến lên. Mà Lý Ngọc Đường, Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc ba người thì bộ pháp trầm ổn ở giữa đi tới. Bọn hắn vốn là có lấy không tầm thường tu vi, vừa cảm thụ trên đường này linh vận, một bên nhìn xem Đạo Kiếm Tông các loại phong cảnh, đối với cái này thăng tiên đại lộ khảo nghiệm càng nhiều mấy phần thản nhiên. Nhưng mà, cũng liền đi hơn một phút về sau, ba người lại giống như là bị lực lượng vô hình lôi kéo ở bình thường, chậm rãi dừng bước. Trong chốc lát, bên người linh khí bắt đầu điên cuồng phun trào đứng lên, hình như có linh xà luân vũ, lại phản phất mây mù cuộn, dần dần đem bọn hắn bao khỏa trong đó. Ba người chỉ cảm thấy cảnh tượng trước mắt biến ảo, phản phất lập tức liền lâm vào luyện tâm trong huyễn cảnh. Tại huyễn cảnh kia bên trong, qua lại đủ loại kinh lịch như đèn kéo quân giống như từng cái hiện hiện, có đã từng đối mặt cường địch lúc sợ hãi, có đột phá tu vi bình cảnh lúc gian nan, cũng có cùng thân hữu phân biệt lúc không bỏ, rất nhiều cảm xúc xông lên đầu, không ngừng đánh thẳng vào tâm tính của bọn hắn. Mắt thấy hai canh giờ thời gian như nước chảy giống như lặng yên mất đi, có thể Lý Ngọc Đường, Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc ba người nhưng như cũng đắm chìm tại cái kia luyện tâm trong huyễn cảnh, không có chút nào dấu hiệu tỉnh lại. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa không khỏi mặt lộ thần sắc lo lắng, hai người liếc nhau, đều là từ đối phương trong mắt thấy được lo lắng cùng bất đắc dĩ. Lý Quyên cau mày nói ra, hay là thông báo một chút Linh Hiên đến đây xem một chút đi, tình huống này chúng ta thực sự không cách nào, tùy tiện làm việc sợ là sẽ phải bị thương bọn hắn. Tiền Đa Đa vội vàng gật đầu đáp lời, xác thực, không phải vậy chúng ta cũng không thể cưỡng ép đem phụ thân cùng gia gia lôi ra đến nhà, vạn nhất phá hủy cái này luyện tâm huyễn cảnh cơ duyên không nói, lại đối bọn hắn tạo thành tổn thương gì, coi như nguy rồi. Tốt. Lý Quyên lên tiếng, sau đó liền vội vàng lấy ra thông tấn linh bảo, ngón tay khinh động, đem nơi đây tình huống kỹ càng cho Linh Hiên phát tin tức đi qua, trong ánh mắt tràn đầy lo lắng cùng chờ đợi, chỉ mong lấy Linh Hiên có thể mau chóng chạy đến giải cái này khẩn cấp. Cũng không lâu lắm, một đạo lưu quang từ nơi xa chạy nhanh đến, đợi quang mang tan đi, Linh Hiên thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. Đầu tiên là hướng phía Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa khẽ gật đầu ra hiệu, sau đó mở miệng nói, "Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão các ngươi trở về. Đây chính là phụ thân của các ngươi cùng gia gia đi." "Ân, Linh Hiên ngươi mau nhìn xem gia gia của ta, Vương gia gia cùng Lý bá phụ là chuyện gì xảy ra?" "Tốt." Chỉ gặp Linh Hiên có chút nheo cặp mắt lại, sau đó, ánh mắt liền một mực rơi vào vẫn bị vây ở thăng tiên đại lộ ba người trên thân, hắn cẩn thận chu đáo lấy cái kia phun trào linh khí, cùng ba người trên mặt nhỏ xíu thần sắc biến hóa. Chương 212, thương nghị, 1, chương 212, thương nghị, 1, một lát sau, Linh Hiên thần sắc thư giãn chút, mở miệng nói ra, "Tiền trưởng lão, Lý trưởng lão, không có việc gì, phụ thân của các ngươi, gia gia cùng bằng hữu, đều là hay là bình thường ở vào tại huyễn cảnh trong thí luyện đâu. Cái này luyện tâm huyễn cảnh tùy từng người mà khác nhau, bọn hắn có lẽ còn cần một hai canh giờ cũng liền tốt, không cần thiết lo lắng." Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa nghe nói lời ấy, nỗi lòng lo lắng lúc này mới rơi xuống, trên mặt thần sắc lo lắng rút đi không ít. Lý Quyên vội vàng hạ thấp người hành lễ, nói ra, "Thì ra là thế, cảm ơn Linh Hiên đạo trưởng, nếu không phải ngài đến đây xem xét, chúng ta thật đúng là không biết như thế nào cho phải." Linh Hiên cười khoát tay áo, "Không có việc gì không có việc gì, hẳn là, đây cũng là ta chỗ trước trách thôi." đám người liền tại cái này thăng tiên đại lộ bên cạnh lặng lặng chờ, theo thời gian chậm rãi trôi qua. Mở. Đột nhiên, một tiếng trung khí 10 phần tiếng hét lớn vang lên, nguyên lai là Tiền Trọng Quốc trước hết nhất từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, hắn mở hai mắt ra, trong mắt quang mang lấp lóe, dường như trải qua ma luyện hậu tâm tính lại cứng cỏi mấy phần. Tiền Trọng Quốc chậm rãi lấy lại tinh thần, ánh mắt đầu tiên là rơi vào Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa trên thân, sau đó vừa nhìn về phía Linh Hiên, nhìn xem chỉ có chút cơ đỉnh phong khí tức Linh Hiên. Trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc mở miệng hỏi, vị này là? Ta chính là Đạo Kiếm Tông Linh Hiên đạo trưởng, ta là thông qua cái này thằng tiên đại lộ huyễn cảnh lịch luyện sao? Linh Hiên mang trên mặt cười ôn hòa ý, khẽ gật đầu, ngữ khí khẳng định nói ra, Tiền tiên bối, ngài đã thông qua được cái này thằng tiên đại lộ 6 huyễn cảnh lịch luyện. Tại cái này luyện tâm trong huyễn cảnh, ngài có thể thủ vững bản tâm, không làm rất nhiều huyễn tượng chỗ nhiễu, thuận lợi xông phá trở ngại, quả thực không dễ. Tiền Trọng Quốc nghe nói, trên mặt lập tức lộ ra một vòng vẻ vui mừng, cả người tinh khí thần phảng phất đều càng đầy chút. Sau đó, Tiền Trọng Quốc vừa nhìn về phía vẫn bị vây ở trong huyễn cảnh Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường hỏi, Linh Hiên đạo trưởng, bọn hắn còn bao lâu mới có thể tỉnh lại đâu? Huyễn cảnh tùy từng người mà khác nhau, có người một hơi có thể phá, có người sẽ bị vây khốn cả đời. Nghe Linh Hiên giải thích, Tiền Trọng Quốc hơi chút suy nghĩ sau nói, vậy chúng ta chờ một chút, hy vọng bọn họ cũng có thể mau chóng xông phá huyễn cảnh này. Vậy ta liền bồi Tiền tiền bối chờ một chút. Linh Hiên đã lâu không gặp, nghe nói Đạo Kiếm Tông lần này để linh cương, linh giao, linh hổ xuống núi. Lần này Càn Nguyên Đế quốc xâm lấn, sư phụ sư thúc để môn hạ đệ tử đều xuống núi. Mấy người trò chuyện một chút, không bao lâu, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường cũng liên tiếp từ trong huyễn cảnh tỉnh lại, hai người đều là một mặt như có điều suy nghĩ bộ dáng, hiển nhiên cái này luyện tâm hành trình để bọn hắn thu hoạch tương đối khá. Theo Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường tuần tự từ trong huyễn cảnh ung dung tỉnh lại, Linh Hiên trên mặt lộ ra ý cười, tiến lên một bước, chắp tay sau khi hành lễ mở miệng nói ra, nếu các vị tiền bối đều là tới tìm ta Đạo Kiếm Tông hợp tác, ta đã thông chi sư phụ ta, chư vị mời theo ta tiến đến Đạo Kiếm Tông đại điện đi. Làm phiền Linh Hiên đạo trưởng. Đám người cùng kêu lên đáp. Sau đó, năm người liền thi triển ngự không mà lên, thân hình như điện, dọc theo thăng tiên đại lộ nhanh chóng hướng Đạo Kiếm Tông đại điện bay đi. Trên đường đi, linh phong quất vào mặt, phía dưới sông núi cảnh đẹp như vẽ quyển giống như tại dưới chân trải ra. Khi bay đến một nửa thời điểm, cái kia nguy nga đứng vững Đạo Kiếm Tông kiếm tháp đập vào mi mắt, phản phất một thanh xuyên thẳng mây xanh cự kiếm, tản ra hùng hồn mà khí tức cổ xưa. Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc không khỏi bị nó hấp dẫn, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi thán phục, bọn hắn nhìn về phía Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên. "Gia gia, đây chính là ta từng nói qua Đạo Kiếm Tông kiếm tháp, chỉ cần đầu nhập linh thạch liền có thể đi lên khiêu chiến, mà lại bên trong linh thạch khôi lỗi vô cùng mạnh." "Thật mạnh như vậy?" "Đúng vậy, gia gia. Cái kia kiếm tháp bên trong linh thạch khôi lỗi có thể không dung tính thường, từng cái đều có bất phàm thực lực, càng lên cao khiêu chiến đứng lên độ khó khá cao. Bất quá nếu là có thể chiến thắng bọn chúng, thu hoạch cũng là cực kỳ phong phú, đối tự thân tu vi tăng lên rất có ích lợi. Ta bây giờ còn bị kẹt tại 3 tầng không có khả năng đạt tới tầng thứ 4. Vậy bọn ta bên dưới cũng muốn đi thử một chút." Đám người vừa nói, một bên tiếp tục hướng phía Đạo Kiếm Tông đại điện bay đi. Thế nhưng là Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường ba người càng bay càng kinh ngạc, bởi vì càng đi Đạo Kiếm Tông tới gần, linh khí càng dày đặc, mà lại thần thức có thể gặp phạm vi càng thấp. Tại Đạo Kiếm Tông cái kia nguy nga trang nghiêm, lộ ra phong cách cổ xưa ngoài đại điện, Linh Hiên dẫn Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường bọn người bước nhanh tới. Đi vào Đạo Kiếm Tông đại điện, ba người trong đôi mắt lóe ra chấn kinh, hưng phấn cùng kính sợ xen lẫn quan mang. Nhìn trước mắt giống như là chưa từng va chạm xã hội ra ra cùng Lý Ngọc Đường bọn người, Tiền Đa Đa không kịp chờ đợi hướng ba vị trưởng bối giới thiệu nói, "Ra ra, Lý ba phụ, đây cũng là Đạo Kiếm Tông đại điện. Mà ta trước đó đề cập vị kia có được thông thiên triệt địa chi năng lão tổ, nó tượng thần liền cung phụng nơi này." Tiền Chính Quốc cùng Lý Ngọc Đường nghe nói lời ấy, đều là mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn dương mắt nhìn hướng trên đại điện tôn kia lão tổ tượng thần, trong chốc lát, chỉ cảm thấy một cỗ mênh mông ngông ngẩn, phảng phất có thể xé rách thương khung kiếm khí đập vào mặt. Kiếm khí kia giăng khắp nơi, giống như nói trước kia cao chót vót tuyết nguyệt, lại phảng phất lộ ra được cường giả tuyệt thế vô địch phong thái, bá tuyệt vạn cổ khí tức tràn ngập tại toàn bộ đại điện, làm bọn hắn linh hồn cũng vì đó rung động. Tiền Trọng Quốc không khỏi thất thanh nói, "Cái gì? Đa Đa, cái này, tượng thần này nhìn tuyệt không phải bình thường, ta coi chất liệu, dấu vết tháng năm tối thiểu lắng động trên vạn năm lâu a. Ngươi nhưng chớ có nói đùa." "Đúng vậy a Đa Đa, nhìn tượng thần này đều giống như nhìn tiên nhân, huống chi chân nhân đâu. Như thế tồn tại, tuyệt không phải trò đùa, ngươi nhưng chớ có lừa gạt chúng ta." "Đa Đa, đây là sự thật sao?" Tiền Đa Đa vội vàng khoát tay, thần sắc cực kỳ chăm chú, "Gia gia, Vương gia gia, Lý ba phụ ta như thế nào cầm việc này nói giỡn, nếu có nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Ngài nếu không tin, chi bằng hỏi Lý Quyên." Nói xong, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường ham học hỏi ánh mắt, trong nháy mắt tập trung tại Lý Quyên trên thân. Lý Quyên môi son khẽ mở, khẽ gật đầu, đưa cho y mắng lại vô cùng xác thực khẳng định. Mấy người lòng tràn đầy rung động, đang muốn xâm nhập tìm tòi nghiên cứu, lúc này, chỉ mỗi ngày bên cạnh một đạo ánh sáng chói mắt vạch phá thương khung, một cỗ cường đại kiếm khí như lưu tinh cản nguyệt giống như hướng phía Đạo Kiếm Tông đại điện chạy nhanh đến. Quang mang tán đi, một vị thân mang kim ti đạo bảo nam tử đã bay vào đại điện. "Sư phụ." "Ân." Ba người quan sát Lâm Huyền Tĩnh mặc dù chỉ có thiên nhân hậu kỳ tu vi, vừa bận tư thế thẳng tắp, mày kiếm mắt sáng ở giữa lộ ra siêu phàm nhập thánh khí khái hào hùng, giơ tay nhấc chân đều có phong vân đi theo, một cỗ xuất trần kiếm ý quanh quẩn quanh thân, phản phất hắn tự thân chính là một thanh tuyệt thế bảo kiếm, nội liễm mà phong mang tất lộ. Mấy người trong lòng đều thầm giật mình. Đây là muốn kiếm ý hóa kiếm cương dấu hiệu, cái này Đạo Kiếm Tông tông chủ niên kỷ mới bao nhiêu lớn a? Mà lại dựa theo Tiền Đa Đa thuyết pháp, Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền cùng tông chủ trên thân đều mang theo liễm tức pháp bảo, có thể ẩn tàng một cái đại cảnh giới. Cái kia trước mắt Lâm tông chủ đã đến tử phủ hậu kỳ tu vi.
Chương 212, thương nghị 2, chương 212, thương nghị 2, nhìn xem ba người, Lâm Huyền Tĩnh giọng nói như trung đồng, nhưng lại không mất linh hoạt kỳ ảo xa xăm, ta chính là Đạo Kiếm Tông tông chủ Lâm Huyền Tĩnh, chư vị giá lâm, vần đạo hữu lễ. Ba người phía trước đến Đạo Kiếm Tông trước đó, nội tâm giấu trong lòng một nửa chờ mong cùng một nửa do dự, chỉ cảm thấy cái này Đạo Kiếm Tông có lẽ có nó chỗ đặc biệt, nhưng cũng không dám hoàn toàn chắc chắn. Nhưng mà, khi bọn hắn chân chính bước vào Đạo Kiếm Tông lãnh địa, dọc theo cái kia rộng rãi tráng quan thăng tiên đại lộ chậm chậm tiến lên, huyễn cảnh lịch luyện sau. Dương mắt nhìn gặp cao vút trong mây, tản ra hùng hồn linh lực ba đạo kiếm tháp, cùng đem toàn bộ Đạo Kiếm Tông vờn quanh trong đó, tràn ngập linh vận cùng sinh cơ đặc biệt hoàn cảnh đằng sau, nghi ngờ trong lòng trong nháy mắt tiêu tán không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bọn hắn lúc này mới sâu sắc ý thức được, này Đạo Kiếm Tông chính như Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên trước đây miêu tả như vậy, tràn đầy làm cho người sợ hãi than thần dị cùng chỗ phi phàm. Dù sao bọn hắn tại Nhất Minh Lượng Giáo, Tam Môn Tứ Tông rất nhiều nổi danh trong thế lực du tẩu nhiều năm, nhưng lại chưa bao giờ may mắn mắt thấy qua như vậy có một phong cách riêng, siêu phàm thoát tục tông môn cảnh tượng. Nơi này một ngọn cây cỏ, một viên ngói một viên gạch phảng phất đều được trao cho linh tính, trong không khí tràn ngập nồng đậm linh lực khí tức. Đạo Kiếm Tông đệ tử tu vi mặc dù rất thấp, thế nhưng là dựa theo bọn hắn nghe ngóng xuống tin tức nói, Đạo Kiếm Tông cũng là mới vừa đem bọn hắn thu làm môn hạ không bao lâu. Đạo Kiếm Tông hiện tại thiếu hụt chính là thời gian, nếu là Đạo Kiếm Tông thời gian đầy đủ, cái kia tương lai nhất định trở thành siêu việt Nhất Minh Lượng Giáo, Tam Môn Tứ Tông tồn tại. Tiền Trọng Quốc tiến lên một bước, ôm quyền hành lễ, cung thanh đạo, Trung Châu Tiền gia Tiền Trọng Quốc, nghe qua Đạo Kiếm Tông uy danh hiển hách, như sấm bên tai, hôm nay may mắn nhìn thấy Lâm Tông chủ Tuân Dung, quả thật tam sinh may mắn. Lý Ngọc Đường cũng không cam rớt lại phía sau, ngẩng đầu ôm quyền nói, Phượng Ngô Châu Lý gia Lý Ngọc Đường, chuyên tới để tiếp, Nguyễn Lâm Tông chủ vui lòng chỉ giáo. Một bên Tán Tu Vương Lạc Hành khẽ không người, chắp tay nói, Tán Tu Vương Lạc Hành, gặp qua Lâm Tông chủ. Lâm Huyền Tĩnh cái kia bình tĩnh ánh mắt phảng phất thực chất, chậm rãi tại mọi người trên thân từng cái lướt qua, trong mắt của nó ẩn chứa kiếm ý thâm thúy u trầm, giống như có thể xuyên thấu biểu tượng, thẳng dòm đám người sâu trong linh hồn suy nghĩ cùng ý đồ. Nhưng mà hắn thần sắc trên mặt chưa lộ ra gợn sóng, chỉ là bình thản mở miệng nói ra, chư vị tiền bối, ta Đạo Kiếm Tông cùng Trung Châu cùng Phượng Ngô Châu đều cách xa nhau rất xa, chư vị không chối từ bất vả đến ta Đạo Kiếm Tông, không biết đến tuột cùng cần làm chuyện gì. Lâm Tông chủ, thứ không dám dâu dếm, ta là nghe ta nhà tôn nhi Đa Đa đề cập, Đạo Kiếm Tông đang tìm kiếm hợp tác đồng bạn. Trong nội tâm của ta suy nghĩ, đây có lẽ là một lần khó được cơ duyên, liền theo Đa Đa đến đây Đạo Kiếm Tông tìm tòi hư thực, nhìn xem chúng ta song phương phải chăng có bắt tay hợp tác khả năng. Lý Ngọc Đường thấy thế, cũng không cam rất lại phía sau, tiến lên một bước cất cao giọng nói, Lâm Tông chủ, ta cũng là nghe nói nhà ta nữ nhi nói lên việc này. Ta Lý gia tại Phượng Ngô Châu kinh doanh nhiều năm, cũng coi như hơi có căn cơ, nhân mạch coi như rộng khắp. Như Đạo Kiếm Tông cố ý, ta Lý gia nguyện thẹn là Đạo Kiếm Tông hợp tác đồng bạn, chung hình đại nghiệp. Lâm Huyền Tĩnh trải qua mưa gió, sớm đã không phải u mê vô tri tân thủ, trong lòng đã sáng tỏ, nhất định là Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên trở về nhà sau, đem Đạo Kiếm Tông lão tổ tin tức tương quan cáo chi trưởng bối trong nhà. Nhưng Lâm Huyền Tĩnh biết rõ lão tổ làm việc tự có thật sâu mưu lo xa, nếu an bài Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa gia nhập liên minh Đạo Kiếm Tông, nhất định là có phi phạm bố cục cùng thâm ý, cho nên hắn quyết ý tuân theo lão tổ ý chỉ tiến lên mọi việc. Tiên tiên bối, Lý gia chủ, đã các ngươi hai vị đều có thành ý cùng ta Đạo Kiếm Tông hợp tác, quả thật ta Đạo Kiếm Tông may mắn sự tình, chúng ta tất nhiên là cầu còn không được. Người ở đây nhiều nhãn tạm, không bằng chúng ta cùng nhau rời bước hậu viện, tại trong tính thất kỹ càng hiệp thương hợp tác công việc, vừa vặn rất tốt. Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh nghiêng người làm ra tư thế xin mời. Lâm Tông chủ, đừng khách khí, người trước hết mời. Lâm Tông chủ xin mời. Tiền Đa Đa, Lý Quyên các ngươi cũng cùng một chỗ nghe một chút. Tốt, vậy liền cùng một chỗ đi. Tốt. Đám người giấu trong lòng phức tạp tâm cảnh, theo sát tại Lâm Huyền Tĩnh sau lưng, chậm rãi hướng phía Đạo Kiếm Tông tĩnh thất đi đến. Tiền Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường ánh mắt giao hội, ngưng trọng cùng chờ đợi tại thời điểm này đang đối mặt rõ ràng truyền lại, bọn hắn vô ý thức hít sâu một hơi, hai tay nhẹ nhàng chỉnh lý quần áo, phảng phất sắp bước vào không phải một tòa tĩnh thất, mà là quyết định vận mệnh chi địa. Theo bọn hắn thân ảnh dần dần chui vào Đạo Kiếm Tông tĩnh thất, cái kia tràn ngập tại đại điện trong không khí kiếm khí càng nồng đậm. Mấy người vừa mới bước vào tĩnh thất, Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành liền bị cấm thất bên trong mấy tấm tranh chứa hấp dẫn. Trong chân dung nhân vật hoặc ngưng thần tĩnh tư, hoặc huy kiếm cực chiến, cái kia sinh động như thật thần thái phảng phất đem người xem đưa vào Đạo Kiếm Tông đã từng nhiệt huyết tuế nguyệt. Tựa hồ cũng như nói Đạo Kiếm Tông trước kia vinh quang cùng huy hoàng. Thiên họa ngân câu giống như chữ viết viết ra thanh tâm chú, giống như là tiên nhân đồ vật. Trong tĩnh thất trưng bày một tấm phong cách cổ xưa bằng dài, bao quanh nước cờ đem tản ra nhàn nhạt linh khí chỗ ngồi, trên cái bàn điêu khắc đẹp đẽ kiếm văn đồ án, hiện lộ rõ ràng Đạo Kiếm Tông đặc biệt kiếm đạo văn hóa. Lý Ngọc Đường chậm rãi dạo bước, ánh mắt tại bốn phía dao động, trong lòng đối với Đạo Kiếm Tông nội tình lại nhiều mấy phần kính sợ. Lý Ngọc Đường nhìn chăm chú thật lâu, không khỏi tán thán nói, như thế chân dung cùng chữ viết, thần vận tự nhiên, nhất định là xuất từ tay mọi người, càng khó hơn chính là ẩn chứa trong đó kiếm đạo chân ý, thật sự là để Lý Mộ cảm giác rung động sâu sắc. Lý gia chủ quá thượng, những này bất quá là các tiền bối lưu lại một chút vết tích, chỉ tại để hậu bối đệ tử không quên kiếm đạo sơ tâm. Tiền Trọng Quốc cũng liên tiếp gật đầu, không sai, từ trong tranh chữ có thể rõ ràng cảm nhận được Đạo Kiếm Tông bắt nguồn xa, dòng chảy dài lịch sử cùng thâm hậu văn hóa nội tình, không hổ là vạn cổ tông môn. Những tranh chữ này đều là lão tổ lần trước xuất quan để cho ta treo ở tinh thất, khoan hãy nói từ khi tranh chữ phủ lên đằng sau, tinh thất tu luyện đô sự gấp dưới. Cái này, lão tổ anh minh. Mà tại trong tinh thất, thời gian phảng phất bị áp xúc, một nửa canh giờ thoáng qua tức thì.
Tại cái này một nửa canh giờ bên trong, Lâm Huyền Tĩnh dựa theo Lâm Diệp Tú suy nghĩ đem Đạo Kiếm Tông quy hoạch, phát triển tiền cảnh cùng hợp tác rất nhiều có ích từng cái tường thuật cho mấy người nghe. Mấy người nghe Lâm Huyền Tĩnh miêu tả, phảng phất trước mắt triển khai một bức to lớn tráng lệ lam đồ. Cái này khiến Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc bọn người thật sâu vì đó tin phục. Theo đám người đắm chìm ở trong đó, trong lòng đối với mình gia tộc cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác tương lai tràn đầy ước mơ cùng chờ mong. Khi bọn hắn lại lần nữa bước vào Đạo Kiếm Tông đại điện thời điểm, trước đó lo nghĩ cùng bất an sớm đã tan thành mây khói, trên mặt của mỗi người đều một cách tự nhiên hiện ra thoải mái lại hài lòng mỉm cười. Hiển nhiên, lần này đến đây Đạo Kiếm Tông mục đích đã đạt thành, mọi việc trôi chảy tâm ý. Lý Ngọc Đường tiến lên một bước, có chút chắp tay, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi cùng cung kính, "Lâm tông chủ, ta có một lòng nguyện, có thể để cho ta gặp một lần Đạo Kiếm Tông Linh Cương đạo trưởng." Chương 213, Lý Ngọc Đường, 1, chương 213, Lý Ngọc Đường, 1, đồ nhi ta Linh Cương. Hắn hiện tại hẳn là tại Long Ngâm Phong bên trên tu luyện, Lý gia chủ đây là có chuyện gì sao? Có việc ta cái này liền đưa tin gọi hắn đến đây. Hắc, còn có thể chuyện gì xảy ra? Đây không phải nhạc phụ muốn nhìn con rể sao? Tiền Đa Đa đột nhiên cười hì hì trêu ghẹo nói, "Đa Đa, đừng nói mỏ." Tiền Trọng Quốc đội vàng quát lớn, "Tiền Bàn Bàn ngươi muốn chết đúng không? Chờ chút ta sau đó giáo huấn ngươi." Tiền Đa Đa trên mặt nhưng cũng mang theo buồn cười ý cười. Lâm Huyền Tĩnh nghe mấy người nói cũng rất giống minh bạch cái gì, trong tay quang mang lóe lên, thông tấn linh bảo hiện hiện, linh lực rót vào, tin tức như linh xà giống như hướng phía Long Ngâm Phong mau chóng bay đi. Lúc này, tại Long Ngâm Phong chi đỉnh, Linh Cương đang chìm tầm ở thương pháp trong tu luyện. Chỉ gặp hắn thân hình như rồng, trong tay Lâm Viên thương múa đến kín không kẽ hở, mũi thương chỗ, kình khí gào thét, phảng phất có thể xé rách hư không. Đốt. Đột nhiên, trong ngực thông tấn linh bảo quang mang lấp lóe, tiếng chấn động truyền đến. Linh Cương thu thương mà đứng, xem xét tin tức sau, trong ánh mắt hiện lên một tia nghi hoặc, ngay sau đó không chần chờ nữa, mũi chân điểm nhẹ, như mũi tên rời cùng hướng phía Đạo Kiếm Tông đại điện bay đi. "Linh Cương huynh đệ, người đã đến nha." Tiền Đa Đa mặt mũi tràn đầy hưng phấn, thanh âm vang dội hô. Linh Cương dương mắt nhìn lên, chỉ gặp Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên đứng tại cách đó không xa, trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười. "Đa Đa, Lý Quyên, các ngươi từ trong nhà trở về?" "Ân, trở về." "Ân, Linh Cương gia gia của ta tới, ngươi không phải mỗi ngày khi dễ ta sao? Hiện tại gia gia của ta cẩn thận hơn, ta kêu hắn giáo huấn ngươi." "Đa Đa, không còn để ý, ngươi vẫn là như thế nhảy thoát." Nhìn xem mấy người, Linh Cương quay đầu nhìn về phía sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, nghi ngờ hỏi, "Sư phụ, gấp gáp như vậy gọi ta tới là có chuyện gì?" Lâm Huyền Tĩnh khẽ lắc đầu, chậm rãi nói, "Cương Nhi không phải ta muốn tìm ngươi, mà là Lý gia chủ có chút việc muốn tìm ngươi tâm sự." Linh Cương lông mày cau lại, trong ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc, "Lý gia chủ? Vị này chính là Lý Quyên trưởng lão phụ thân." Lúc này, Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía bên cạnh Lý Ngọc Đường, đưa tay ra hiệu nói, "Đến, Lý gia chủ, đây chính là đồ nhi ta Linh Cương." "Lý gia chủ tốt." Lý Ngọc Đường nhìn từ trên xuống dưới Linh Cương, trong mắt lộ ra một tia ngưỡng thưởng. Mở miệng nói ra, "Linh Cương đạo trưởng, nghe ta nữ nhi nói, ngươi am hiểu dùng thương. Ta cũng là sống lâu Lý gia, hứa cửu chưa từng hoạt động gần cốt, bây giờ tay có chút nữa, không biết có thể cùng ngươi luận bàn một phen. Ngươi nhìn có thể?" Linh Cương nghe vậy, nhìn về phía sư phụ Lâm Huyền Tĩnh, chỉ gặp sư phụ khẽ gật đầu, dường như cho hắn cổ vũ. Linh Cương vừa nhìn về phía không nói lời nào Lý Quyên, trong lòng nhất định có chút hiểu được. Ôn Quyền nói ra, "Tốt Lý gia chủ, ta Linh Cương mặc dù tu vi thấp, nhưng cũng nguyện ý hướng tới ngài lãnh giáo một chút, để cầu tiến bộ." "Tốt, đã như vậy, vậy liền đi Thiên Tiêu Đài đi." Thuận tiện kêu lên tất cả đệ tử chân truyền. "Là, sư phụ." Linh Hiên xuất ra thông tấn linh bảo liền hướng đệ tử chân truyền đưa tin, sau đó theo Lâm Huyền Tĩnh cùng Linh Cương hướng phía Thiên Tiêu Đài bay đi, Tiền Trọng Quốc bọn người không dám thất lễ, theo sát phía sau, một đoàn người hướng phía Thiên Tiêu Đài mau chóng bay đi. Mà tại Hương Giật Phong trong đình viện, trong viện bốn phía chỉ có gió nhẹ lướt qua nhẹ vang lên, Huyền Tư chính cao mày ngồi ở trong viện. Trầm tư suy nghĩ như thế nào để đạo mễ ra viên phong cách cao hơn, mua bán càng thêm nóng nảy, chế tạo ra hoàn toàn mới độ cao. Nhưng vào lúc này, để đặt tại trên bàn đá thông tấn linh bảo đột nhiên phát ra thanh thúy đốt, âm thanh phá vỡ phần này yên tĩnh. Huyền Tư đưa tay điểm nhẹ, ánh mắt đảo qua trong tin tức cho, không khỏi khóe miệng có chút cong lên. Nhẹ giọng đầu đen rau muốn nói, "Sư huynh làm sao vừa xuất quan giống như này huy động nhân lực, gọi chúng ta đi Thiên Tiêu Đài tỉ thí. Đây cũng là vị nào đệ tử phải lớn dương thân thủ, phân cao thấp. Môn phái này bên trong mỗi ngày chém chém giết giết, khi nào là kích cỡ a?" Thật sự là phiền phức, lời nói mặc dù tràn đầy phàn nàn, có thể di động làm lại không chậm chạp. Huyền Tư thân hình mở ra, ý liễu mệ theo gió mà động, trực tiếp hướng phía Thiên Tiêu Đài phương hướng bay lên không bay đi. Cùng lúc đó, Đạo Kiếm Tông các nơi đệ tử chân truyền bọn họ cũng nhao nhao nhận được Lâm Huyền Tĩnh gửi tới đưa tin. Bọn hắn đều không dám lười biếng, hoặc từ phòng luyện đan, phòng luyện khí bên trong đi ra, hoặc dừng lại trong tay ngay tại nghiên cứu kiếm thuật, riêng phần mình thi triển thân pháp, hóa thành từng đạo lưu quang, hướng về Thiên Tiêu Đài hội tụ mà đi. Trong lúc nhất thời, chỉ gặp Thiên Tiêu Đài bốn phía mây mù lở lở, phảng phất tiên cảnh, trên bầu trời kiếm ảnh giao thoa, vô cùng náo nhiệt. Chỉ có 12 tòa Thiên Tiêu Đài vương mức kiên cố, tản ra phong cách cổ xưa mà nặng nề khí tức. "Sư phụ." "Ân." Không bao lâu, theo các đệ tử chân truyền lần lượt đến, Đạo Kiếm Tông tất cả đệ tử chân truyền đều đi tới Thiên Tiêu Đài. Thiên Tiêu Đài tiếp theo phiến yên lặng, mọi người đều nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh. Nhìn xem tất cả mọi người tới đông đủ, Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt chậm rãi đảo qua trước mặt một đám đệ tử, hướng Tiền Trọng Quốc mấy người mở miệng giới thiệu nói, "Vị này chính là sư đệ ta Huyền Tư, hiện tại toàn quyền phụ trách Đạo Kiếm Tông hạ hạt đạo mễ tập đoàn sự vụ, tại phường thị kinh doanh phương diện rất có thành tích." Nói xong, Lâm Huyền Tĩnh lại chỉ hướng bên cạnh mấy vị. "Mấy vị này là đồ nhi của ta, Linh Thanh, Linh Giao, linh lỗi bọn hắn tại luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp tiếp lấy, Lâm Huyền Tĩnh như người, đối với đệ tử giới thiệu Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành ba người. Mấy vị này là đến từ Trung Châu Tiền gia Tiền Trọng Quốc, mà vị này thì là Phượng Ngô Châu Lý gia gia chủ Huyền Tư, nghe nói là Trung Châu Tiền gia cùng Phượng Ngô Châu Lý gia người, trong mắt lập tức hiện lên một vòng ánh sáng, nhiệt tình đi ra phía trước, ôm quyền hành lễ, không kịp chờ đợi nói ra, các ngươi tốt, ta là Đạo Kiếm Tông Huyền Tư, hiện nay thẹn là Đạo Mễ tập đoàn thì ra là thế, hạnh ngộ hạnh ngộ. Sư đệ, các ngươi chờ chút trò chuyện tiếp. Tốt sư minh. Lâm Huyền Tĩnh tiếp tục mở miệng nói, ta hôm nay gọi các ngươi đến đây, quả thật sự tỉnh ra có nguyên nhân. Cái kia Lý gia gia chủ Lý Ngọc Đường, chúng ta đưa ra thỉnh cầu, muốn thử một chút các ngươi linh cương sư minh thực lực. Mà ta suy nghĩ phía dưới, cũng cảm thấy cái này vừa lúc một cái kiểm nghiệm các ngươi gần nhất thành quả tu luyện tuyệt hảo thời cơ là, sư phụ chúng ta minh bạch. Lâm tông chủ, ta chắc chắn hảo hảo thay ngươi thử một chút tên đệ tử này, ngươi cứ yên tâm. Lý gia chủ, mời đi. Nói xong, chỉ gặp linh cương chợt thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, cấp tốc bay lên vị kia tại giữa quảng trường Thiên Tiêu Đài. Lý Ngọc Đường nhìn xem linh cương bay đi, cũng không cam chịu kỳ nhược phi bên trên Thiên Tiêu Đài. Thiên Tiêu Đài bên trên, hai người quanh thân tiếng gió dần dần lên, giống như tại vì trận này sắp triển khai kịch chiến mà reo hò hò hét. Nhìn nhau mà đứng hai người, Lý Ngọc Đường gọi ra trường thương, thân thương ô kim, hàn mang ẩn hiện, phảng phất tại nói trước kia hiển hách lịch sử. Hắn cất cao giọng nói, linh cương đạo trưởng, thương này tên gọi Hàn Tinh, theo ta trải qua bách chiến, hôm nay cùng ngươi luận bàn, chạm đến là thôi, chớ có tổn thương hòa khí. Linh cương có chút ôm quyền, dáng người như tùng, không tiêu ngạo không tự ti đáp lại nói, Lý gia chủ, linh cương ổn thỏa cần tuân dạy bảo, dốc toàn lực để cầu chỉ giáo tốt. Ta liền muốn nhìn xem nữ nhi của ta đủ tiểu tôn sùng ngươi đến tột cùng có bản lĩnh gì. Chương 213, Lý Ngọc Đường 2, chương 213, Lý Ngọc Đường 2. Nói xong, Lý Ngọc Đường đống nhiên dậm chân một cái, cả người như mũi tên rời cùng phóng lên tận trời, hàn tinh thương ở tại trong tay quang mang đại thịnh, đúng như đêm tối lưu tình, đâm thẳng linh cương mặt. Linh cương không dám thất lễ, trong tay Lâm Viên thương lắp một cái, mũi thương phun ra chói mắt ngân quang, đón lấy cái kia hàn tinh thương. Keng, keng, keng. Hai phát tương giao, trong chốc lát, tiếng sắt thép va chạm vang tận mây xanh, chấn động đến mọi người dưới đài trong thai ông tác hưởng. Linh cương chỉ cảm thấy một cỗ bại sơn đảo hải chi lực mãnh liệt đánh tới, thân hình trên không trung liền lùi lại mấy trượng. Lý Ngọc Đường lại không cho linh cương mảy may cơ hội thở dốc, thân thương lắp một cái, hàn tinh trên thương thương ý phun trào phân hóa ra mấy đạo thương ảnh, như linh xà luận vũ, từ bốn phương tám hướng công hướng linh cương. Linh cương hít sâu một hơi, thể nội linh lực điên cuồng vận chuyển, trong tay Lâm Viên thương xoay tròn cấp tốc, hóa thành một đạo màn ánh sáng màu bạc, đem tự thân hộ đến kín không kẽ hở. Ngươi rất không tệ, bất quá ta nhìn ngươi có thể chống bao lâu. Lý Ngọc Đường nhàn nhạt một tiếng, trong tay hàn tinh thương thế công càng mãnh liệt. Hắn thi triển ra phá phong đâm mũi thương ngưng tụ thành một chút hàn mang, mang theo có thể xuyên thủng kim thạch uy lực, thẳng bức linh cương cổ họng. Nghe Lý Ngọc Đường lời nói, linh cương biết không thể ném đạo kiếm tông người. Ánh mắt lấp liệt, thi triển bắt quái du long bộ, thân hình như quỷ mị lóe lên, tránh đi một kích chí mạng này, đồng thời quay người một thương, mũi thương đâm hướng Lý Ngọc Đường dưới xương sườn. Không sai. Lý Ngọc Đường nghiêng người lóe lên, hàn tinh thương thuận thế quét ngang, mang theo một trận lạnh thấu xương kinh phong, giống như liêm đao cắt mạch, quét về phía linh cương phần eo. Linh cương thả người nhảy lên, trên không trung một cái xoay người, tránh đi quét ngang thương thế. Sau đó như thương ưng chụp mũi giống như đáp xuống, Lâm Viên thương lôi cuốn lấy thương ý cùng quần quận linh lực, đánh tới hướng Lý Ngọc Đường đỉnh đầu. Lý Ngọc Đường không tránh không né, hai tay nắm chặt hàn tinh thương, hướng lên bỗng nhiên vẩy một cái, đón đỡ linh cương một kích này. Hai phát va chạm lần nữa, phát ra một tiếng vang kinh thiên động địa, linh lực ba động như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, thiên tiêu đài mặt đất đều bị chấn động một cái. Linh cương dựa thế trên không trung một cái lộn ngược ra sau, vững vàng rơi xuống đất, hai tay cầm thương, mũi thương chỉ xéo mặt đất, trong mắt chiến ý hừng hực. Lý Ngọc Đường cũng nhẹ nhàng rất xuống, hàn tinh thương trong tay hắn rung động nhẹ nhẹ, phản phất tại nói khát vọng chiến đấu. Hai người phân lập tại thiên tiêu đài hai bên. Lý gia chủ, thương pháp quả nhiên tinh diệu tuyệt luân, linh cương hôm nay xem như mở rộng tầm mắt. Linh cương ôm quyền nói ra. Lý Ngọc Đường khẽ gật đầu, ngươi cũng không kém, tuổi còn trẻ liền có như thế thân thủ, ngày sau tất thành đại khí. Bất quá, chiến đấu này còn chưa kết thúc. Nhìn thương. Lý Ngọc Đường dứt lời, lần nữa nâng thương mà lên, lần này, hắn thi triển ra Lý gia tổ truyền huyễn ảnh thương pháp thân hình như điện, trong chốc lát thương ra như rồng, mùi thương phá toái hư không, lại dẫn tới chúng quanh linh khí khuấy động, phát ra bén nhọn gào thét, thẳng bức linh cương cổ họng. Người tới là khách, đạo kiếm tông lễ tiết đã đến, vậy ta cũng liền chăm chú. Linh cương thần sắc không thay đổi, dưới chân điểm nhẹ mặt đất, lưu lại một đạo nhàn nhạt vết tích linh lực, nhưng người chợt lóe lên, trong tay Lâm Viên thương thuận thế mà ra, thân thương phảng phất linh động chi xà, xảo diệu cuốn lên Lý Ngọc Đường thân thương, ý đồ lấy nu kình hóa giải cái này bại sơn đảo hải một kích. Lý Ngọc Đường nét miệng lên, lộ ra một tia ý tán thưởng, lập tức cổ tay bỗng nhiên lắc một cái, hàn tinh thương bộc phát ra một cỗ không kém thương ý, tránh thoát, mũi thương điểm nhẹ chỗ, mấy đạo thương ảnh phảng phất sáng chói sao dày đặc, phô thiên cái địa giống như chụp vào linh cương quanh thân yếu hại. Linh cương chấn định tự nhiên, thể nội linh lực như giang hà lao nhanh, cấp tốc lưu chuyển đến thân thương, nổi lên một tầng ánh sáng chói mắt choáng, trái cản phải đột, thương ảnh giao thoa ở giữa, càng đem cái kia lăng lệ thương ảnh từng cái đánh tan, phát ra thanh thúy tiếng sắt thép va chạm, quanh quẩn ở đây trong đất. Trong lúc nhất thời, thiên điêu đài bên trên thương ảnh trung điểm, khó phân thật giả, để cho người ta hoa mắt. Tốt. Tiền Đa Đa hưng phấn mà khen một tiếng, quay đầu nhìn về hướng bên cạnh Tiền Trọng Quốc, trong ánh mắt tràn đầy đắc ý, ra ra có trông thấy được không? Ta linh cương huynh đệ thực lực đúng vậy kém đi. Hắn bây giờ bất quá thiên nhân cảnh giới hậu kỳ, lại có thể cùng tử phụ đỉnh phong Lý Ngọc Đường đánh cho tương xứng. Tiền Trọng Quốc cũng là đầy mắt chấn kinh, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trên đài kịch đấu hai người, bất quá vẫn là chậm rãi nói, "Đa Đa, cái này Lý gia chủ rõ ràng là không có dốc hết toàn lực a." Tiền Đa Đa lại xem thường hừ một tiếng, "À, ta Linh Cương huynh đệ cũng còn chưa dùng toàn lực đâu. Ngài lại nhìn đi, hiệu chết vào tay ai cũng còn chưa biết. Linh Cương sư huynh thực lực tăng lên thật nhanh a." "Đúng vậy a, khó trách có thể tại ba cái tử phủ cảnh trong tay bắt về Tần Tự Như." Lúc này, trên đài Linh Cương cùng Lý Ngọc Đường chiêu thức biến hóa, Linh Cương dáng người linh động, mỗi một kích đều mang mạnh mẽ linh lực ba động, mặc dù đối mặt cảnh giới cao hơn chính mình Lý Ngọc Đường, lại không hề sợ hãi, ngược lại là Lý Ngọc Đường, sắc mặt ẩn ẩn có một tia kinh ngạc, tựa hồ đối với Linh Cương thực lực cũng có mới đánh giá. "Tốt." Lý Ngọc Đường khen một tiếng, trong mắt tinh mang chợt hiện, tiếp theo trường thường trong tay lắp một cái, thương thế đột nhiên biến đổi, cũng không chuẩn bị lại cùng Linh Cương giày vò khốn khổ. "Tinh Diệu Cửu Tiêu, pháp tướng đi ra cho ta." Theo Lý Ngọc Đường quát khẽ, trong chốc lát, một đạo cầm thương hư ảnh lại từ sau lưng của hắn chậm rãi chớp động, phản phất trong nháy mắt hóa thành một vị đỉnh tiên lập địa cửu thiên chiến thần, mang theo vô tận uy áp, hướng phía Linh Cương tấn mạnh rơi đi. Linh Cương bén nhạy cảm giác được Lý Ngọc Đường sau lưng pháp tướng cái kia cường đại đến làm người sợ hãi linh lực ba động, ngay sau đó hít sâu một hơi, không sợ hãi chút nào, thả người nhảy lên một cái, trên không trung dáng người mạnh mẽ xoay tròn một tuần, trong tay Lâm Viên Thương từ bên dưới vung bên trên, phản phất muốn vạch phá thương khung. Đồng thời, trong miệng hắn hét to, một thương mưa gió lên, vạn nhận chấn sơn hạ. Lời còn chưa dứt, một cỗ phảng phất có thể chúa tể thiên địa đỉnh phong thương ý như sôi trào mãnh liệt sóng lớn giống như, lấy Linh Cương làm trung tâm hướng phía bốn phía điên cuồng quyết tán, tay hắn cầm Lâm Viên Thương cùng hư ảnh kia pháp tướng quang mang chói mắt ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau. Ầm ầm. Chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa nổ vang, phảng phất thiên băng địa liệt, chỗ va chạm quang mang chói mắt, không gian chung quanh đều nổi lên tầng tầng mắt trần có thể thấy gợn sóng, cuồn phong gào thét mà lên. Đạo cơ chi lực, đỉnh phong thương ý. Tiểu tử này vừa rồi bao lớn, sao có thể mạnh như vậy? Tiên Trọng Quốc, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường ba người mắt thấy cảnh này, trong lòng đồng thời dâng lên chấn kinh cùng nghi hoặc, bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra, trước mắt cái này nhìn như tuổi trẻ Linh Cương, có thể bộc phát ra thực lực kinh khủng như thế, trong lúc nhất thời, đều lâm vào đối với Linh Cương thật sâu kiên kỵ cùng một lần nữa xem kỹ bên trong. Va chạm dư ba chưa tan hết, Lý Ngọc Đường ánh mắt run lên, dẫn đầu làm có dễ. Hắn vũ động hàn tinh thương, mũi thương như linh động rắn độc, cái kia không trúng pháp tướng hư ảnh mang theo thương ý đi theo vũ động, mang ra từng đạo huyễn ảnh, mỗi một đạo huyễn ảnh đều ẩn chứa mạnh mẽ linh lực, phô thiên cái địa giống như hướng phía Linh Cương quét sạch mà đi. Miệng quát, nhìn ta là của ta pháp tướng thương ý càng mạnh, là của ngươi đỉnh phong thương ý càng mạnh. Chương 214, Bát Quái Du Long Thần Thông tự sinh, 1, chương 214, Bát Quái Du Long Thần Thông tự sinh, 1, pháp tướng hư ảnh thương ý mặc dù chỉ là tiểu thành, có thể có pháp tướng gia chỉ để Linh Cương không dám thất lễ. Linh Cương hai chân tại Thiên Kiêu Đài bên trên trùng điệp đạp mạnh, dựa thế hướng về sau phiêu nhiên trở ra, sau đó bước hướng về phía trước, mỗi một bước đều giống như ẩn chứa vô tận kinh đạo, dưới chân Thiên Kiêu Đài lại ẩn ẩn có dạng nước chi tượng. Đồng thời trong tay Lâm Viên Thương nhanh chóng xoay tròn, trước người hình thành một đạo linh khí hộ thuẫn, những cái kia thương ảnh đâm vào hộ thuẫn bên trên, tóe lên trận trận hỏa hoa. Đợi thương ảnh hơi dừng, Linh Cương thân hình lóe lên, Bát Quái Du Long bộ bước ra. Cả người vây quanh Lý Ngọc Đường nhanh chóng du tẩu, trong tay Lâm Viên Thương thỉnh thoảng nổ ra, hình như có vô số mũi thương từ bốn phương tám hướng đâm về Lý Ngọc Đường, trong miệng niệm động, tự tại vô cực, Du Long tùy tâm. Linh Cương thân hình linh động, phản phất Du Long qua lại vân hải ở giữa, cái kia Bát Quái Du Long bộ thi triển ra, tinh diệu tuyệt luân. Chỉ gặp Linh Cương bước chân điểm nhẹ, gián tiếp xê dịch, mỗi một bước đều giống như ẩn chứa một loại nào đó thần bí vật luật, xảo diệu tránh đi Lý Ngọc Đường pháp tướng hư ảnh lăng lệ thế công, đồng thời còn có thể tùy thời phản kích. Thiên Tiêu Đài bên trên, kịch đấu say xưa. Dưới đài quan chiến Linh Hành, Linh Phong, Linh Lỗi bọn người không khỏi phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Hoa, Linh Cương sư huynh cái này Bát Quái Du Long bộ dùng không tệ nha. Đúng vậy a, nguyên lai Bát Quái Du Long bộ còn có thể dạng này dùng. Không hổ là nhị sư huynh a. Lúc này, Lâm Huyền Tinh thanh âm vang lên, mang theo một tia uy nghiêm cùng dạy bảo, "A Tĩnh, lão tổ truyền lại Bát Quái Du Long bộ đều ở chỗ tự thân linh ngộ, các ngươi cố gắng nhìn, hảo hảo học, chờ các ngươi đến thần thông cảnh giới, lĩnh ngộ tốt còn có thể đà sinh ra một loại thần thông." "Là, sư phụ đệ tử minh bạch." Trừ Linh Giao cùng Huyền Tư bên ngoài, ánh mắt của bọn hắn càng thêm chuyên chú nhìn về phía Thiên Kiêu Đài bên trên, ý đồ bắt Linh Cương bộ pháp bên trong mỗi một chi tiết nhỏ, mỗi một tia biến hóa, khát vọng có thể từ đó học được tinh túy, tăng lên bước tiến của mình tạo nghệ. Mà trên đài Linh Cương, đắm chìm tại trong chiến đấu, hướng phía dưới đài nghị luận phảng phất giống như không nghe thấy, hắn tâm tư tất cả cùng Lý Ngọc Đường so chiêu bên trong. "Hừ, để cho ngươi biết tử phủ kỳ cùng thiên nhân kỳ đến tột cùng có cái gì chênh lệch." Lý Ngọc Đường hừ lạnh một tiếng, trên thân tử phủ đỉnh phong linh lực không giữ lại chút nào phong thích, không khí chung quanh phảng phất đều bị nhen lửa, hắn đem hàn tinh thương dọc tại trước người, hét lớn, "Tử phủ chấn ngục." Một cỗ linh lực màu tím lồng ánh sáng trong nháy mắt đem hắn bao phủ, những cái kia đâm tới thương ảnh nhao nhao bị lồng ánh sáng bắn ra. Ngay sau đó, hắn bỗng nhiên đem hàn tinh thương ném ra, hàn tinh thương như là một viên màu tím lưu tinh, mang theo hủy diệt hết thể lực lượng phóng tới Linh Cương. Linh Cương ánh mắt chuyên chú, thể nội hoàng cực kinh thế quyết điên cuồng vận chuyển, hét lớn một tiếng, "Càn Khôn Kinh Long." Linh Cương nhảy lên thật cao, hai tay nắm ở Lâm Viên Thương, từ trên xuống dưới ra sức bộ ra, Lâm Viên Thương thân chu vi quấn quanh lấy linh lực màu vàng nóng, giống như một đầu kim long, cùng bay tới hàn tinh thương chính diện chạm vào nhau. "Oeng!" Lại là một tiếng vang thật lớn, năng lượng sóng lớn đánh tới hai người đều bị chấn động đến hướng về sau bay đi. Sau khi hạ xuống, Lý Ngọc Đường cầm trong tay hàn tinh thương có chút thở dốc, Linh Cương cũng là sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, nhưng Linh Cương trong ánh mắt đều không có lùi bước chút nào chi ý, y nguyên chăm chú nhìn Lý Ngọc Đường. "Lên cho ta." thanh âm rơi xuống, chỉ gặp thiên tiêu đài bên trên linh cương quanh thân thương ý chiến ý như mãnh liệt sóng cả, giống như linh xà của ngũ, rất có không đem Lý Ngọc Đường triệt để đánh bại thể không bỏ qua chi thế. Nhìn trước mắt còn có thể tái chiến linh cương, Lý Ngọc Đường trong lòng mục đích đã đạt, tâm ý cố định, toại lang tiếng nói, linh cương đạo trưởng, ngươi thương pháp thương ý siêu phàm, ta Lý Ngọc Đường cũng coi là linh giáo, ngươi ta chi chiến, giờ phút này ngừng, có thể. Linh cương cũng là tâm như lưu ly hạng người, hắn cũng là minh bạch hết thảy, ngay sau đó sảng khoái đáp lại, tốt, nếu Lý gia chủ nói dừng tay, vậy liền dừng tay. Linh cương cùng Lý Ngọc Đường thân ảnh từ thiên tiêu đài bên trên bỏ xuống. Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc liếc nhau, Tiền Trọng Quốc thấy thế, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Mấy người tại đến Đạo Kiếm Tông trước đó đã từng thương lượng qua, muốn thử một chút Đạo Kiếm Tông đệ tử chân truyền trình độ. Mặc dù đã quyết tâm cùng Đạo Kiếm Tông hợp tác, nhưng biết Đạo Kiếm Tông đệ tử thực lực chân thật cũng rất trọng yếu. Tiền Trọng Quốc bước nhanh hướng Lâm Huyền Tĩnh đi đến, đợi đi tới Lâm Huyền Tĩnh trước mặt. Tiền Trọng Quốc biến sắc, sắc mặt tràn đầy cung kính, nhưng lại khó nén cái kia một tia kích động nóng bỏng, cao giọng nói, "Lâm tông chủ, ta bộ xương giả này cũng là yên lặng hồi lâu, hôm nay cũng nghĩ thừa dịp đệ tử của ngươi đều đang nghĩ hoạt động một chút gần cốt, ta nghe ta cháu trai Đa Đa đề cập, nhiều lần nhận được ngài cao độ linh giao dốc lòng chỉ đạo. Trong nội tâm của ta vô cùng cảm kích, liền muốn lấy đến mà không trả lễ thì không hay, ta cũng đối linh giao đạo trưởng ngay tại cái này Thiên Kiêu đại thượng chỉ đạo một hai, cũng tốt báo đáp hắn đối với Đa Đa chỉ đạo tri ân." Tiền Trọng Quốc vừa dứt lời, một bên Tiền Đa Đa lập tức khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chỉ cảm thấy thấy lạnh cả người giống như thủy triều mãnh liệt đánh tới, liên tục không ngừng hô, "Ra ra, ta cũng không có nói như vậy." Trong thanh âm kia mang theo vài phần lo lắng cùng bất đắc dĩ, phản phất biết được sắp có một trận phong bạo tiến đến. Tiền Trọng Quốc lại phản phất không nghe thấy, chỉ là nhẹ nhàng vỗ vỗ Tiền Đa Đa bả vai, trong ánh mắt tràn đầy từ ái cùng kiên định, "Đa Đa, ngươi đừng sợ, có ta ở đây, ta chắc chắn hảo hảo mà cùng cái này linh giao đạo trưởng luận bàn một phen, cũng tốt để cho ngươi kiến thức một chút ta Tiền gia chân chính xuân thu bút pháp." Lúc này, một đạo băng lạnh thấu xương thanh âm phảng phất từ dưới cửu lũ truyền đến, mang theo hơi lạnh thấu xương, "Có đúng không? Cái kia linh giao nếu từ chối thì bất kính." Nghe thanh âm, Tiền Trọng Quốc nhìn chăm chú cách đó không xa linh giao, trong ánh mắt lộ ra một tia ngạo nghễ cùng rộng lượng, "Linh giao đạo trưởng, ngươi cứ việc toàn lực thi triển chính là, ta mặc dù đã bước vào thần thông chi cảnh, nhưng cùng ngươi lúc giao thủ, tự sẽ đem cảnh giới áp chế ở tử phủ đỉnh phong, cũng tốt để trận này luận bàn càng thêm công bằng." Nói xong, hắn đứng chắc tay, ý liễu mệ theo gió mà động, một cỗ cường đại khí chẳng từ hắn trên người lan ra, phảng phất có thể áp sập vùng thiên địa này. Linh giao hạnh mi khẽ nâng, trong ánh mắt mang theo hàn ý, tiếng như hàn tuyển phá băng, "Ta linh giao cũng không phải sợ ngươi tu vi cao hơn ta, ngươi không cần áp chế tu vi." Lâm Huyền Tĩnh ở một bên nghe nói, biết linh giao tâm tính, hơi chút suy nghĩ sau gật đầu nói, "Tốt linh giao, ngươi đi đi." "Là sư phụ." Linh giao tuân lệnh, quay người như hồng nhạn giống như nhẹ nhàng bay lên thiên tiêu đài. Linh giao đứng thẳng ở thiên tiêu đài bên trên, dáng người thanh tú, khí chất thanh lãnh, phản phất một đóa nở rộ tại trên băng nguyên tuyết liên. Nó dáng người vừa dứt tại trên đài, trong tay thượng tuyết kiếm liền bang ra khỏi vỏ, trong chốc lát, nguyên bản sáng sủa thiên tiêu đài thượng phong mây đột biến, tuyết lớn bàng bạc xuống, giống như là lông lống nhẹ bay bay là tả. Một cỗ băng hàn chi lực phản phất mãnh liệt thủy triều, lấy linh giao làm trung tâm hướng bốn phía quét sạch ra, đám người chợt cảm thấy hàn ý thấu xương, phản phất đưa thân vào băng nguyên chỗ sâu. Đây cũng là băng tuyết kiếm ý, lại có cải thiên hoán địa chi uy, nàng này thực lực coi là thật không thể khinh thường. Chương 214, bát quái du long thần thông tự sinh 2. Chương 214, bát quái du long thần thông tự sinh 2. Thiên tiêu đài bên dưới nói chuyện ít nhất tán tu Vương Lạc Hành sợ hãi thán phục lên tiếng. Tiên Trọng Quốc tuy là thần thông chân nhân, thế nhưng là không am hiểu chiến đấu, gặp tình hình này cũng hiểu biết gặp được kinh địch, ngay sau đó không còn nói nhảm, khí tức quanh người lưu chuyển, thi triển ra cái kia vừa mới lĩnh ngộ thần kỳ thần thông chi thuật, xúc địa thành thốn. Chỉ gặp hắn bước ra một bước, dưới chân không gian phảng phất bị một cái bàn tay vô hình tùy ý xoa nắn và mẹo, đợi không gian khôi phục lại bình tĩnh, hắn đã vững vàng đứng ở thiên tiêu đài bên trên, cùng linh giao cách xa nhau bất quá mấy trượng. Mọi người dưới đài thấy vậy thần kỹ, không khỏi hít sâu một hơi, tiếng than thở liên tiếp. Đây là cái gì? Cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết thần thông cảnh giới đặc thù thần thông? Đại sư tỷ lần này sợ là gặp gỡ kinh địch nha. Đạo Kiếm Tông mấy người mặt lộ thần sắc lo lắng, tự lẩm bẩm. Giờ phút này, không khí chung quanh phảng phất đều ngưng kết lại, băng tuyết bao trùm thiên tiêu đài bên trên, hai người hô hấp đều mang nhiệt khí. Tiền Trọng Quốc mặt mỉm cười nhìn xem linh giao, chậm rãi từ trong tay áo lấy ra một cây bút, bút kia trên cán linh quang ẩn hiện, hình như có phủ văn du động. Hắn nhẹ nhàng nói ra, "Linh giao đạo trưởng, bút này chính là ta thông linh đồ vật, tên là Cửu Tiêu, chờ chút ta sẽ khống chế thực lực, chăm chú chỉ đạo ngươi." Linh giao nhìn thoáng qua cái kia Cửu Tiêu bút, lại bất vi sở động, thần sắc thanh lãnh, "Ngươi toàn lực thi triển là được, không cần lưu tình, ta thượng tuyết kiếm có thể thượng thiên hạ tuyết, không có cái gì thật là sợ." Nói xong, linh giao trong tay thượng tuyết kiếm lắc một cái, một đạo kiếm ánh sáng xẹt qua lôi cuốn lấy băng tuyết kiếm ý như mãnh liệt băng long gào thét mà ra, hướng phía Tiền Trọng Quốc quét sạch mà đi. Tiền Trọng Quốc thấy tình thế không ổn, không dám chậm trễ chút nào, đội vàng huy động Cửu Tiêu bút. Chỉ gặp hắn bút pháp thành thạo, trên không trung bút tẩu long xà, trong chốc lát vẽ ra một cái đồ án kỳ dị. Cái kia Cửu Tiêu bút trên không trung lưu động, hào quang tỏa sáng, cùng đánh tới băng tuyết kiếm ý trùng điệp đụng vào nhau, phát ra thanh thúy đốt một tiếng. Cả hai giằng co một lát, cái kia cố cường đại lực trùng kích hướng bốn phía khuyết tán ra đến, khiến cho thiên kiêu đài bên trên tuyết động đều bị nhấc lên, như bọt nước màu trắng giống như vậy ra. Tiền Trọng Quốc thân hình lay nhẹ, mượn cái kia va chạm chi lực hướng về sau phiêu nhiên trở ra mấy trượng, hai chân vừa hạ xuống, trong tay Cửu Tiêu bút lần nữa vũ động. "Ngươi dùng băng, ta dùng lửa." Chỉ gặp hắn điểm nhẹ hư không, ngòi bút chỗ quang mang lấp lóe, lại chậm rãi phát họa ra một cái to lớn linh điệu bộ dáng, cái kia linh điểu sinh động như thật, toàn thân hỏa diễm lượn lờ, hót vang âm thanh bên trong hình như có hủy thiên diệt địa chi uy. Đi! Tiền Trọng Quốc khẽ quát một tiếng, linh điểu vỗ cánh bay cao, lao thẳng tới linh giao mà đi. Những nơi đi qua không khí bị thiêu đốt đến đôm nốt rung động, sóng nhiệt cuộn cuộn, cùng bốn phía băng tuyết hàn ý tạo thành tươi sáng giằng co. Linh giao lại mặt không đổi sắc, trong tay thưởng tuyết kiếm trước người bạch ra một đạo duyên dáng đường vòng cung, trong miệng nói lẩm bẩm, băng phong vật lý, tuyết chi lồng giam. Trong chốc lát, lấy nàng làm trung tâm, vô số băng tuyết chống rông ngưng kết, hóa thành từng cây to lớn băng trụ hướng phía hỏa diễm linh điểu vây kín mà đi. Băng trụ lẫn nhau giao thoa, cấp tốc tạo thành một cái cự đại băng chi lồng giam, đem linh điểu giam ở trong đó. Vậy liền xem ngươi lửa mạnh, vẫn là của ta băng lãnh. Hỏa diễm linh điểu tại băng lung bên trong không ngừng bay nhảy, nhiệt độ cao cùng giá lạnh lẫn nhau ăn mòn, phát ra tư tư tiếng vang, trong lúc nhất thời lại rằng có không xong. Tiền Trọng Quốc thấy thế, ánh mắt run lên, trong tay cửu tiêu bút đống nhiên cắm vào mặt đất, hét lớn, linh điểu phá lồng, phần thiên diệt địa. Cửu tiêu trên ngòi bút quang mang tăng gọn, trên thân hỏa diễm hóa thành như thực chất lưới dao, điên cuồng cắt băng trụ. Băng trụ mặc dù cứng rắn, nhưng ở lực lượng cuồng bạo này trùng kích vào, cũng dần dần xuất hiện vết rách. Thiên lý băng phong, vạn dặm tuyết bay. Phiêu tuyết hóa làm băng kiếm hướng phía cửu tiêu bút hóa thành lưới dao bay đi. Vâng. Kiếm khí cùng bút mang và chạm thanh âm tại thiên tiêu đài bên trên vang vọng thật lâu, dư ba chấn động đến không khí chung quanh đều nổi lên tầng tầng gợn sóng. Tiền Trọng Quốc cầm trong tay cựu tiêu bút, trong ánh mắt để lộ ra một tia ngưng trọng, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng linh giao một kích này cường đại uy lực. Linh giao mặt như băng sương, ánh mắt chăm chú nhìn Tiền Trọng Quốc, trong tay thượng tuyết kiếm run nhẹ nhẹ, phản phất tại khát vọng lần nữa phóng thích cái kia cường đại băng tuyết kiếm ý nàng có chút hất cầm lên, thanh âm thanh lanh vang lên lần nữa, lại đến. Nói đi, nàng thân hình lóe lên, giống như là một tia chớp phóng tới Tiền Trọng Quốc, thượng tuyết kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, mang theo hoàn toàn lạnh lẽo hàn quang. Tiền Trọng Quốc cũng không cam chịu yếu thế, cổ tay hắn lắc một cái, cựu tiêu bút trên không trung vũ động, vẽ ra từng đạo phù văn thần bí. Phù văn lóe ra hào quang màu vàng, trong nháy mắt ngưng tụ thành một mặt kiên cố hộ thuẫn. Linh giao kiếm thế như cuồng phong bạo vũ giống như đánh tới, hung hăng đụng vào hộ thuẫn phía trên, phát ra tiếng vang trầm nặng. Hộ thuẫn mặc dù chặn lại một kích này, nhưng cũng xuất hiện từng kia vết rách. Lực công kích thật mạnh. Tiền Trọng Quốc trong lòng thất kinh, hắn không nghĩ tới linh giao thực lực vậy mà cường đại như thế. Hắn hít sâu một hơi, thể nội linh lực phun trào, rót vào cựu tiêu trong bút. Cựu tiêu bút hào quang tỏa sáng, ngòi bút chỗ phảng phất có tinh thần lấp lóe. Cựu tiêu thần lôi. Tiền Trọng Quốc hét lớn một tiếng, cựu tiêu bút hướng phía linh giao một chỉ. Lập tức, trên bầu trời mây đen dày đặc, tiếng sấm cuộn cuộn. Từng đạo tráng kiện lôi điện từ trên trời giáng xuống, hướng phía linh giao bổ tới. Linh giao thấy thế, ánh mắt run lên, nàng cấp tốc vũ động thượng tuyết kiếm, trước người hình thành một đạo tường băng. Lôi điện bổ vào trên tường băng, phát ra đinh tai nhức óc tiếng nổ mạnh, tường băng mặc dù bị lôi điện đánh trúng vỡ nát, nhưng cũng thành công ngăn trở một kích này. Hai người ngươi tới ta đi, chiến đấu tiến nhập gay cấn giai đoạn. Thiên tiêu đài bên trên quang mang lấp lóe, kiếm khí cùng bút mang đan vào một chỗ, để cho người ta hoa mắt. Dưới đài đám người nhìn trợn mắt hốt hoồm. Lý Lạc Tiêu, ta không phải nằm mơ đi. Linh giao mạnh như vậy, thế mà có thể cùng gia gia của ta đánh tương xứng. Ta thảm rồi, ta thảm rồi. Ngươi nghĩ xem ngươi nói nhiều, về sau ngươi nhưng có chịu. Theo chiến đấu tiếp tục, linh giao tiêu hao cũng càng lúc càng lớn. Hô hấp của nàng trở nên dồn dập lên, trên trán cũng toát ra mồ hôi mịn. Nàng biết không thể liều mạng. Trong miệng nói nhỏ, lang ba vi bộ, lang miệt sinh trần. Động vô thường thì, như nguy như an đúng lúc này, linh giao linh lực trong cơ thể một trận phun trào. Trong nội tâm nàng khẽ động, tựa hồ lĩnh ngộ được một loại cảnh giới mới. Nàng nhắm mắt lại, lặng lặng cảm thụ được dưới chân biến hóa. Sau một lát, nàng mở to mắt, trong ánh mắt lóe ra tự tin. Mau nhìn, cái kia tiền tiền bối công kích không có khả năng đánh trúng linh giao sư tỷ. Đúng vậy a, đây là bát quái du long bộ. Tại mọi người tiếng than thở bên trong, thiên tiêu đài bên trên linh giao thi triển ra bát quái du long bộ càng lộ ra linh động phiêu dật. Dáng người của nàng phảng phất một mảnh nhẹ nhàng đông tuyết, tại thiên tiêu đài bên trên theo gió phất phới, mỗi một bước bước ra đều giống như dâm ở trong hư không, lưu lại một vòng nhàn nhạt quang ảnh. Lam Việt Sinh trần thái độ hiện lộ hoàn toàn. Cùng linh cương cái kia cương mãnh hữu lực, như dao long phá sóng giống như bộ pháp hoàn toàn khác biệt, linh giao bắt quái du long bộ càng giống là một trận duyên dáng tiên tử chi vũ. Chương 215, linh giao phá tử phủ, 1, chương 215, linh giao phá tử phủ, 1, linh giao thân hình gián tiếp trong khi xây dịch, phản phất cùng tiên địa linh khí hòa làm một thể, trung quanh phong tuyết tựa hồ cũng nhận dẫn dắt, vây quanh nàng xoay quanh bay múa, vì nàng vũ bộ tăng thêm mấy phần như mộng như ảo ý cảnh. Linh Thanh không chớp mắt nhìn xem, trong mắt tràn đầy nóng bỏng cùng khâm phục. Nàng biết rõ linh cương sư minh bộ pháp cố nhiên uy lực bất phàm, nhưng đối với tự thân phong cách tương đối nội liễm, linh động nàng tới nói, linh giao như vậy thi triển bắt quái du long bộ phương thức mới càng phù hợp tâm ý Linh Thanh trong lòng âm thầm suy nghĩ, nếu là có thể đem linh giao sư tỷ như vậy tinh diệu bộ pháp lĩnh ngộ một hai, thực lực của mình nhất định có thể nâng cao một bước. Lúc này, linh giao tại bắt quái du long bộ gia trì bên dưới, giống như tiên tử qua lại thiên tiểu đài bên trong. Trong tay nàng thượng tuyết kiếm lóe ra hàn quang, kiếm theo bước động, mỗi một lần huy kiếm đều nương theo lấy bước chân xảo diệu biến hóa, để cho người ta khó mà nắm lấy nó công kích quy tích. Tiên Trọng Quốc vốn cho là có thể bằng vào kinh nghiệm bắt được linh giao động tĩnh, có thể giờ phút này lại bị cái này như tiên vũ giống như bộ pháp quấy đến hoa mắt, trong lòng áp lực càng nặng nề. Dưới đại các đệ tử khác cũng đều thấy như si như say, Linh Thanh thậm chí không tự giác bắt trước lên linh giao thức mở đầu cùng bộ pháp tiết đấu. Bước tiến của ngươi rất tốt, ta không có khả năng khám phá. Có thể ngươi trung quy là thiên nhân cảnh giới liền có cực hạn. Nhìn xem linh giao mở mịt bộ pháp, Tiền Trọng Quốc sau khi nói xong, mũi chân điểm nhẹ, thi triển ra xúc địa thành thốn, thân hình trong nháy mắt tại nguyên chỗ biến mất, xuất hiện tại thiên tiêu đài khác một bên. Đa đa ngươi hãy nhìn kỹ, ta Tiền Gia Xuân Thu bút pháp, không chỉ có thể vẽ vật, còn có thể hóa thành bản thân.
Biết, ra ra.
Chỉ gặp Tiền Trọng Quốc sau khi nói xong, đưa tay gọi ra cựu thiếu bút, thư không nhẹ vẽ mấy lần, một cái linh điểu hiện hiện. Linh điểu hóa thành một đạo hỏa quang bay trở về ngoài bút, sau đó hắn đem bút nằm ngang ở trước ngực, trong miệng niệm động chú ngữ. Chỉ gặp cựu tiêu trên ngòi bút phủ văn điên cuồng lấp lóe, linh điểu hóa thành từng đạo tia sáng màu vàng từ bút pháp bắn ra hòa vào Tiền Trọng Quốc trên thân. Linh điểu ra thân, cựu tiêu lôi động. Tiền Trọng Quốc đông nhiên hét lớn một tiếng, giọng nói như trung đồng, chấn động đến không khí chung quanh ông tác hưởng. Trong tay nó cựu tiêu bút ở không trung của ngũ, trong nháy mắt vẽ ra một cái cự đại lại phát ra u quang phù văn. Phù văn chợt hiện, chói mắt lôi điện quang mang như linh xà giống như tán loạn, đợi quang mang hơi dừng, phù văn kia lại chậm rãi dung nhập cựu tiêu trong bút. Trong lúc nhất thời, thân bút bị lôi điện quang mang chăm chú quanh quẩn, tư tư rung động, hình như có hủy thiên diệt địa chi lực vận sức chờ phát động. Lúc này, Tiền Trọng Quốc sau lưng nguyên bản hư ảo linh điểu hư ảnh, tại lực lượng cường đại này quán chú từ hư hóa thực. Nó hai cánh mở ra, trừng hơn trượng, quanh thân lông vũ lóe ra ánh kim loại, mỏ nhọn cùng lợi chảo giống như có thể xé rách thương khung. Tiền Trọng Quốc thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên, như lưu tinh giống như bay thẳng bầu trời, cầm trong tay cựu tiêu bút, phảng phất lôi thần giáng thế, hướng phía linh giao tấn mãnh công tới. Cựu tiêu bút ngòi bút nhẹ nhàng hoạt động, những nơi đi qua, lôi điện quang mang sôi trào mãnh liệt, tựa như thiên hà vỡ đê. Lực lượng cuồng bạo kia lại khiến cho không gian đều rất giống yếu ớt vải vóc bình thường, bị vạch ra thật sâu khe rãnh, vặn vẹo biến hình, phát ra làm cho người sợ hãi tê tê âm thanh, phảng phất toàn bộ thế giới đều dưới một kích này lung lay sắp đổ. Linh giao nhìn xem chạm mặt tới lực lượng cường đại, trong ánh mắt không có chút nào e ngại. Nàng giơ lên thưởng tuyết kiếm, trong miệng nói lẩm bẩm. Theo nàng chú ngữ, thiên tiêu đài bên trong băng tuyết chi lực không ngừng hội tụ đến thưởng tuyết kiếm bên trên. Thưởng tuyết kiếm quang mang càng ngày càng thịnh, cuối cùng phảng phất biến thành một thanh khổng lồ băng kiếm. Tuyết trắng mùa xuân, phá! Linh giao hét lớn một tiếng, trong tay băng kiếm hướng phía Tiền Trọng Quốc cựu tiêu bút hung hăng bổ tới. Băng kiếm cùng phù văn lực lượng đụng vào nhau, phát ra tiếng nổ kinh thiên động địa. Quang mang bắn ra bốn phía, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Bạo tạc qua đi, thiên tiêu đài bên trên hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn xem trên đài, không biết kết quả của cuộc chiến đấu này đến tột cùng như thế nào. Sau một lát, sương mù dần dần tan đi, lộ ra Linh Giao cùng Tiền Trọng Quốc thân ảnh. Linh Giao cùng Tiền Trọng Quốc y nguyên đứng tại thiên tiêu đài bên trên, trong tay thưởng tuyết kiếm run nhẹ nhẹ. Sắc mặt của nàng có chút tái nhợt, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi, hiển nhiên là bị thương không nhẹ. Linh Giao đạo trưởng, ngươi mặc dù ngộ đỉnh phong kiếm ý, nhưng chúng ta cảnh giới cách biệt quá xa. Linh Giao đạo trưởng, ngươi nhận thua đi.
Nhận thua?
Ngươi nói ta đỉnh phong kiếm ý không đủ, ngươi nói ta cảnh giới thấp, tốt. Vậy ta Linh Giao hôm nay liền muốn phá tử phủ ngưng pháp tướng, một kiếm khai thiên sông. Về phong tuyết múa phá cho ta. Sau khi nói xong, Linh Giao mắt nhắm lại, một cỗ thiên địa chi uy trong nháy mắt dâng lên phảng phất là bị Linh Giao dẫn dắt bình thường. Ngay sau đó ầm ầm, thanh âm vang lên. Giờ phút này thiên kiêu đài hơn 10 trượng bên trong tựa như tận thế giáng lâm, ầm ầm ù ù lôi điện thanh âm liên tiếp vang lên, phảng phất viễn cổ lôi thần tại gầm thét, tiếng vang kia xuyên phá phong tuyết, chấn động đến đám người linh hồn đều đang run sợ. Cùng phong gào thét băng tuyết tàn phá bừa bãi mà lên, như muốn đem thế gian hết thảy đều quét sạch mà đi, mà thiên kiêu đài trùng quanh tuyết lớn, tại cỗ lực lượng cuồng bạo này quấy bên dưới, trở nên càng mãnh liệt, như là lông lống nhẹ bay tuyết rơi bị cuồng phong lôi cuốn lấy. Phô thiên cái địa giống như là xuống. Linh Giao đứng yên ở cơn báo táp này trung tâm, thân ảnh của nàng nhìn như yếu đuối nhưng lại kiên cố. Ở sau lưng nàng, một tòa băng nhân hư ảnh chậm rãi hiện hiện, mới đầu chỉ là mông lung hình dáng, lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên càng phát ra rõ ràng. Cái kia băng nhân tản ra lăng liệt đến cực điểm hàn ý, phản phất là từ bạn cổ băng nguyên chỗ sâu đi tới chỗ tể, chỗ đi qua, mặt đất cấp tốc ngưng kết ra một tầng thật dày tầng băng, lại lấy băng nhân làm hạch tâm, hàn ý như sôi trào mãnh liệt như gió bão quét sạch toàn bộ thiên tiêu đài. Thiên tiêu đài bên trên Linh Giao sau lưng có một tòa cái kia băng nhân hư ảnh, tựa như viễn cổ băng thần giáng lâm nhân gian, tán phát hàn ý làm cho không khí chung quanh cũng vì đó ngưng kết, băng lăng ở tại mặt ngoài cấp tốc ngưng kết lại phá thoái, hóa thành bột mịn phiêu tán. Tiên Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành bọn người đều là lịch duyệt phong phú, kiến thức rộng rãi hạng người, lúc này lại cũng không nhịn được sắc mặt ngưng trọng. Trong lòng bọn họ đều là dâng lên cùng một cái suy nghĩ, đây chẳng lẽ là đột phá đến tử phủ cảnh giới? Có thể bực này động tĩnh, tuyệt không phải bình thường đột phá, nhưng so sánh, cái kia Linh Giao đạo trưởng là muốn đột phá tử phủ. Thế nhưng là người bình thường đột phá tử phủ không có lớn như vậy uy năng a. Đây là kèm thêm lôi kiếp. Ai ra, thế này sao lại là tấn cấp tử phủ a? Cái này rõ ràng là tấn cấp nguyên anh đãi ngộ. Lý Ngọc Đường nhịn không được thấp giọng kinh hô. Đó là bởi vì cái này Linh Giao tại tử phủ một tầng thời điểm liền muốn ngưng kết chính mình pháp tướng, mà lại cái này Linh Giao tử phủ, giống như đột phá còn không phải phổ thông tử phủ. Vương Lạc Hành ngưng trọng nói ra.
Cái gì?
Đột phá tử phủ một tầng liền trực tiếp ngưng tụ pháp tướng, còn không phải sơ ngưng tử phủ? Từ từng cái tông môn cổ lão lưu truyền tới tin tức, tử phủ hẳn là chia làm tứ phẩm. Cái này Linh Giao rõ ràng mới vào tử phủ liền đạt đến luận sinh tử phủ, luận sinh chi ý chính là có thể làm cho tử phủ pháp tướng càng thêm rất sống động, mà lại tấn cấp thần thông thời điểm, thần thông cũng càng mạnh. Mà lại ngươi nhìn cái kia Linh Giao pháp tướng còn như vậy ngưng thực, lần này Tiền Trọng Quốc sợ là muốn cắm A đỉnh phong kiếm ý tử phủ pháp tướng, thế nhưng là có thể chém thần thông chân nhân tồn tại nha. Đỉnh phong kiếm ý pháp tướng, có thể chém thần thông chân nhân, kẻ này tiền đồ bất khả hạ lượng.
Vành, vành, vành.
Trên bầu trời điện mang giao thoa, tử lôi cuồn cuộn, phản phất thiên nộ giáng lâm, vô tình hướng phía dưới Linh Giao nện như điên mà đi. Thiên tiêu đài lên nàng khuôn mặt thanh lãnh tuyệt mỹ, hai con ngươi sáng tỏ, tựa như một đóa nở rộ ở trên băng nguyên hàn mai, ngạo nghễ mà đứng. Có hết hay không? Thanh âm thanh lãnh kia từ trong miệng nàng tràn ra, phản phất có thể xuyên thấu cái này lôi bạo bên mình, thẳng đến mây xanh chỗ sâu. Trong tay nàng nắm chặt thượng tuyết kiếm có chút rung động, trên thân kiếm hàn quang càng thêm lạnh thấu xương. Linh giao ánh mắt ngưng tụ, thể nội linh lực trong nháy mắt trào lên như nước thủy triều, dọc theo kinh mạch điền cuồn phun trào đến hai tay, lại rót vào trong thượng tuyết kiếm bên trong. Trong chốc lát, thượng tuyết kiếm hàn quang đại thịnh, quang mang chói mắt, càng đem chung quanh lôi mang chiếu rọi đến ảm đạm phai mờ. Chương 215, linh giao phá tử phủ 2, chương 215, linh giao phá tử phủ 2, vạn dặm tuyết bay. Chỉ gặp nàng khét kêu một tiếng, trong tay thượng tuyết kiếm mấy lần lăng lệ vung dậy, liền lôi cuốn lấy vô tận kiếm ý đón cái kia lôi đỉnh hung hăng chặt đi lên. Mỗi một lần kiếm ý cùng lôi quang va chạm, đều bộc phát ra đinh thai nhức góc tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Theo linh giao huy kiếm chém lôi, tại lôi kiếp kích thích phía dưới, hư ảnh này càng phát ra ngưng thực, phản phất sắc hóa hư vi thực, bộc phát ra lực lượng kinh người. Mà linh giao tự thân khí tức cũng tại cái này kịch liệt đối kháng bên trong trở nên càng ngày càng cường đại, quanh thân linh lực ba động tựa như sôi trào mãnh liệt sóng biển, một đợt mạnh hơn một đợt. Theo khí tức của nàng càng phát ra cường đại, giờ khắc này tất cả mọi người biết linh giao đột phá đến tử phủ cảnh giới. Phá cho ta! Linh giao giờ khắc này, nàng đem linh lực của mình, kiếm ý đều chút xuống tại trên một kiếm này. Thường tuyết kiếm quang mang tăng gọn, hóa thành một đạo dài trăm thước to lớn quang kiếm, mang theo hủy thiên diệt địa khí thế, hung hăng chém về phía trên bầu trời cái kia nhất là tráng kiện một tia chớp. Dưới một kiếm này, không gian phảng phất đều bị xé nứt, phát ra trận trận gào thét. Chỉ gặp đạo lôi đỉnh kia tại cái này tuyệt thế một kiếm phong mang phía dưới, dần dần xuất hiện một vết nứt, sau đó vết rách cấp tốc lan tràn, cuối cùng răng rắc một tiếng, bị linh giao ngạnh sinh sinh chặt đứt. Trong chốc lát, trên bầu trời lôi kiếp mây đen bắt đầu cấp tốc tiêu tán, ánh mặt trời vàng chói xuyên thấu tầng mây, chiếu xuống linh giao trên thân. Chỉ gặp cái kia băng nhân pháp tướng chừng cao hơn trượng, toàn thân tản ra u lam quang mang, mỗi một tấc da thịt đều giống như do thuần túy nhất huyền băng điều khắc thành, đẹp đẽ mà tràn ngập lực lượng cảm giác. Hai tròng mắt của nó bên trong, hình như có hàn tinh lấp lóe, ánh mắt lạnh như băng phảng phất có thể đồng kết thế gian vạn vật sinh cơ. Nhìn kỹ cái kia pháp tướng sinh động như thật, phảng phất có được chính mình linh trí, mỗi một đạo hoa văn đều chạy xuôi cường đại linh lực, tại trong gió tuyết sừng sững cũng ngã, như là một tòa không thể vượt qua băng sơn. Lúc này linh giao, giống như cùng pháp tướng hòa làm một thể, nàng chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt hàn quang phảng phất thực chất, có thể xuyên thấu hết thể hư ảo. Ngươi nhìn ta còn yếu sao? Cái này, chém. Một tiếng quát lạnh, thanh âm cũng lớn, lại giống như sấm nổ tại mọi người trong thai vang lên. Chỉ gặp linh giao trong tay thượng tuyết kiếm, thân kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, trong quang mang hình như có vô số băng long đang gầm thét xoay quanh. Linh giao huy động thượng tuyết kiếm, mang theo pháp tướng chi lực, một kiếm hướng phía tiền trọng quốc chém tới. Một kiếm này ra, thiên địa thất sắc. Trên thân kiếm quang mang giống như một đạo thiên hà đổ tạ, những nơi đi qua, không gian bị nạnh sinh sinh vỡ ra, xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình khe hở màu đen. Cuồng phong cùng bão tuyết bị cuốn vào trong đó, hình thành to lớn vô cùng băng tuyết vòng xoáy, trong vòng xoáy truyền ra trận trận quỷ khóc sói gào giống như tiếng vang, phảng phất là bị phong ấn ác ma đang giãy giụa. Toàn bộ thiên tiêu đài đều dưới một kiếm này run rẩy kịch liệt, phảng phất sau một khắc liền sẽ sụp đổ phá thoái, hóa thành giữa vũ trụ bụi bặm. Dưới đài mấy người đều hướng phía sau tối lui, tránh qua, tránh né cỗ này đập vào mặt năng lượng cường đại ba động. Tiên Trọng Quốc nhìn chăm chú cái kia phảng phất mang theo vô tận lực lượng hủy diệt một kiếm, cái trán gân xanh có chút nhảy lên, sắc mặt ngưng trọng như mực. Trong lòng của hắn thông thấu, linh giao một kích này, pháp tướng chi lực cùng đỉnh phong kiếm ý lẫn nhau giao hòa, có thể xưng tuyệt thế sát chiêu. Ngay sau đó không dám có chút lười biếng, trong tay cựu tiêu bút phảng phất linh động linh xả, ở trong hư không cấp tốc xuyên thẳng qua, từng đạo huyền ảo cực kỳ phức tạp phòng ngự phù văn, mang theo sáng chói hào quang màu vàng, như là từng mặt màu vàng tâm chắn, tại trước người hắn cấp tốc bệnh thành hình. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, phản phất thiên băng địa liệt, chấn động đến trong thai mọi người bù bù không ngừng. Kiếm ảnh cùng phù văn hộ thuẫn hung hăng đụng vào nhau, trong chốc lát, quang mang nổ bắn ra, như là từng viên rơi xuống tinh thần tại trong đụng chạm phóng xuất ra sau cùng chói lọi. Cái kia cố cường đại năng lượng ba động, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, như mãnh liệt như thủy triều hướng bốn phía điên cuồng quét tán, thiên kiêu đài bên dưới những nơi đi qua, mặt đất phiến đá nhao nhao rạn nước, dơ lên đẩy trời bụi bặm. Tiên Trọng Quốc chỉ cảm thấy một cỗ như bài sơn đảo hải lực lượng xuyên thấu qua phù văn hộ thuẫn mãnh liệt đánh tới, thân thể không tự chủ được hơi chao đảo một cái. Hai chân hãm sâu tiến trong lòng đất, hắn cắn chặt răng, ra sức ngăn cản nguồn lực lượng này, lại phát hiện linh giao kiếm ý giống như mãnh liệt hồng thủy, thao thao bất tuyệt, lại cái kia cố băng hàn chi ý, như giỏi trong xương, để hắn toàn thân linh lực vận chuyển đều trở nên chậm chạp đứng lên. Tiền lao gia tử, ngươi phải cẩn thận. Tiểu nha đầu, ngươi đến. Lao gia tử ta chính là kháng đông lạnh. Dưới đài Lý Ngọc Đường, hai mắt trợn tròn xoe, tràn đầy rung động cùng sợ hãi thán phục chi sắc, hắn nhịn không được lẩm bẩm nói, cái này linh giao vậy mà cường đại như thế, từ phủ một tầng liền có như vậy kinh thiên động địa thực lực, thiên phú như thế cùng tiềm lực. Ngày sau tất thành đại khí, chỉ sợ toàn bộ thiên huyền giới đều sẽ bởi vì nàng mà nhấc lên gợn sóng sát thực, thế gian ít có thiên tài. Vương lão cái này linh giao thật mạnh như vậy. Đúng vậy thật rất mạnh, ta xem cái này linh giao cốt tượng cũng liền chừng 30 tuổi, coi như Trung Châu thiên kiêu cũng không có thực lực như vậy. Chỉ cần linh giao đột phá đến thần thông cảnh, thiên hạ không chỗ không thể đi thiên kiêu đài. Thiên kiêu đài, danh xứng với thực. Các ngươi Lý gia cùng Tiền gia thật sự là gặp may. Mà đạo kiếm tông đệ tử chân truyền nhìn xem linh giao quanh thân pháp tướng quang mang, lại nhất cử đột phá tới tử phủ cảnh giới. Đều là đứng chết trận tại chỗ. Linh hổ mặt mũi tràn đầy đắng chát, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đã sinh sư tỷ, làm sao sinh ta linh hổ à? Sư tỷ chi uy, ta theo không kịp, ngày sau chẳng phải là muốn tại sư tỷ uy áp bên dưới gian nan cầu tồn, mỗi ngày bị sư tỷ đập. Linh Cương nhìn về phía Linh Dao, trong ánh mắt tràn đầy chiến ý đấu trí, nắm tay thầm nghĩ, ta chính là Đạo Kiếm Tông nhị sư minh, sao có thể bị kéo ra chiến lệnh, ta Linh Cương tuyệt không thể chịu làm kẻ dưới. Linh Phong thì gãi gãi đầu, một mặt may mắn dưới đất thâm ngữ, ai, đại sư tỷ lợi hại như vậy, về sau đi ra ngoài như gặp cường địch, chỉ cần kêu lên đại sư tỷ, nhất định có thể bình an vô sự, an toàn có tuyệt hảo cam đoan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Thiên Tiêu Đài bên trên, Tiền Trọng Quốc càng đánh càng kinh hãi, sắc mặt cũng nghiêm trọng, trên trán mồ hôi rịn châu lít nha lít nhít, sắc mặt dần dần trở nên tái nhợt. Nội tâm càng là để cho khổ cú biết, hắn mặc dù thân là thần thông chi cảnh, nhưng đối mặt Linh Dao cái kia vượt mức bình thường lăng lệ công kích, dần dần cảm thấy lực bất tòng tâm. Có thể vừa nghĩ tới Thiên Tiêu Đài bên dưới cháu mình lão hữu còn tại nhìn xem hắn không có khả năng mất mặt, thế là quyết định chắc chắn, quyết tâm bắt buộc mạo hiểm. Thần bút phá thương cung. Tiền Trọng Quốc đột nhiên hét lớn, đem toàn thân linh lực giống như thủy triều hội tụ ở Cửu Tiêu trên ngoài bút. Trong chốc lát, thân bút quang mang bạo trán, sáng chói chói mắt. Chỉ gặp Cửu Tiêu bút hư ảnh chậm rãi phóng đại, ngoài bút chỗ, một đạo thanh mang cùng một vệt kim quang quấn dao, như tuyệt thế mũi tên nhọn bắn nhanh ra như điện, trực tiếp bắn về phía Linh Dao sau lưng cái kia uy nghiêm pháp tướng. Đây là Tiền Trọng Quốc được ăn cả ngã về không một kích toàn lực, nếu có thể đắc thủ, có thể thay đổi chiến cuộc, đem Linh Dao nhất cử đánh bại. Linh Dao đối mặt Tiền Trọng Quốc cái kia dốc hết linh lực một kích, thần sắc ung dung bình tĩnh. Nàng môi son khẽ mở, một tiếng đạp tuyết tầm mai phảng phất làm thiên địa thất sắc. Trong chốc lát, cuồn phong lôi cuốn lấy bạo tuyết mãnh liệt mà lên, sau lưng nàng pháp tướng càng là mang ra đạo đạo tựa như ảo mộng tàn ảnh, phảng phất muốn đem Tiền Trọng Quốc phát ra quang mang chói mắt triệt để thôn phệ. Linh Dao thuận thế thưởng tuyết kiếm, nhẹ nhàng bạch một cái, đỉnh phong kiếm ý trong nháy mắt quanh quần thân kiếm, sau đó không chút lưu tình chém về phía luồng hào quang màu xanh kia. Chỉ nghe bên một tiếng vang, sóng năng lượng tàn phá vừa bãi ra. Tại cái kia năng lượng đợt chưa tan hết giữa không trung, Tiền Trọng Quốc cắn chặt hàm răng, cầm bút ra sức đâm về Linh Dao. Linh Dao cũng dáng người linh động, cầm trong tay thượng tuyết kiếm không thối lui chút nào, hai người thế công trên không trung rằng có không xong. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này ngưng kết, chỉ có kịch liệt linh lực ba động ở chung quanh tàn phá bừa bãi. Ngay tại cái này khẩn trương rằng co thời khắc, Linh Dao bén nhạy phát giác được Tiền Trọng Quốc pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi, nàng gái kia tuyệt mỹ khoe miệng nhẹ nhàng dương lên, một vòng tự tin ý cười hiện hiện, nói khẽ, kết thúc. Chương 216, thanh một kiếm ý cùng phù chi kiếm ý, 1, chương 216, thanh một kiếm ý cùng phù chi kiếm ý, 1, lập tức trong tay thượng tuyết kiếm nhẹ nhàng nhất chuyển, trong chốc lát, một đạo kiếm ý bén nhọn băng long hiện hiện, kiếm ý băng long phảng phất có sinh mệnh bình thường, xảo diệu vòng qua Tiền Trọng Quốc đầu bút lông, tựa như tia chớp hướng phía Tiền Trọng Quốc mặt bên tấn mãnh công tới. Tiền Trọng Quốc lập tức quá sợ hãi, hai mắt trợn lên, muốn tránh né dĩ nhiên đã không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia phảng phất băng long công kích vô tình rơi vào trên người mình, trong lòng bị bất đắc dĩ cùng không cam lòng lấp đầy. Oeng, một tiếng vang thật lớn, Tiền Trọng Quốc cả người liền tại kiếm ý kia băng long năng lượng cường đại trùng kích đặt xuống Tiên Tiêu Đài. Tiền Ban Bản, nhìn ngươi về sau còn dám đi tìm Linh Dao khiêu chiến không? Lý Lạc Tiêu gia gia ngươi đều không được, huống chi ngươi đây. Ngươi nhìn, ta liền nói lao tiền đánh không lại Linh Dao đi. Bị ta nói chúng lao tiền là ổ tiền, ngươi không sao chứ? Lời còn chưa dứt, Vương Lạc Hành một chút liền xuất hiện tại Tiền Trọng Quốc bên người. Hắn ngồi xổm người xuống, cẩn thận kiểm tra một hồi Tiền Trọng Quốc tình huống. "Gia gia." Tiền Đa Đa lúc này cũng đầy mặt lo lắng bay đến Tiền Trọng Quốc trước mặt. Tiền Trọng Quốc lúc này đầy bụi đất, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, khóe miệng còn mang theo một vết máu, quần áo trên người cũng hư hại không ít, chật vật không chịu nổi nằm trên mặt đất, khí tức hỗn loạn. "Ta..." Khụ khụ. "Ta không sao." Trung quanh các đệ tử chân truyền mắt thấy một màn này, không một không khiếp sợ đến hít sâu một hơi. Linh Dao sư tỷ thế mà có thể đánh thắng thần thông chân nhân, cái này nếu là thực chiến, Linh Dao sư tỷ chẳng phải là có thể giết thần thông cảnh đâu. Linh Lỗi nhịn không được thấp giọng sợ hãi thán phục. "Vậy cũng không, ta Linh Dao sư tỷ đó là tiên nữ hạ phàm Linh Phong ngươi liền tuổi a. Ngươi bị đại sư tỷ này số một mê đệ." Nhìn trước mắt những đệ tử này, Lâm Huyền Tĩnh khẽ nhíu mày, suy tư một lát sau mở miệng nói, "Không nhất định, các ngươi đừng nhìn cái kia Tiền Trọng Quốc bây giờ mười phần chất vấn, nhưng vị sư đoán chừng, hắn hẳn là còn chưa thi triển toàn lực. Dù sao thần thông cảnh giới sở dĩ có thể được xưng là thần thông chân nhân, là có đặc biệt thần thông nơi tay các ngươi có thể thấy được cái kia Tiền Trọng Quốc thi triển thần thông." "A, nếu như vậy cái kia Tiền Trọng Quốc còn đổ nước cũng không phải đổ nước, dù sao không phải sinh tử tương bác, bất quá các ngươi cũng muốn học tập cho giỏi thì ra là thế, sư phụ đệ tử minh bạch." Thiên Tiêu Đài bên trên, nhìn xem mấy người hướng phía Tiền Trọng Quốc vây quanh, Linh Dao dáng người nhẹ nhàng, chậm rãi nhẹ nhàng rơi xuống. Nàng đôi mắt đẹp nhìn chăm chú Tiền Trọng Quốc, Chu Thần Kinh khải hỏi, "Tiền lão gia tử, ngươi còn có thể đứng lên đến? Cần ta để cho ta các sư đệ dìu ngươi sao?" Vừa dứt lời, một tiếng trung khí mười phần tiếng la truyền đến, "Tiểu nha đầu, lão gia tử ta không có việc gì." Tiền Trọng Quốc khi nghe thấy Linh Dao thanh âm, lập tức đứng lên, mặc dù quần áo tổn hại, hơi có vẻ chật vật, nhưng như cũ cố gắng thẳng tắp cái eo, sắc mặt hiển thị rõ lạnh nhạt. Hắn phủi phủi bụi đất trên người, ánh mắt ung dung nhìn xem Linh Dao. "Tốt, nếu không còn chuyện gì, vậy thì đi thôi." Linh Dao không cần phải nhiều lời nữa, bước liên tục nhẹ nhàng, dẫn đầu quay người rời đi, y đi hải mệ tung bay theo gió, phảng phất vừa mới trận kia kịch chiến chưa từng phát sinh qua bình thường, chỉ để lại một cái thanh tú bóng lưng để đám người ngắm nhìn. "Đa Đa, ngươi nếu không muốn chết, về sau không có việc gì chớ trêu chọc tiểu nha đầu này." "Biết, ra ra." "Ân." Lâm Huyền Tĩnh đứng ở nơi đó, nhìn xem Linh Dao cùng Tiền Trọng Quốc trận kia kịch liệt tỉ thí hạ màn kết thúc. Hắn có chút meo lại hai con ngươi, hơi ngưng lại sau, chậm rãi quay đầu, ánh mắt quét về phía mấy vị đệ tử chân truyền, ngữ khí nghiêm túc phân phó nói, "Các ngươi đều đi Thiên Tiêu Đài bên trên luận bàn một phen, ta muốn nhìn các ngươi gần đây tu vi có hay không tiến bộ. Mấy vị đệ tử chân truyền nghe vậy, lập tức sau lưng mát lạnh thẳng tắp lưng, cùng kêu lên đáp lại, là sư phụ.
Linh Hổ nghe chút mệnh lệnh của sư phụ, ánh mắt trong nháy mắt trở nên sắc bén, hắn rất nhanh liền nhìn về phía Linh Phong.
Linh Phong phát giác được Linh Hổ ánh mắt, thầm nghĩ trong lòng không ổn, quay người muốn tránh. Nhưng mà Linh Hổ động tác nhanh nhẹn, kéo lại hắn, trên mặt lộ ra một vòng cười xấu xa, nói ra, Linh Phong, ngươi đừng chạy, hai ta bên trên tiên tiêu đài luyện một chút, trước mấy ngày ngươi nói ta cái gì tới.
Linh Phong lập tức vẻ mặt đau khổ, bất đắc dĩ nói ra, Linh Hổ sư đệ, nói ngươi cỡ là mọi người công nhận, ngươi đừng tổng nhìn ta chằm chằm khi dễ nha.
Linh Hổ nghe chút lời này, lông mày nhíu lại, giả bộ cả giận nói, ngươi còn nói.
Cùng lúc đó, một bên khác Linh Hiên mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về phía Linh Thanh, nhẹ giọng mời nói, Linh Thanh sư tỷ, chúng ta đi tiên tiêu đài bên trên luận bản vừa vặn rất tốt.
Linh Thanh khẽ bước cằm, dứt khoát đáp, vậy được, Linh Hiên sư đệ, đi thôi.
Mà Linh Lỗi thì đưa ánh mắt về phía Huyền Tư, trên mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ, chậm rãi nói ra, Huyền Tư sư thúc, vậy xem ra chỉ có ta đi lên với ngươi luyện một chút.
Huyền Tư nghe chút, mặt lộ vẻ khó xử, vội vàng hướng Lâm Huyền Tĩnh lên tiếng xin xỏ cho, sư minh, ta có thể không đi không?
Lâm Huyền Tĩnh sầm mặt lại, thái độ kiên quyết nói ra, không được.
Ngươi tại kiếm tháp khiêu chiến tiến độ cùng tu vi tiến độ quá mức chậm chạp, nhất định phải lên đi.
Huyền Tư gặp sư minh thái độ kiên quyết như thế, biết không cách nào trốn tránh, đành phải thỏa hiệp nói, tốt ta, sư minh, ta cái này đi nhìn xem Lâm Huyền Tĩnh bên cạnh các đệ tử chân truyền lần lượt phi thân leo lên thiên tiêu đài. Lý Ngọc Đường mặt mỉm cười, trong mắt lộ ra hiếu kỳ cùng chờ mong, nhẹ giọng hỏi, Lâm tông chủ, ngươi đây là dự định để cho chúng ta hảo hảo kiến thức một chút đạo kiếm tông đệ tử chân truyền thực lực?
Lâm Huyền Tĩnh có chút nghiêng đầu, thần sắc lạnh nhạt đáp lại nói, ta bế quan hứa cửu, cũng là hứa cửu không được gặp những đệ tử này toàn lực thi triển thân thủ, lần này vừa lúc cơ hội, có thể cẩn thận nhìn một cái bọn hắn chân thực bản lĩnh.
Thì ra là thế.
Lý Ngọc Đường như có điều suy nghĩ gật gật đầu, kỳ thật trong lòng của hắn minh bạch, Lâm Huyền Tĩnh là muốn biểu thị, đạo kiếm tông không chỉ có lao tổ trấn trận, còn có nhân tài mới nổi.
Nếu như vậy, vậy chúng ta liền cùng nhau hảo hảo quan sát quan sát.
Lúc này, Tiền Trọng Quốc cũng bước đi tới, hắn sửa sang lại quần áo, thần sắc lại mười phần bình tĩnh, không thấy chút nào vừa rồi cùng Linh Giao kịch đấu sau mọi bệnh cùng chật vật.
Phản phất vừa rồi trận kia kinh tâm động phách, linh lực khuấy động đại chiến chưa từng phát sinh qua bình thường, chỉ là cái kia có chút khí tức hỗn loạn còn để lộ ra một chút đại chiến sau vết tích.
Tiền chân nhân, Lâm tông chủ để cho chúng ta nhìn xem đệ tử chân truyền tỷ thí.
Tốt,
cùng nhìn.
Theo 6 người ngạo nghễ hiện thân tại Thiên Kiêu đài bên trên, đạo bào trong khi bay múa mang theo mấy người anh tư. 6 người đều từ trong nhẫn chứa vật lấy ra bội kiếm của mình, trong chốc lát, công pháp vận chuyển, thiên nhân cảnh giới khí thế cường đại như mãnh liệt thủy triều giống như tràn ngập ra.
Linh thanh phảng phất quanh thân hiện ra thanh thúy tươi tốt cỏ xanh chập chờn chi cảnh, phảng phất đem một mảnh sinh cơ giạt rào bãi cỏ mang theo đến trên đài. Linh Hổ bên người thì nương theo lấy róc rách tiếng nước, hình như có thanh tuyển tại bên chân chạy xuôi bên quanh. Linh Phong bên người tiếng gió rít gào mà lên, thổi đến hắn ý liễu mệ bồng bền.
6 người trong lòng đều là sáng tỏ, hôm nay trận này đối luyện ý nghĩa phi phàm. Không chỉ có là Lâm Huyền Tĩnh muốn kiểm nghiệm tu vi tiến cảnh của bọn hắn, càng là vì tại Tiền gia cùng Lý gia người trước mặt mở ra đạo kiếm tông đệ tử chắc tuyệt thực lực cùng phong thái.
Giờ phút này, bọn hắn đều rất giống tâm hữu linh tê giống như khẽ nói, Thanh Mục kiếm ý, Giang Hà kiếm ý, Phù Chi kiếm ý mở cho ta.
Chương 216, Thanh Mục kiếm ý cùng Phù Chi kiếm ý 2, chương 216, Thanh Mục kiếm ý cùng Phù Chi kiếm ý 2, trong nháy mắt, 6 đạo tấm lụa ngưng thực kiếm ý từ 6 người trên thân đột ngột từ mặt đất mọc lên, xuyên thẳng mây xanh.
Trong đó, Huyền Tư kiếm ý so sánh với nhau hơi có vẻ yếu kém, nhưng dù cho như thế, vậy cũng đầy đủ chấn nhiếp đám người.
Cái gì? Cái này đạo kiếm tông đệ tử lại đều lĩnh ngộ cường đại như thế kiếm ý?
Đó là Thanh Mục kiếm ý.
Mau nhìn, Giang Hà kiếm ý đó là Phù Lục kiếm ý sao?
Trên tay bọn họ kiếm cũng đều không là phàm phẩm kém nhất đều có tiểu thành kiếm ý.
Cái này đạo kiếm tông thật sự là nhân tài đông đúc.
Liền xem như Lý Ngọc Đường, Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc những này kiến thức rộng rãi người, đều bị đạo kiếm tông các đệ tử thực lực bây giờ làm chấn kinh.
Linh Hổ cùng Linh Phong đứng yên tiên tiêu đài bên trên, bầu không khí dương cung bạc kiếm lại như mang theo khác nhẹ nhõm côi hải.
Linh Phong sư minh, ngươi nhưng phải chăm chú điểm.
Linh Hổ nói lời này lúc, trong mắt vệt kia ý cười giống như rào hoạt tinh quang lấp lóe, trong tay trước tiểu kiếm ông tác hưởng, giống như vội vàng khát vọng đang chiến đấu.
Sư đệ, ta cũng sẽ không để cho ngươi, thế nhưng là ngươi không uống rượu, ngươi xác định đánh thắng được ta sao?
Linh Phong cái kia đặc biệt phóng đãng không bị trói buộc tiếng nói truyền đến, trên mặt ý cười giạt rào, phản phất trận này luận bàn bất quá là một trận tận hứng trò chơi.
Hừ, sư minh xem thường ta muốn ăn đòn.
Tự tại vô cực, thiên địa tùy tâm. Linh Hổ hừ nhẹ một tiếng, chợt dẫn đầu ra chiêu, thân hình nhanh như bồ lôi, nhanh như thiểm điện, trong chốc lát kiếm ảnh giăng khắp nơi, giống như chói lọi cầu vồng nghe bạch phá bầu trời, thẳng bức Linh Phong mà đi.
Linh Phong thấy thế, hét lớn một tiếng, thần cơ miểu miểu, trận đồ quẻ lên cho anh.
Linh Phong lập tức nghiêng người lóe lên, như linh động quỷ mị, trở tay huy kiếm đón lấy.
Trong lúc nhất thời, kiếm minh thanh âm vang tận mây xanh, sục sôi quanh quần tại bốn phía.
Linh Hổ cùng Linh Phong thân ảnh của hai người, tại thiên tiêu đài bên trên phảng phất hóa thành hai đạo sáng chói ánh sáng lóa mắt ảnh, người tới ta đi, nhanh chóng giao thoa tung hành, để cho người ta hoa mắt, không kịp nhìn.
Một bên khác, tại thiên tiêu đài bên trên, gió nhẹ nhẹ nhàng phất qua, Linh Thanh cùng Linh Hiên lặng lặng đứng đấy.
Sư tỷ, trong nội tâm của ta đối với ngài Thanh Mục kiếm ý hướng tới đã lâu, hôm nay rất muốn lãnh giáo một chút.
Linh Thanh nghe Linh Hiên lời nói nhẹ nhàng cười một tiếng, nụ cười kia phảng phất trong ngày xuân nở rộ đóa hoa, ôn hòa mà tràn ngập lực lượng.
Linh Hiên sư đệ, ngươi phủ chi kiếm ý càng phát ra tinh luyện.
Phù lục hóa kiếm bực này kỳ diệu pháp môn, ta cũng tò mò đã lâu, nghe nói Linh phủ thiên thư bên trong có thể dùng tự hóa kiếm, không biết ta hôm nay phải chẳng có vinh hạnh này có thể kiến thức. Linh Hiên có chút chắp tay, khiêm tốn bên trong khó nén tự tin. Sư tỷ quá khen, đều là lao tổ chữ ẩn chứa vô tận huyền bí, ta bất quá hơi đến ra lông thôi, đợi chút nữa nếu là có sao không đủ chỗ, mong rằng sư tỷ chớ có bị chê cười. Nói đi, hắn chậm rãi vuốt ve trong tay đối dự kiếm, thân kiếm hàn quang lạnh tấu xương, phát ra trận trận thanh nhẹ. Theo Linh Hiên vung lên kiếm, trong chốc lát, toàn bộ thiên tiêu đài phảng phất bị một tầng lực lượng kỳ dị bao phủ, tinh la dày đặc bản cờ đường vân từ hắn dưới chân lan tràn ra. Linh Hiên thân hình chớp động, như là một viên lưu tinh xẹt qua bầu trời đêm, vững vàng rơi vào thiên nguyên vị trí. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía Linh Thanh, trong ánh mắt chiến ý rạng rỡ. Mà Linh Thanh thì bước liên tục nhẹ nhàng, tay áo đồng bền, tựa như tiên tử hạ phàm, độc chiếm bản cờ một góc. Lúc này, trong không khí tràn ngập khẩn trương khí tức, phảng phất một trận im ắng phong bạo sắp xảy ra. Sư tỷ, xin mời. Linh Hiên một tiếng quát nhẹ, trong tay đối dịch kiếm quang mang đại thịnh, trên thân kiếm ẩn ẩn hiện ra phù văn lấp lóe, những phù văn kia hình như có sinh mệnh bình thường, dọc theo thân kiếm du tẩu, dần dần hội tụ ở mũi kiếm, biến hóa thành từng thanh thật nhỏ kiếm ảnh, như là sao lốm đốm đầy trời, vây quanh Linh Hiên quanh thân xoay tròn. Linh Thanh thấy thế, không dám chậm trễ chút nào, nàng nhẹ nhàng nhắm mắt lại, điều động thể nội linh lực, thanh một kiếm ý trong nháy mắt tràn ngập ra. Chỉ gặp nàng trong tay thập hoa kiếm chậm rãi đổi xanh, trên thân kiếm phảng phất có thanh một sinh trưởng, màu xanh biết rạng rỡ, tản ra bồng bột sinh cơ. Sư đệ, coi chừng. Linh Thanh khẽ quát một tiếng, thân hình như điệp, hướng về Linh Hiên mau chóng bay đi. Tam nhãn, cản. Trên bàn cờ một vệt ánh sáng sáng lên, hai người kiếm quang giao thoa hiện lên, trong chốc lát, kiếm ý va chạm sinh ra kình khí như gợn sóng hướng bốn phía quét tán, quét lên sợi tóc của bọn họ cùng góc áo. Bài cao, công. Trình, đi. Linh Hiên kiếm chiêu lăng lệ, mỗi một kiếm đâm ra đều ẩn chứa phù văn chi lực, theo kiếm thế của hắn gào thét mà ra, phô thiên cái địa hướng phía Linh Thanh quét sạch mà đi. Chỉ gặp Linh Thanh cầm trong tay thập hoa kiếm, Linh Thanh bên người che kín cỏ xanh. Mưa thuận gió hòa, kiếm ảnh giao thoa ở giữa, Linh Thanh trái cản phải đột, đem Linh Hiên thế công từng cái hóa giải. Gặp đánh lâu không xong, Linh Hiên trong mắt lóe lên một tia kiên quyết, cao giọng quát, "Sư tỷ, ngươi thanh một kiếm ý cùng sư phụ kiếm ý thật giống, tốt xấu ra ngươi là ta nói xong lại bị, hay là nói sư phụ vô lại?" Cái này Linh Hiên biết mình nói nhầm, vội vàng nói, "Sư tỷ, thử một chút ta cái này nhất tự văn kiếm." Lời nói chưa rơi, Linh Hiên quanh thân linh lực của cuộn, thân kiếm quang mang đại thịnh, hình như có bài sơn đảo hải chi lực vận sức chờ phát động. Linh Thanh lại không chút hoang mang, nàng thi triển ra thanh mục kiếm quyết bên trong hộ thân chi thuật, thân kiếm những nơi đi qua, phản phất có thanh mục chi linh thủ hộ, hình thành từng đạo màn ánh sáng màu xanh lục. Thanh mục hộ thể. Nàng than nhẹ một tiếng, đem những phủ văn kia kiếm ảnh từng cái ngăn lại, đồng thời, trong tay nàng thập hoa kiếm thuận thế phản kích, một đạo ánh kiếm màu xanh như dao long xuất hải, thẳng bức Linh Hiên mà đi. Linh Hiên thấy thế, dưới chân điểm nhẹ bản cờ đường vân, thân hình xảo diệu nghiêng người tránh đi, trong tay đối dịch kiếm vẽ ra trên không trung một đường vòng cung. Phù ảnh huyễn trận. Trong chốc lát, những cái kia nguyên bản vây quanh phủ văn của hắn kiếm ảnh cấp tốc tổ hợp biến hóa, hình thành một cái cự đại kiếm ảnh huyễn trận, đem Linh Thanh bao phủ trong đó. Trong huyễn trận phù văn lấp loé, kiếm ảnh giao thoa, phản phất một cái độc lập tiểu thế giới. Linh Thanh bị vây ở trong huyễn trận, nhưng như cũng trấn định tự nhiên. Nàng hít sâu một hơi, đem thanh một kiếm ý tăng lên tới cực hạn. Thanh một phá trận. Nàng hét lớn một tiếng, kiếm trong tay nhanh chóng vũ động, từng đạo kiếm khí màu xanh như cuồng phong bạo vũ giống như chém về phía kiếm ảnh huyễn trận. Chỉ gặp huyễn trận kia tại thanh một kiếm khí công kích đến, bắt đầu xuất hiện vết rách, phù văn lấp loé không yên, dường như có chút khó mà chống đỡ được. Linh Hiên trong lòng giật mình, không nghĩ tới Linh Thanh dễ dàng như thế liền có thể phá giải hắn phù ảnh huyễn trận. Địch cô đạo, là ai nói sư tỷ sức chiến đấu không được? Cái này gọi sức chiến đấu không được. Hắn khẽ cắn môi, quyết định sử xuất tuyệt chiêu của chính mình, đạo tự hoa kiếm, ra. Theo hắn gầm lên giận dữ, đối dịch kiếm bên trên quang mang nổ bắn ra, trên thân kiếm hiện ra một cái cổ lão đạo tự, những cái kia đạo tự chậm rãi thoát ly thân kiếm, trên không trung cấp tốc biến lớn, hóa thành từng thành to lớn quang kiếm, mỗi một chiếc quang kiếm đều ẩn chứa cường đại linh lực cùng phù văn chi lực, hướng phía Linh Thanh gào thét mà đi. Linh Thanh cảm nhận được cái kia đập vào mặt cường đại áp lực, nàng biết đây là Linh Hiên một kích mạnh nhất. Nàng không dám kinh thường, đem toàn thân linh lực đều hội tụ đến trong tay thập hoa kiếm bên trên. Thanh một quý nhất. Chương 217, ta cũng muốn nhìn xem Lâm tông chủ thực lực. Một, chương 217, ta cũng muốn nhìn xem Lâm tông chủ thực lực. Một, Linh Thanh trong tay thập hoa kiếm trong nháy mắt hào quang tỏa sáng, tất cả thanh mục chi lực đều ngưng tụ tại mũi kiếm một chút, hình thành một cái màu xanh biếc trùng sáng, trong trùng sáng kia phảng phất ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng lực lượng. Ngay tại cái kia to lớn quang kiếm sắp đánh trúng Linh Thanh thời điểm, nàng đột nhiên đem trong tay kiếm hướng về phía trước đâm ra, màu xanh biếc trùng sáng cùng những chữ kia hóa quang kiếm đụng vào nhau. Oeng. Trong chốc lát, giữa thiên địa quang mang lóe mắt, một cỗ cường đại năng lượng ba động lấy điểm va chạm làm trung tâm hướng bốn phía quét tán, toàn bộ thiên tiêu đài cũng vì đó run rẩy. Đợi quang mang dần dần tan đi, Linh Thanh cùng Linh Hiên vẫn như cũ đứng đối mặt nhau, trên mặt của hai người đều mang một tia mệt mỏi, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy đối với lẫn nhau kính nghệ. Sư tỷ, ngài thanh một kiếm ý quả nhiên danh bất hư truyền, hôm nay trận chiến này, sư đệ được ích lợi không nhỏ. Sư đệ, ngươi phủ chi kiếm ý cùng linh phủ thiên thư vận dụng cũng làm cho sư tỷ mở rộng tầm mắt, ngươi cũng không phải chỉ hiểu vẽ đùa thôi. Sư tỷ, Linh Thảo vô can. Linh Thanh khẽ hé môi son, thanh âm thanh thúy mà hữu lực. Trong tay nàng thập hoa kiếm có chút rung động, trên thân kiếm, thanh một kiếm ý như là từng sợi màu xanh lá sợi tơ, quấn quanh xoay quanh. Theo ý niệm của nàng khẽ động, trong không khí chung quanh lập tức hiện ra vô số linh thảo hư ảnh. Những linh thảo này nhìn như yếu đuối, kỳ thực ẩn chứa lực lượng cường đại. Bọn chúng tại thanh một kiếm ý ra chỉ bên dưới, trở nên kiên cố, sắc bén như dao. Nhất phủ phong thiên, Linh Hiên cổ tay rung lên, trong tay đối dịch kiếm bên trên lập tức hiện ra một đạo to lớn phù lục hư ảnh. Phù lục này hư ảnh tản ra khí tức cổ xưa, phản phất ẩn chứa giữa thiên địa vô tận lực lượng. Linh Hiên dùng sức vung lên, phù lục hư ảnh như là một ngọn núi giống như hướng phía Linh Thanh ép đi. Linh Thanh không sợ chút nào, nàng mũi chân điểm nhẹ mặt đất, thân hình như bay đến giống như nhẹ nhàng bật lên. Trong tay thập hoa kiếm trên không trung xẹt qua một đạo duyên dáng đường vòng cung, linh thảo hư ảnh giống như nước thủy triều tuôn hướng phù lục hư ảnh. Oeng! Một tiếng vang thật lớn, linh thảo cùng phù lục hư ảnh chạm vào nhau, bộc phát ra cường đại linh lực ba động. Không khí chung quanh phảng phất đều bị nguồn lực lượng này bóp méo, để cho người ta cảm thấy hô hấp khó khăn. Ngươi phù chi kiếm ý rất không tệ. Sư thị Thanh một kiếm ý cũng mạnh. Linh Hiên trả lời đằng sau lần nữa vung vẩy trong tay đối dịch kiếm. Phù lục hư ảnh trở nên càng thêm to lớn, quang mang cũng càng thêm lóa mắt. Linh Hiên đem toàn thân linh lực đều rót vào đối dịch kiếm bên trong. Phù lục hư ảnh như cùng sống tới bình thường, hướng phía Linh Thanh đánh tới. Linh Thanh sắc mặt hơi đổi một chút, nàng cảm nhận được một chiêu này cường đại uy lực, nhưng nàng cũng không có lùi bước, mà là vượt khó tiến lên. Thanh một kiếm ý sinh sôi không ngừng, trong miệng nàng nói lẩm bẩm, trong tay thập hoa kiếm bên trên thanh một kiếm ý trở nên càng thêm nồng đậm. Linh Hảo hư ảnh lần nữa hiện hiện, bọn chúng vây quanh Linh Thanh, tạo thành một đạo không thể phá vỡ phòng tuyến. Và anh, phù lục hư ảnh lần nữa cùng Linh Thảo hư ảnh chạm vào nhau, lần này lực trùng kích so với một lần trước càng thêm to lớn. Linh Thanh cùng Linh Hiên đều bị nguồn lực lượng này chấn động đến lui về phía sau. Linh Thanh ổn định thân hình, khoe miệng tràn ra một tia máu tươi. Linh Hiên cũng không chịu nổi, sắc mặt của hắn tái nhợt, khí tức hỗn loạn. Lại đến. Linh Thanh lau đi khoe miệng máu tươi, trong mắt thiêu đốt lên chiến đấu hỏa diễm. Nếu sư tỷ muốn đánh, ta phụng đổi tới cùng. Linh Hiên cắn răng nói ra. Hai người lần nữa phóng tới đối phương, kiếm ảnh giao thoa, linh lực bốn phía. Trải qua mười mấy chiêu kịch liệt giao phong, Linh Hiên dần dần rơi xuống hạ phong. Phù lục của hắn chi thuật mặc dù cường đại, nhưng ở Linh Thanh thanh một kiếm ý cùng Linh Thảo công kích đến, dần dần đã mất đi ưu thế. Linh Hiên trong lòng tràn ngập sự không cam lòng, hắn không cam tâm cứ như vậy thất bại. Nhưng hắn cũng biết, mình đã vô lực hồi thiên. Ta nhận thua. Linh Hiên bất đắc dĩ nói ra. Sư đệ đa tạ. Theo Linh Thanh cùng Linh Hiên chiến đấu kết thúc, Linh Hổ cùng Linh Phong chiến đấu cũng tiến nhập gay cấn giai đoạn. Linh Hổ đang đuổi, Linh Phong đang chạy. Bước tiến của hắn lơ lửng không cố định, để cho người ta khó mà nắm lấy. Linh Phong hôm nay ta nhất định phải đánh bại ngươi. Linh Hổ, ngươi không uống rượu, tốc độ của ngươi quá chậm. Thử, xem ta. Linh Hổ lần nữa phát động công kích, kiếm khí của hắn như là giống như mưa to gió lớn hướng phía Linh Phong đánh tới. Linh Phong thì nương tựa theo tốc độ của mình cùng tính linh hoạt, không ngừng mà tránh né lấy Linh Hổ công kích. Hắn khi thì tại Linh Hổ bên trái xuất hiện, khi thì tại Linh Hổ phía bên phải xuất hiện, để Linh Hổ khó lòng phòng bị. Linh Phong, ngươi cũng sẽ chỉ tránh sao? Có bản lĩnh cùng ta chính diện một trận chiến. Linh Hổ tức giận nói ra. Ngươi không nên gấp gáp, chúng ta từ từ chơi, vừa vặn để cho ngươi nhìn xem ta thần hành bách bộ, đây là ta từ thần cơ kiếm pháp cùng bát quái du long bộ bên trong nội tới. Linh Phong vừa cười vừa nói. Hai người tại Thiên Tiêu Đài bên trên ngươi đuổi ta đuổi, đánh đuổi bụi. Pháp lực của bọn hắn không ngừng mà tiêu hao, nhưng người nào cũng không có dừng lại ý tứ. Linh Hổ công kích càng ngày càng mãnh liệt, Linh Phong tránh né cũng càng ngày càng gian nan. Nhưng Linh Phong tựa hồ luôn có thể sớm biết Linh Hổ động tác, mỗi lần đều có thể tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc tránh đi Linh Hổ công kích. Ngươi đến cùng là thế nào làm được? Vì cái gì ngươi luôn có thể sớm biết động tác của ta? Là do nói cho ta biết. Theo thời gian trôi qua, hai người pháp lực cũng dần dần hao hết. Động tác của bọn hắn trở nên càng ngày càng chậm chạp, hô hấp cũng biến thành càng ngày càng gấp rút. Cuối cùng, Linh Hổ bất đắc dĩ ngừng công kích. Hắn nhìn xem Linh Phong, trong mắt tràn ngập sự không cam lòng. Sư minh ngươi là thật có thể chạy. Ta nhận thua. Thần cơ diệu toán. Thần cơ diệu toán. Mà tại một bên khác, ngay từ đầu Huyền Tư cùng Linh Lôi chiến đấu thì bảy biện ra thiên về một bên trạng thái. Huyền Tư biết mình cảnh giới thấp, nhất định phải toàn lực xuất thủ. Sau khi hít sâu một hơi, đột nhiên thôi động chạm lư kiếm. Trong chốc lát, kiếm minh thanh âm vang vọng chân trời, chỉ gặp hắn thi triển ra vô ngân kiếm quyết thức mở đầu vân đài tam lạc ba đạo kiếm khí bén nhọn phảng phất thực chất hóa vân đài, mang theo bài sơn đảo hải chi thế hướng phía Linh Lôi ép đi. Linh Lôi khí định tần nhàn, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay, một đạo linh lực bình chướng liền vững vàng tạo ra, đem cái kia vân đài tam lạc thế công đều ngăn lại, trên bình chướng ngay cả một tia gợn sóng cũng không từng nổi lên. Huyền Tư cũng không nhục trí, ngay sau đó lại là một tức thương long xuất thủy. Thân hình hắn như điện, chạm lư kiếm ở tại trong tay phảng phất linh động giao long, mang theo tiếng gió gào thét đâm về Linh Lôi. Nhưng mà, bởi vì cảnh giới chênh lệch thật lớn, cái này nhìn như hung mãnh một kích tại ở gần Linh Lôi lúc, liền bị hắn quanh người như có như không linh lực hào quang ngăn lại. Huyền Tư thế công không ngừng, các loại kiếm chiêu như nước chảy mây trôi giống như sử xuất, có thể Linh Lôi từ đầu đến cuối chỉ là phòng ngự, nhưng cũng để Huyền Tư khó mà đột phá mảy may. Một phen kịch đấu đằng sau, Linh Lôi khẽ lắc đầu, mở miệng nói, "Huyền Tư sư thúc, cảnh giới của ngài cùng ta chênh lệch rất xa, mạnh như vậy công chỉ là phí công, nếu không ngài hay là từ bỏ đi." Huyền Tư một mặt khổ tướng, bất đắc dĩ thở dài, "Ta cũng muốn từ bỏ a, nhưng ta sư minh kia đang ngó chừng đâu, ta như lúc này từ bỏ, sư minh chắc chắn phạt ta thêm luyện, vậy coi như thảm rồi." Chương 217, ta cũng muốn nhìn xem Lâm tông chủ thực lực. 2, chương 217, ta cũng muốn nhìn xem Lâm tông chủ thực lực. 2, Linh Lỗi nghe nói, không khỏi nhịn không được cười lên, nếu như thế, sư thúc ngài liền toàn lực thi triển đi. Huyền Tư ánh mắt run lên, lớn tiếng đáp, "Tốt." Nói xong, Huyền Tư toàn thân linh lực điền cuồng phun trào, chạm lư kiếm quang mang đại thịnh. Đó là ta lần đầu tiên tới Tam Thanh Sơn, thầm nghĩ đến cũng đều là mê mang, thế gian còn nhiều tay không mà còn, dắt tay cùng dạo, lần này đi năm nay. Núi là núi, ta là ta. ta từ tơ bông nhẹ giống như mộng, Thiên Sơn còn tại ảnh thành không.
Thiên Sơn lưu ảnh,
Thái Bạch vô ngân, chính là huyền tư sở ngộ Thiên Sơn kiếm ý, duyệt tận Thiên Sơn, có thể tự chạy ảnh. Nhìn trước mắt sư thúc, linh lỗi hai con ngươi chăm chú khóa lại cái kia mãnh liệt mà đến thế công, sư thúc kiếm ý mặc dù yếu, thế nhưng là có một loại đặc biệt nặng nề. Trong tay của hắn, Thiên Dương kiếm chậm rãi nâng lên, trong chốc lát, một cô nóng bỏng không gì sánh được liệt dương kiếm ý từ kiếm trên khuôn mặt tẩm vang bộc phát. Kiếm ý kia giống như thực chất hóa hỏa diễm sóng lớn, sôi trào mãnh liệt hướng lấy bốn phía quét sạch mà đi. Huyền tư kiếm chiêu nhanh như thiểm điện, kiếm khí bén nhọn răng khắp nơi, phản phất một tấm chí mạng kiếm vong bao phủ mà đến. Nhưng mà, linh lỗi lại không chút hoang mang, hắn huy động Thiên Dương kiếm, thân kiếm ở trong không khí xẹt qua từng đạo chói mắt đường vòng cung. Mỗi một lần huy động, đều nương theo lấy liệt dương kiếm ý kịch liệt chấn động, cùng huyền tư sư thúc kiếm chiêu trùng điệp chạm vào nhau.
Keng, keng, keng.
Thanh thúy mà vang dội tiếng kim loại va chạm bên tai không dứt, chấn động đến không khí chung quanh đều ông ông tác hưởng. Linh lỗi vững vàng đứng tại chỗ, không nhúc nhích, hắn nương tựa theo hùng hồn liệt dương kiếm ý, đem huyền tư một đợt kia lại một đợt kiếm chiêu tất cả đều ngăn lại, không có chút nào sơ hở lộ ra. Nhưng theo thời gian trôi qua, cảnh giới chênh lệch thể hiện đi ra, huyền tư pháp lực dần dần chống đỡ hết nổi. Hai phút đồng hồ sau rốt cục hao hết, hắn vô lực rủ xuống hai tay, trong mắt tràn đầy bất đắc dĩ. Sư chất, sư thúc nhận thua. Sư thúc theo tỉ thí kết thúc, tại mọi người chú mục sáu người chậm rãi bay xuống thiên kiêu đài. Lâm Huyền Tinh đứng chắp tay, thần sắc bình thản như nước, phản phất vừa mới trận kia kinh tâm động phách tỉ thí bất quá là một trận bình thường diễn luyện. Nhưng mà, một bên Tiền Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành lại sớm đã ngây ra như phỗng, bọn hắn trừng lớn hai mắt, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ khiếp sợ, miệng há đến cực lớn, phản phất có thể nhét xuống một quả trứng gà. Bộ dáng kia, tựa như chứng kiến thế gian khó mà tin nổi nhất sự tình. Đợi đám người bay gần, Lâm Huyền Tinh có chút nước mắt, ánh mắt đầu tiên rơi vào Huyền Tư trên thân, thanh âm trầm ổn mà không thể nghi ngờ, "Huyền Tư à, cuộc chiến hôm nay, có thể thấy được ngươi tại cảnh giới lĩnh ngộ bên trên còn có không đủ, ngày sau còn cần siêng năng tu luyện, chớ có lời biếng." Huyền Tư cúi đầu, cung kính đáp, "Cẩn tuân sư minh dạy bảo." Lâm Huyền Tinh tiếp theo chuyển hướng Linh Hổ, trong ánh mắt mang theo một tia lo lắng cùng mong đợi, "Linh Hổ, ngươi vô cực kiếm pháp cương mãnh vô địch, nhưng linh động tính không được tốt, nếu có thể ở chỗ này có chỗ tăng lên, thực lực chắc chắn nâng cao một bước." Linh Hổ ôm quyền hành lễ, lớn tiếng trả lời, "Là, sư phụ." Đỗ Nhi ổn thỏa cố gắng. Cuối cùng, Lâm Huyền Tĩnh nhìn về phía Linh Hiên, Linh Lỗi, Linh Thanh cùng Linh Phong, vẻ hài lòng tại trong mắt lóe lên. Mấy người các ngươi hôm nay biểu hiện còn có thể, nhìn có thể tiếp tục bảo trì, đã mài tiến lên tạ sư phụ khích lệ. Lúc này, Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành chậm rãi dạo bước mà đến. Lý Ngọc Đường trước tiên mở miệng, trong thanh âm mang theo một tia khó mà che giấu kinh ngạc cùng không hiểu, "Lâm tông chủ, ngài nhìn những đệ tử thiên tài này biểu hiện đã khá xuất chúng, ngài nhưng như cũng cảm thấy chưa đủ, còn muốn cầu bọn hắn tiếp tục tăng cường rèn luyện, ngài có thể rõ ràng, như vậy ưu tú đệ tử thiên tài tại cái kia rộng lớn Trung Châu chi địa, bất kỳ một tông môn nào nếu là có thể có được trong đó một vị, những tông chủ kia sợ là nằm mơ đều sẽ cười tỉnh, ngài vẫn còn như vậy yêu cầu nghiêm khắc." Lâm Huyền Cảnh có chút nhấc lông mày, thần sắc bình tĩnh, chỉ là nhàn nhạt đáp lại nói, "À, có đúng không? Thiên tài, ta Đạo Kiếm Tông về sau không thiếu thiên tài. Tại ta Đạo Kiếm Tông, chỉ có lo liệu chăm học khổ luyện chi tinh thần, mới có thể tại cái này con đường tu tiên bên trên đi được càng xa, trèo lấy cao hơn lão tổ từng nói ta Đạo Kiếm Tông sở cầu, cũng không phải là nhất thời chi thịnh, mà là vạn thế cường đại thiên tài chỉ là tiến ta Đạo Kiếm Tông bậc cửa thôi Lâm tông chủ, nhưng ta nhìn ngươi Đạo Kiếm Tông những đệ tử bình thường kia thực lực còn mười phần nhỏ yếu a." Một mực không thế nào nói chuyện, Bùi Tiền Trọng Quốc Vương Lạc Hành nói ra. Vương Lạc Hành cẩn thận quan sát qua Lâm Huyền Tĩnh, hắn cho là Lâm Huyền Tĩnh tuổi không lớn lắm, coi như ẩn giấu thực lực, cũng nhiều nhất chính là trong thần thông kỳ sức chiến đấu. Liên dám mở miệng nói vạn thế cường đại, nếu như là cái kia Đạo Kiếm Tông lão tổ hắn cũng sẽ không nói một câu nói như vậy, có thể sai liền sai tại Lâm Huyền Tĩnh tuổi còn rất trẻ, quá mù quáng tự tin. Lâm Huyền Tĩnh đứng chắc tay, dáng người thẳng tắp, đối mặt Vương Lạc Hành chất vấn, thần sắc hắn phong dong, ngữ điệu trầm ổn hữu lực, nhỏ yếu chẳng qua là khi giới biểu tượng, tại Đạo Kiếm Tông, mỗi một vị đệ tử đều có vô hạn tiềm lực. Đạo chi tu hành, đúng như đi ngược dòng nước, không tiến tắc thôi. Tuy có thực lực sai biệt, lại chính là đá mài tiến lên thời cơ. Chính như lão tổ mây, nghèo lại ít kiên, không nào ý chí thanh tao. Càng già càng dẻo dai, thà rời đầu bạc chi tâm ta thân là Đạo Kiếm Tông tông chủ, gánh vác truyền thừa cùng thủ hộ chi trách. Ngay sau đó, ta cùng các đệ tử chân truyền chính là hàng rào kia, nhất định có thể là mới vào con đường đệ tử mới chống cự mưa gió, bảo vệ bọn họ tại cái này trên con đường tu tiên vững bước tiến lên, cho đến bọn hắn lông cánh đầy đủ, một mình đảm đương một phía, đem Đạo Kiếm Tông vinh quang cùng tín niệm truyền thừa không thôi. Vương Lạc Hành nhìn xem tự tin như vậy Lâm Huyền Tĩnh nao nao, chợt nói ra, "Lâm tông chủ, ngài như vậy chắc chắn, vậy ta ngược lại thật sự là muốn kiến thức một chút thực lực của ngài đến tột cùng bao nhiêu, có thể lời còn chưa nói hết." Tiền Đa Đa liền vội vàng ngắt lời nói, "Vương gia gia, ngươi tin ta, Lâm tông chủ so linh giao còn khủng bố." "Đa Đa không có việc gì, ngươi Vương gia gia ta cũng chính là lĩnh giáo một chút, cái này Đạo Kiếm Tông tông chủ kiếm pháp Lâm tông chủ ngươi thấy có được không?" Nói xong, Vương Lạc Hành sửa sang lại quần áo, làm ra một cái tư thế xin mời. Lâm Huyền Tĩnh cười nhạt một tiếng, khí tức quanh người có chút lưu chuyển, "Muốn nhìn thực lực của ta, đã có chỗ cầu, ta tự nhiên đáp ứng. Sư minh, ta có lời nói với ngươi bên dưới." "Huyền Tư, ngươi có chuyện gì?" Huyền Tư vội vàng vượt qua mấy bước, xoa xoa đôi bàn tay, hương phấn mà nói ra, "Sư minh, chúng ta Đạo Mễ gia viên ít ngày nữa liền muốn mở bán, ta một lòng muốn đem lần này hoạt động làm được trọng thể phi phạm. Ta nhìn mấy vị đều có đầu có mặt, rất có lực ảnh hưởng thần thông chân nhân, sư minh ngươi không ngại thiết cái tặng thưởng, như tỷ thí thua, liền để mấy vị vì ta đạo mễ tập đoàn bệ đứng tùy tiện mua sắm đạo mễ gia viên. Kể từ đó, đạo mễ gia viên tên nhất định có thể thanh danh truyền xa, trong lòng mọi người lưu lại khắc sâu ấn tượng, cái này tương lai đối với chúng ta đạo mễ tập đoàn rất có ích lợi, ngươi cứ như vậy vững tin sư minh của ngươi có thể thắng. Vạn nhất nếu là ta thắng đâu? Ngươi muốn thắng sư minh của ta? Thực lực ngươi xác thực rất mạnh, nhưng ta sư minh đó cũng là vô địch. Chương 218, thần thông chi cảnh, 1, chương 218, thần thông chi cảnh, 1. Lâm Huyền Tĩnh hơi suy tư, khẽ gật đầu, cái này cũng có thể, Vương cư sĩ, ngươi xem coi thế nào? Có thể là có thể, chẳng phải tạm thường thôi. Ngươi cái kia đạo mễ gia viên định giá bao nhiêu? Một bộ 2000 linh thạch. Vậy cũng cực quý, dạng này ba người chúng ta một người một bộ. Huyền Tư, ngươi là thật đen nha. Đừng cho là ta không biết cái kia đạo mễ gia viên giá cả, một bộ không phải 200 linh thạch sao? Làm sao đến vua ta ra ra nơi này chính là 2000 linh thạch một bộ, ngươi cái này lòng dạ hiểm độc củ cải lớn. Huyền Tư bị tiền đa đa như vậy ngay thẳng vật trần, trên mặt không khỏi nổi lên vẻ lúng túng đỏ ửng, vội vàng giải thích, ngươi nói đó là hai kỳ đạo mễ gia viên phòng ở, ta bây giờ nói đúng vậy đồng thời đạo mễ gia viên phòng ở. Đồng thời, hai kỳ không đều là một cái dạng. Làm sao giá cả kém nhiều như vậy? Cái này cũng không đồng dạng, cái kia đạo mễ gia viên đồng thời là cho đạo kiếm tông đệ tử ưu tú ở lại, giá cả khẳng định khác biệt. Vương Lạc Hành khoát tay áo, thoải mái cười nói, không sao, không sao, không phải liền là 2000 linh thạch một bộ thôi. Vua ta người nào đó mặc dù không tính là phú khả đế quốc, nhưng cái này khu khu số lượng nhỏ linh thạch hay là không nói chơi, tạm thời cho là đụng cái việc vui, là tặng thưởng này thêm một phần nữa thôi. Bất quá, có câu nói là đến mà không trả lễ thì không hay, chúng ta ra tặng thưởng, đạo kiếm tông bên này là không phải cũng nên có chỗ biểu thị. Dạng này mới lộ ra công bằng công chính, cũng có thể để cuộc tỷ thí này càng đáng xem hơn. Lâm tông chủ ngươi nói có đúng hay không cái này Lý Nhi? Nói đi, Vương Lạc Hành ánh mắt mang theo vẻ mong đợi, nhìn về phía Lâm Huyền Tĩnh. Cái kia Vương cư sĩ ngươi là muốn cái gì tặng thưởng? Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt bình tĩnh nhìn về phía Vương Lạc Hành, thanh âm trầm ổn mà hữu lực. Vương Lạc Hành có chút hất cằm lên, trong ánh mắt để lộ ra vẻ mong đợi, "Lâm tông chủ, Cửu Văn Quý Tông thông tấn linh bảo cùng tiên duyên đan thần diệu phi phàm. Ta suy nghĩ liên tục, cảm thấy ta vẫn là cần ba cái thông tấn linh bảo cùng ba viên tiên duyên đan làm lần này tặng thưởng, không biết Lâm tông chủ ý như thế nào?" Lâm Huyền Tĩnh nghe vậy, thần sắc chưa biến, chỉ là có chút nghiêng đầu, hướng về cách đó không xa hô, "Linh Thanh, Linh Hiên." Hai bóng người trong nháy mắt thoáng hiện, Linh Thanh cùng Linh Hiên cung kính ôm quyền hành lễ, "Sư phụ, đồ nhi tại." Lâm Huyền Tĩnh ánh mắt đảo qua hai người, hỏi, "Vương cư sĩ lời nói các ngươi cũng nghe thấy, cái kia tiên duyên đan cùng thông tấn linh bảo nhưng còn có dự sẵn?" Linh Thanh khẽ bước cằm, thanh âm thanh thúy vang lên, "Sư phụ, có." Tốt. Lâm Huyền Tĩnh lần nữa nhìn về phía Vương Lạc Hành. "Vương cư sĩ ngươi nghe thấy được đi. Hai thứ đồ này ta đạo kiếm tông đều có, bất quá, liền muốn nhìn Vương cư sĩ ngươi có hay không thực lực có thể lấy được." Vương Lạc Hành khẽ miệng có chút dương lên, lộ ra một vòng nụ cười tự tin, "Đó là tự nhiên, Vương mỗi nhân ổn thỏa toàn lực ứng phó." Nói xong, chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, thi triển ra một tay xúc địa thành thốn thần thông, trong nháy mắt liền xuất hiện ở Thiên Kiêu đài bên trên. Hắn đứng chắc tay, khí tức trầm ổn, quần áo tung bay theo gió, trong ánh mắt tràn đầy chờ mong, hiển nhiên chỉ đợi Lâm Huyền Tĩnh lên đài. Lúc này Thiên Kiêu đài phản phất bị một cỗ lực lượng thần bí bao phủ. Vương Lạc Hành đứng ở trên đài, thần thông cảnh giới uy thế toàn lực bộc phát, phản phất đối với sắp đến tỷ thí đã tính trước. Nhân sinh bụi bặm ứng như đùa giỡn, thân như xuân sơn nên quân ý Lâm Huyền Tĩnh xem thường mà ngữ, lại hình như có ma lực, phản phất từ viễn cổ thời không truyền đến một sợi ung âm. Lời này vừa ra, phản phất linh khí trong thiên địa đều tùy theo có chút rung động. Trong chốc lát, xuân sơn kiếm phảng phất phá hư mà ra, mang theo vạn đạo hào quang giáng lâm thiên tiêu đài. Giờ phút này làm bằng gỗ thân kiếm óng ánh sáng long lanh, phảng phất do cả khối linh tinh điêu khắc thành, nội bộ kiếm nguyên như tinh vân lưu chuyển, chỗ trôi kiếm quả đảo phù điêu đẹp đẽ nhập vi, hình như có phồn hoa thịt phun, chim bói cá hót vang. Mà tại xuân sơn kiếm đến thiên tiêu đài sát na, Lâm Huyền Tĩnh dáng người nhanh nhẹn, như tiên rơi phàm trần, lặng lẽ lập trên chuôi kiếm. Hán áo bào trắng đồng bền, tóc đen như mực, trong tinh mâu lộ ra thanh lãnh cùng kiên nghị, tại trên thân kiếm lỗi lạc mà đứng. Phảng phất cùng Xuân Sơn kiếm hòa làm một thể, tự thành một bức tuyệt mỹ bức tranh. Tại Lâm Huyền Tĩnh đến Thiên Kiêu đài sau, dưới đài tàn ảnh mới dần dần biến mất. Đây chẳng lẽ là thần thông? Sư phụ ngộ thần thông. Sư minh ta xem trọng ngươi. Đây là di hình hóa ảnh. Mọi người dưới đài hai mặt nhìn nhau, kinh nghi thanh âm liên tiếp. Đối với, đây là một loại bộ pháp thần thông tên là di hình hóa ảnh cũng xúc địa thành thốn không sai biệt lắm Lâm tông chủ bất quá tử phụ cảnh giới, như thế nào lĩnh ngộ thần thông? Tiên trọng quốc nghẹn họng nhìn chân trối, mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Đạo kiếm tông vốn là nội tình thâm hậu, làm việc khiêm tốn lại thường ra hành động kinh người, giờ phút này Lâm Huyền Tĩnh biểu hiện càng là lật đổ hắn đối với tu hành lẽ thường nhận biết. Thiên Tiêu đài bên trên, cùng Lâm Huyền Tĩnh rằng co Vương Lạc Hành, chân mày hơi nhíu lại, hắn cái kia thâm thúy đôi mắt chăm chú tập trung vào trước mặt Lâm Huyền Tĩnh, từ Lâm Huyền Tĩnh trên thân, hắn có thể rõ ràng cảm giác được từ Lâm Huyền Tĩnh trên thân tán phát khí tức nguy hiểm, đó là một loại kinh nghiệm xa trường cường giả bản năng cảnh giác. Vương Lạc Hành sắc mặt nghiêm trọng, giống như đứng ngồi không yên. Lâm tông chủ, ngươi xác định cái này Thiên Tiêu đài có thể tiếp nhận ngươi ta chi lực? Vương Lạc Hành thanh âm trầm thấp mà hùng hậu, mang theo một tia thăm dò. Vương cư sĩ không cần lo lắng, đài này có linh, có thể tự chữa trị, ngươi chi bằng buông tay hành động. Lâm Huyền Tĩnh ngữ khí lạnh nhạt, lại lộ ra không thể nghi ngờ tự tin. Tốt. Chữ tốt vừa dứt, Thiên Tiêu đài không gian chung quanh phảng phất đều bị một cỗ lực lượng vô hình bặm méo, linh khí như mãnh liệt như thủy triều hướng nơi đây hội tụ, linh khí vòng xoáy hình thành như dao long xoay quanh. Cuồng phong gào thét mà lên, thổi đến đám người quần áo bay phất phới. Lâm Huyền Tĩnh đứng tại trên chuôi kiếm, xuân sơn kiếm có chút rung động, phát ra trận trận bù bù. Đống nhiên dưới chân Xuân Sơn kiếm quang mang đại thịnh, kiếm ngân vang thanh âm vang tận mây xanh, dường như tại đáp lại chủ nhân chiến ý mà Vương Lạc Hành thì hít sâu một hơi, cũng chậm rãi nâng lên hai tay, quanh thân linh lực phun trào, hai tay kết ấn, lôi mang tại đầu ngón tay nhảy vọt, từ từ hình thành điện mang. Nhìn kỹ lại mới phát hiện, Vương Lạc Hành trong tay đã mang lên trên một bộ bao tay. Trong tay kinh lôi hiện, một chỉ phá thương cung. Vương Lạc Hành hét to như hồng trung chật vang, chấn động toàn bộ thiên tiêu đài. Thân thể của hắn trung quanh, lôi mang lấp lóe, hồ quang điện giống cuồng vũ ngân xà, cấp tốc tại đầu ngón tay ngưng tụ thành một viên to như bóng rổ lôi cầu. Lôi cầu bên trong, từ điện mãnh liệt, phản phất là nhốt ngàn vạn lôi đỉnh cự thú, năng lượng sôi trào mãnh liệt, phản phất tận chứa hủy thiên diệt địa chi lực, đang muốn phá lồng mà ra. Ngay sau đó, thân hình hắn biến mất, tốc độ nhanh chóng, tại không trung lưu lại một đạo nhàn nhạt tàn ảnh. Nơi hắn đi qua, không khí bị điện giật cách, phát ra lốp bốp bạo hưởng, không gian đều tựa hồ bị xé nứt ra nhỏ xíu vết nứt, ẩn ẩn có không gian màu đen loạn lưu lấp lóe. Trong lúc thoáng qua, Vương Lạc Hành liền đã lấn người đến Lâm Huyền Tĩnh trước người. Lâm Huyền Tĩnh lại không chút hoang mang, trong ánh mắt hàn mang lóe lên, một mực gần nút tại dưới chân Xuân Sơn kiếm tựa hồ cảm nhận được chủ nhân chiến ý, trong chốc lát thân kiếm tiêu khẽ, hóa thành một đạo lưu quang. Phất tay nhẹ giơ lên, tinh chuẩn nắm chặt chuôi kiếm, thuận thế vung lên, đốt một tiếng thanh thúy tiếng vang, Xuân Sơn kiếm cùng Vương Lạc Hành lôi chỉ trọng trọng tấn công. Dưới một kích này, pháp lực khuấy động, hóa thành từng vòng mắt trần có thể thấy gợn sóng hướng bốn phía khuyết tán ra đến. Chương 218, thần thông chi cảnh 2, chương 218, thần thông chi cảnh 2, toàn bộ thiên tiêu đài quảng tràng cũng hơi run rẩy. Những cái kia mới tới đạo kiếm tông đệ tử đều có thể cảm nhận được rõ ràng pháp lực kia va chạm sinh ra cường đại lực trùng kích, không ít tu vi yếu kém người thậm chí bị bức phải liên tiếp lui về phía sau, sắc mặt tái nhợt. Còn có đệ tử mới nhập môn bị pháp lực dư ba trùng kích, như diều đứt dây giống như bay rất ra ngoài, miệng phun máu tươi, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Tông chủ đây cũng quá mạnh đi, ta lúc nào mới có thể dạng này? Ngươi hay là trước thành đệ tử nội môn rồi nói sau. Đúng vậy a. Hai người một kích liền phân ra, thân hình tại thiên tiêu đài bên trên lấp loé không yên, phảng phất quỷ mị. Khi thì hiện thân tại trên đài cao, khi thì lại bay xuống đến dưới đài, ngươi tới ta đi, không ai nhường ai. Vương Lạc Hành thi triển ra lôi chỉ tuyệt kỹ, mỗi một chỉ đâm ra đều nương theo lấy quần quần tiếng sấm, phảng phất lôi thần giáng thế, cái kia lôi chỉ những nơi đi qua, không khí đều bị điện giật cách, phát ra tư tư tiếng vang. Lâm Huyền Tinh thì nương tựa theo linh động thân pháp cùng tinh diệu tuyệt luân kiếm thuật, tại lôi chỉ công kích trong khe hở xuyên thẳng qua tự nhiên, Xuân Sơn kiếm vũ thành một màn ánh sáng, kín không kẽ hở. Đinh 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 thanh thúy tiếng va đập bên tai không dứt, pháp lực gợn sóng một tầng chồng lên một tầng, hướng bốn phía lan tràn. Cái này vừa giao phong, pháp lực khuấy động, hóa thành vô số đạo gợn sóng, như mãnh liệt biển động quét sạch bốn phía. Toàn bộ thiên tiêu đài quảng tràng đã sớm bị cái này pháp lực mạnh mẽ ba động bao phủ, trên quảng trường mặt đất run rẩy kịch liệt, kiên cố phiến đá nhao nhao nhét lên, rạn nứt, giống như là bị vô hình cự thủ tùy ý tra đạp, dơ lên trận trận bụi đất. Đệ tử tu vi thấp, hướng phía sau lui. Linh Hiên lúc này mở miệng nói, là Linh Hiên sư huynh. Sư phụ là thật mạnh, tối thiểu ta nhìn thấy dạng này thần thông chân nhân chỉ có thể chạy linh giao sư tỷ, thần thông như vậy, ngươi có thể đánh sao? Linh Cương, ta nhìn ngươi là ngỡ ra, hắn ta đánh không lại, có thể ngươi ta có thể. Vương Lạc Hành đánh lâu không xong, nóng nảy trong lòng hóa thành quần cuộn lửa giận, hắn bỗng nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, toàn thân pháp lực như lao nhanh giang hạ, toàn bộ quán chú đến đầu ngón tay. Lâm tông chủ đây là thần thông của ta tịch diệt lôi, ngươi coi chừng. Sau khi nói xong lôi chỉ phía trên, lôi mang tăng gọn, hóa thành một đạo to bằng bãi nước lôi trụ bên trong mơ hồ có thể thấy được thần bí lôi văn lấp lóe. Phản phất là thiên địa sơ khai lúc lôi đạo phát tác. Một chỉ này, giống như lấy tịch diệt chi ý thẳng tiến không lùi, đâm thẳng Lâm Huyền Tĩnh ngực. Lâm Huyền Tĩnh biết rõ một kích này khủng bố, hắn không dám chậm trễ chút nào. Ngay sau đó ngưng thần tĩnh khí, thể nội pháp lực như mãnh liệt triều tịch, từng đợt mà dâng tới Xuân Sơn kiếm. Xuân Sơn kiếm thân kiếm run rẩy kịch liệt, phát ra đinh thai nhức góc kiếm minh, phản phất là tại đáp lại chủ nhân triệu hoán. Lâm Huyền Tĩnh khẽ quát một tiếng, Xuân Sơn vô tận. Trong chốc lát, Xuân Sơn kiếm bên trên màu xanh biết giật giảo, sinh cơ bừng bừng khí tức tràn ngập ra. Phản phất là đem toàn bộ mùa xuân đều ngưng tụ tại trên thân kiếm. Vô số kiếm ảnh từ thân kiếm phân hóa mà ra, hợp thành một mảnh kiếm chi hoa biển, mỗi một đóa kiếm hoa đều ẩn chứa vô tận sinh cơ cùng cứng cỏi sinh chi kiếm cương. Lưỡng cường tương lộ, phản phất tinh thần va chạm. Ầm ầm. Trong chốc lát, cường quang như nhật diệu trung tiên, đâm vào đám người mở mắt không ra. Ngay sau đó, một tiếng bang thật lớn như hỗn độn sơ khai tiếng oanh minh, chấn động đến đám người muốn rách cả mí mắt. Pháp lực mạnh mẽ sóng xung kích hiện lên hình khuyên quyết tán, chỗ đến, tất cả vật chất hữu hình đều bị ép thành bụi phấn. Quang mang dần dần liễm, đám người nhìn chăm chú lại nhìn, Vương Lạc Hành cùng Lâm Huyền Tĩnh cách xa nhau 10 trượng, xa xa tương đối đứng tại Thiên Kiêu Đài bên trên. Tại Thiên Kiêu Đài bên dưới, vây xem đám người nhìn qua cái kia một mảnh hỗn độn quảng trường, không khỏi liễu lưới. Cái này Thiên Kiêu Đài quảng tràng phiến đá lại phải một lần nữa trải. Sư Minh cũng là không có chút nào biết thu liễm điểm sư phụ, đó là kiếm cương. Hoặc, lão Vương sức chiến đấu hay là mạnh như vậy, không giống ta không sợ trưởng chiến đấu Vương gia gia thực lực thật mạnh a, thế mà có thể cùng Lâm tông chủ đánh cho tương xứng. Thiên Kiêu Đài bên trên, nhìn xem Thiên Kiêu Đài quảng tràng phía trên bừa bộn đối với Vương Lạc Hành nói Vương tiền bối, tại cái này Thiên Kiêu Đài khả năng vùng ra không được, không bằng chúng ta không chung một trận chiến. Vương Lạc Hành cười ha ha một tiếng, thanh lực lôi đỉnh, tốt. Nói xong, hai người thân hình đồng thời đột ngột từ mặt đất mọc lên, như lưu tinh cản nguyệt giống như bắn thẳng đến thương khung. Trong nháy mắt, hai người đã bay tới trong trời cao, xa xa tương đối. Vương Lạc Hành hai tay vũ động, lôi pháp vận chuyển, quanh thân lôi mang đại thịnh, lốp bốp rung động, phảng phất một mảnh lôi vực ở tại bên người thành hình. Hắn hét lớn một tiếng, hai tay lợi ra, chỉ gặp vô số lôi cầu như đạn pháo hướng phía Lâm Huyền Tĩnh gào thét mà đi, lôi cầu những nơi đi qua, không gian nổi lên tầng tầng gợn sóng, ẩn ẩn có phá toái chi tượng. Lâm Huyền Tĩnh sắc mặt lạnh lùng, trong tay Xuân Sơn kiếm lắc một cái, ngoài miệng khẽ nói, thả phù giữa thiên địa, vật đều có chủ, cầu thả không phải ta sở hữu, mặc dù một hào mà trở lấy. Duy trên sông chi thanh phong, cùng trong núi chi minh nguyệt, hai có được mà vì âm thanh, mắt gặp chi xuân sắc, lấy chi vô tận, dùng mãi không cạn. Sau khi nói xong, Xuân Sơn kiếm bên trên sinh chi kiếm cương chợt hiện. Cái kia kiếm cương như là một vòng màu xanh loan nguyệt, tản ra lạnh thấu xương hàn khí, đón lấy cái kia đẩy trời lôi cầu. Rầm rầm rầm. Lôi cầu cùng kiếm cương chạm vào nhau, bộc phát ra chói mắt ánh sáng, quang mang như ban ngày, đem toàn bộ bầu trời đều chiếu sáng. Lực trùng kích cường đại hướng bốn phía quét tán, phía dưới tầng mây bị trong nháy mắt thổi tan, hình thành một cái cự đại hình tròn mây động. Ngay sau đó, Lâm Huyền Tĩnh chân đạp hư không, thi triển ra tại bát quái du long bộ bên trong lĩnh ngộ di hình hóa ảnh, thân hình trong nháy mắt hóa thành mấy đạo tàn ảnh, như quỷ mị giống như qua lại lôi mang ở giữa. Xuân Sơn kiếm ở tại trong tay kéo lên đóa đóa kiếm hoa lấp lóe, mỗi một đóa đều ẩn chứa kiếm khí cường đại, hướng phía Vương Lạc Hành quét sạch mà đi. Vương Lạc Hành lại không chút hoang mang, hắn hai chân tách ra, đứng vững hư không, trong miệng nói lẩm bẩm. Thiên Sơn cộng hưởng loạn thạch bay, vạn lôi tề phóng địch lũy phá vỡ trong chốc lát, xung quanh thân thể của hắn hiện ra một tầng lôi thuẫn phía trên hồ quang điện nhảy vọt, đem những kiếm khí kia nhau nhau ngăn lại. Lâm Tông chủ, kiếm pháp của ngươi mặc dù tinh diệu, nhưng muốn phá ta lôi pháp còn chưa đủ. Nói đi, thân hình hắn lóe lên, lại vọt thẳng tiến kiếm kia hoa bên trong, lôi chỉ lấp lóe, cùng Xuân Sơn kiếm cận thân bắt đầu đứng lên. Kiếm pháp không đủ, đó là bởi vì ta còn chưa đủ mạnh. Lại đến. Trong lúc nhất thời, chỉ thấy trong bầu trời kiếm ảnh cùng lôi mang giao thoa, đinh đinh đang không ngừng bên hai. Thân ảnh của hai người nhanh như thiểm điện, người bên ngoài chỉ có thể nhìn thấy từng đạo ánh sáng hiện lên, căn bản thấy không rõ bọn hắn cụ thể chiêu thức. Mỗi một lần va chạm, đều bộc phát ra pháp lực mạnh mẽ ba động, tựa như để trên bầu trời tinh thần cũng vì đó thất sắc. Lâm Huyền Tĩnh gặp cận chiến nhất thời khó mà thủ thắng, đông nhiên bước ra trở ra. Hắn trôi nổi tại không trung, một tay cầm kiếm, một bàn tay nhanh chóng kết ấn. Ngưng. Theo ấn pháp kết thành, Xuân Sơn kiếm bên trên quang mang càng ngày càng thịnh, thời gian dần qua, một thanh khổng lồ kiếm ảnh ở sau lưng nó chậm rãi thành hình. Kiếm ảnh này cao tới 10 trượng, tản ra hủy thiên diệt địa khí tức, phản phất là thượng cổ tiên kiếm giáng lâm nhân gian. Lâm Huyền Tĩnh sau lưng pháp tướng cũng chậm rãi hiện hiện. Vương Tiền Bối, vậy thì mời ngươi thử một chút ta một thức này, vạn vật chi xuân. Chương 219, kiếm tiền chính là vì hoa. Một, chương 219, kiếm tiền chính là vì hoa. Một, Lâm Huyền Tĩnh hét lớn một tiếng, vung tay lên, cái kia 10 trượng cự kiếm hư ảnh hướng phía Vương Lạc Hành hung hăng chém xuống. Cự kiếm những nơi đi qua, không gian bị ngạnh sinh sinh bổ ra, lộ ra một vùng tăm tối vết nứt không gian, trong cái khe có hỗn độn chi khí tuôn ra. Vương Lạc Hành nhìn qua Lâm Huyền Tĩnh sau lưng pháp tướng cùng cái kia chém xuống cự kiếm hư ảnh, hắn biết Lâm Huyền Tĩnh đây là lấy trong tay hắn Xuân Sơn kiếm đúc thành đạo cơ. Xem Lâm Huyền Tĩnh sau lưng pháp tướng lại là bóng người, Vương Lạc Hành sắc mặt cũng biến thành cực kỳ nghiêm trọng. Tử phủ pháp tướng phân hai chủng, một loại là hình người, một loại là thú hoặc là vật hình, hình người pháp tướng gia trì cao nhất. Vương Lạc Hành hít sâu một hơi, toàn thân pháp lực điên cuồng vận chuyển, thân thể cấp tốc bành trướng. Lôi pháp, vạn lôi quý nhất. Phía sau hắn lôi cầu pháp tướng hiện hiện, trên bầu trời lập tức mây đen dày đặc, vô số lôi điện từ bốn phương tám hướng tụ đến, tại đỉnh đầu của hắn hình thành một cây to lớn lôi trụ. Lôi trụ bên trong, phản phất tận chứa thế gian thuần túy nhất lôi chi lực, phản phất có thể hủy diệt hết thảy. Lôi trụ cùng cự kiếm ở giữa không trung ầm vang chạm vào nhau, trong chốc lát, toàn bộ thiên địa đều phản phất dừng lại bình thường. Ngay sau đó, ầm ầm một tiếng đinh thai nhức óc tiếng vang bạo phát đi ra, thanh âm này truyền khắp toàn bộ đạo kiếm tông. Cường quang như là bom nổ khuyết tán ra đến, đem phương viên mấy chục dặm bên trong hết thảy đều bao phủ trong đó. Lý Thuần Phong tính tọa tại chấp pháp trong đường, bốn phía tĩnh mịch đến chỉ có hắn tự thân hô hấp cùng pháp lực rất nhỏ lưu chuyển thanh âm. Hắn gia nhập đạo kiếm tông đằng sau, bình thường đều là trong lúc rảnh rỗi. Đoạn thời gian trước, Linh Cương còn đem đạo kiếm tông duy nhất phản đồ mang theo trở về, lộ ra hắn cái này chấp pháp trưởng lão liền rất dưa. Cho nên Lý Thuần Phong đội vàng muốn biểu hiện bên dưới, để đám người biết mình cái này đạo kiếm tông chấp pháp trưởng lão không phải chỉ lấy tiền không làm việc. Nhưng mà đạo kiếm tông trên không đột nhiên truyền đến trận trận chấn động, lại như là từng lớp gợn sóng, phá vỡ hắn tu luyện bình tĩnh. Chấn động kia mặc dù không mãnh liệt, lại kéo dài không dứt. Phản phất có một cỗ lực lượng vô hình, tại nhẹ nhàng dung chuyển lấy toàn bộ đạo kiếm tông không gian căn cơ. Lý Thuần Phong chậm rãi mở hai mắt ra, nhíu mày, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, cái này đạo kiếm tông thần thức cũng không thể dò xét, làm sao còn có người tại đạo kiếm tông thi pháp để cho ta cảm giác được. Hắn biết rõ, đạo kiếm tông có lao tổ bố trí cấm chế cường đại cùng pháp trận, người tầm thường căn bản là không có cách ở đây tùy ý làm bậy, chớ nói chi là tiến hành chiến đấu mà không bị phát hiện. Chẳng lẽ là Lâm tông chủ xuất quan? Đây là đang cùng ai giao thủ, ngay cả ta đều có thể cảm nhận được. Đây tối thiểu đến thần thông hậu kỳ thực lực, hắn tự lẩm bẩm, trong đầu trong nháy mắt hiện ra Lâm Huyền Tĩnh cái kia cao thâm mặt chắc thân ảnh. Tại Lý Thuần Phong trong nhận thức biết, cũng chỉ có đệ tử chân truyền nhân vật như vậy mới có thể tại cấm chế dày đặc này dưới có hành động. Suy tư một lát sau, Lý Thuần Phong không chần chờ nữa, đứng dậy, thân hình thoát một cái, tựa như mũi tên rời cùng hướng phía Thiên Tiêu Đài phương hướng bay đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, dưới chân phảng phất dẫm lên vô hình gió chi cầu thang, bước ra một bước, chính là mấy trăm trượng xa. Dọc đường cảnh sắc như đèn kéo quân giống như nhanh chóng lùi về phía sau, tiếng gió ghé vào lỗ tai hắn gào thét mà qua. Lại không cách nào quấy nhiễu nội tâm của hắn chuyên chú. Hắn một bên phi hành, một bên cảm giác động tĩnh xung quanh, ý đồ sớm bắt được bất luận cái gì hữu dụng tin tức, nhưng vẫn là không công mà lui. Theo khoảng cách Thiên Tiêu Đài càng ngày càng gần, cái kia cỗ chấn động lực lượng cũng càng phát ra rõ ràng có thể cảm giác, trong không khí tựa hồ cũng tràn ngập một cỗ khẩn trương mà nóng bỏng khí tức chiến đấu. Đến tột cùng là ai, dám tại cái này đạo kiếm tông hoạch tâm chi địa như vậy cả gan làm loạn? Tại cương quang kia bên trong, Vương Lạc Hành cùng Lâm Huyền Tĩnh thân ảnh như ẩn như hiện. Hai người đều đang liều mạng duy trì lấy chính mình pháp tướng, trên pháp tướng pháp lực như hồng thủy giống như tiết ra, nhưng ánh mắt lại như cũ tự tin, nhìn chằm chằm đối phương. Theo thời gian trôi qua, cường quang kia dần dần tiêu tán, lôi trụ cùng cự kiếm cũng dần dần biến mất không thấy gì nữa. Vương Lạc Hành cùng Lâm Huyền Tĩnh lơ lửng giữa không trung, hai người đều từng ngụm thở hổn hển, sắc mặt của bọn hắn tái nhợt, hiển nhiên trận chiến đấu này đã tiêu hao bọn hắn tuyệt đại bộ phận pháp lực. Ha 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 ha, Lâm tông chủ, cuộc chiến hôm nay, thống khoái. Vương Lạc Hành dẫn đầu đánh vỡ trầm mặc, cười to lên. Lâm Huyền Tĩnh hơi sững sờ, lập tức cũng nở một nụ cười. Vương tiền bối, trận chiến này xác thực nhẹ nhàng vui vẻ, Lâm Ly người nào dám ở ta đạo kiếm tông? Trên không chiến đấu thoại âm rơi xuống, Lý Thuần Phong thi triển ra phong ảnh bước, thân hình như điện, trong nháy mắt vạch phá bầu trời, đi tới trên không trung. Ánh mắt của hắn cấp tốc khóa chặt đang đối đầu trên thân hai người, đợi thấy rõ là Lâm Huyền Tĩnh cùng một vị lạ lẫm cường giả lúc, trong lòng run lên. Lý Thuần Phong cung kính hướng Lâm Huyền Tĩnh hành lễ đằng sau hỏi, Lâm tông chủ, ngươi xuất quan, vị này là Vương Lạc Hành cũng là bị đột nhiên xuất hiện người giật nảy mình. Ánh mắt của hắn lại chăm chú rơi vào Lý Thuần Phong trên thân, y đổ lấy thần thức dò xét. Nhưng mà, làm hắn khiếp sợ là, người trước mắt thực lực sâu cạn, hắn lại hoàn toàn nhìn không thấu. Mình đã là thần thông hậu kỳ, có thể làm cho hắn như vậy nhìn không ra sâu cạn, chỉ có cái kia Nguyên Anh lão tổ cấp bậc cường giả đỉnh cao. Phải biết, Nguyên Anh lão tổ tại Thiên Huyền giới địa vị cao cả, mỗi một vị đều là dậm chân một cái liền có thể để một vực chi địa rung động nhân vật, dù là tại rộng lớn vô ngần, cường giả như mây trung châu, đó cũng là đứng tại tu tiên đỉnh phong tồn tại. Vương Lạc Hành trong lòng âm thầm suy nghĩ, cái này đạo kiếm tông nhìn như địa thấp, lại nội tình thâm hậu, tùy tiện hiện thân một người chính là như vậy cảnh giới, xem ra liền xem như lão tổ không có xuất thế cũng muốn coi trường đối đãi. Mà Lý Thuần Phong đứng ở một bên, bất động thanh sắc, nhưng hắn có thể cảm giác được rõ ràng Vương Lạc Hành cái kia ánh mắt dò xét. Lâm Huyền Tĩnh mặt mỉm cười, tiến lên một bước, đưa tay hướng Vương Lạc Hành giới thiệu nói, tới tới tới, giới thiệu một chút, vị này là ta đạo kiếm tông chấp pháp trưởng lão Lý Thuần Phong, Lý tiền bối ngài tốt. Ngược lại lại hướng Lý Thuần Phong nói ra, Lý trưởng lão, đây là Vương Lạc Hành, hắn là Tiền Đa Đa cùng Lý Quyên từ Trung Châu mang tới, nghe là cùng Tiền Đa Đa Lý Quyên cùng đi. Lý Thuần Phong có chút chắp tay, khách khí nói ra, không cần đa lễ như vậy. Lý Thuần Phong ánh mắt bình thản mà thâm thúy, dù chưa tận lực phóng thích uy áp, lại tự có một cỗ không giận tự uy khí thế lan ra. Lâm tông chủ, các ngươi là đang luận bàn sao? Ân, cùng Vương tiền bối luận bàn một chút. Lâm Huyền Tĩnh tiếp lấy nhìn về phía Vương Lạc Hành, trong ánh mắt mang theo vài phần thành khẩn, Vương tiền bối, ngươi cũng nhìn thực lực của ta, hôm nay tỷ thí này liền tạm có một kết thúc, tính làm ngang tay, ngài ý như thế nào? Vương Lạc Hành hơi chút suy nghĩ sau, hắn cười ha ha một tiếng, tốt. Lâm tông chủ tính làm ngang tay, vậy chúng ta đi xuống đi. Có thể cùng Lâm tông chủ một trận chiến, Vương Mộ đã là thu hoạch tương đối khá nói xong, ba người riêng phần mình thu liễm khí tức, chậm rãi hướng xuống đất hạ xuống. Mà phía dưới đám người, nhìn qua mấy người kia cũng là trợn mắt hốt mồm. Lâm Huyền Tĩnh bay xuống mặt đất, y liễu mệ theo gió mà động, hiển thị rõ xuất trần chi tư. Chúng đệ tử chân truyền sớm đã kìm nén không được trong lòng lo lắng cùng hiếu kỳ, phần phần xuống tới. Chương 219, kiếm tiền chính là vì hoa. 2, chương 219, kiếm tiền chính là vì hoa. 2, sư phụ, sư minh, các ngươi trận chiến này thật sự là quá đặc sắc. Sư phụ, như thế nào mới có thể thành kiếm ý chuyển đổi thành kiếm cương? Đúng vậy à, chúng ta ở phía xa đều cảm nhận được lực lượng ba động mạnh mẽ. Sư phụ lấy tử phụ chiến thần thông còn không rơi vào thế hạ phong. Các đệ tử mồm năm miệng mười nói ra, trong ánh mắt tràn đầy đối với cao thâm kiếm đạo hướng tới cùng đối với Lâm Huyền Tĩnh sùng kính. Một bên khác, Tiền Đa Đa cùng Tiền Trọng Quốc bước nhanh đi hướng Vương Lạc Hành. Tiền Trọng Quốc mặt mũi tràn đầy hưng phấn, đại lực vô Vương Lạc Hành bả bay, "Lão Vương, ngươi có thể nha. Cái kia lôi pháp khiến cho, đơn giản kinh thiên động địa." Tiền Đa Đa cũng ở một bên phụ họa, "Vương gia gia, ngươi thật lợi hại Đa Đa, ngươi lời nói không loa, cái kia Lâm tông chủ thực lực mười phần mạnh mẽ, ta cũng chỉ là cùng hắn ngang tay." Vương Lạc Hành cười khoát khoát tay, trên mặt tuy có mấy phần mỏi mệt, lại khó nén trong lòng thoải mái. Lý Quyên cùng Lý Ngọc Đường đứng ở một bên, ánh mắt nhìn về phía Lý Thuần Phong. Lý Quyên trước tiên mở miệng, "Hô, Lý lão, ngươi đã đến." Lý Thuần Phong khẽ gật đầu, "Ân, tiểu thư ngươi trở về, đi Lý gia như thế nào? Trở về ngay tại Đạo Kiếm Tông nghỉ ngơi cho tốt." Lý lão ta biết từ đầu đến cuối, Lý Thuần Phong cũng không nhìn Lý Ngọc Đường một chút, phản phất người này không tồn tại bình thường. Lý Ngọc Đường trên khuôn mặt hiện lên vẻ lúng túng, bờ môi có chút giật giật, lại cuối cùng không có lên tiếng. Tiền Đa Đa bén nhạy đã nhận ra cái này không khí vi diệu, hắn tò mò nhìn về phía Lý Ngọc Đường cùng Lý Thuần Phong, lại nhìn một chút Lý Quyên, dùng ngón tay điểm một cái Lý Quyên, vừa muốn đặt câu hỏi, đây là có chuyện gì? Lý Quỷ Hệ sắc lập khắc trừng mắt liếc hắn một cái, giận trách, không nên hỏi đừng hỏi Lý Lạc Tiêu. Tiền Đa Đa bị cái này trừng một cái, rụt cổ một cái, nhưng vẫn là nhịn không được len lén đánh giá mấy người. Tiền Đa Đa tại tinh tế dò xét xong mấy người sau, nhãn châu xoay động, đưa ánh mắt về phía Lâm Huyền Tĩnh, tiếp lấy liền đại đại liệt liệt đi về phía trước mấy bước, cười hì hì hỏi, Lâm tông chủ, đã ngươi cùng đua ta ra ra bất phân thắng bại, vậy cái này tặng thưởng nên như thế nào? Gia gia của ta cùng Vương gia gia thật rất muốn cái này. Tiên duyên đang cùng Thông Tấn Linh Bảo nghe Tiền Đa Đa cái này lô mãng lời nói vừa ra, một bên Tiền Trọng Quốc đội vàng quát lớn, Đa Đa, không được vô lễ. Không sao, ta đã ưa thích Tiền trưởng lão như vậy. Lâm Huyền Tĩnh nhưng lại không để ý, hắn có chút ngửa đầu, làm sơ sau khi tự hỏi nói, chúng ta Đạo Kiếm Tông cùng Lý gia Tiền gia vốn là quan hệ hợp tác, những này Thông Tấn Linh Bảo cùng Tiên duyên đang vốn là hợp tác một bộ phận. Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường nghe nói, nhãn tình sáng lên, hắn ngay sau đó gật đầu đáp, "Tốt." Lâm tông chủ quả nhiên sảng khoái, kể từ đó, ngược lại là đôi bên cùng có lợi, tiến hành chúng ta nhất định tại đạo mễ gia viên mở bán thời điểm, đại lực duy trì đạo kiếm tông đã như vậy, mấy vị kia trước hết đi vạn linh trấn đạo mễ tiểu điểm ở tạm, 3 ngày sau ta đạo kiếm tông đạo mễ gia viên tại vạn linh trấn mở bán. Vương Lạc Hành mang theo mặt mũi tràn đầy nghi hoặc, dẫn đầu hướng Lâm Huyền Tĩnh hỏi, "Lâm tông chủ, đạo mễ tiểu điểm là cái gì? Ngươi cũng không lưu chúng ta tại đạo kiếm tông ở tạm sao?" Huyền Tư khẽ không người, mang trên mặt ấy này nói ra, "Không có ý tứ, mấy vị, ta đạo kiếm tông có quy định, không phải ta đạo kiếm tông đệ tử đều không có thể tại ta đạo kiếm tông ngủ lại. Đây là một quy, mong rằng các vị rộng lòng tha thứ, đa đa ngươi làm sao không nói cho chúng ta biết chứ? Vương gia gia ngươi cũng không có hỏi a." "Tốt, đã như vậy, vậy chúng ta tôn trọng đạo kiếm tông quy củ. Lão Tiền, Tiểu Lý, chúng ta xuống núi thôi. Đa đa ngươi dẫn chúng ta đi là Vương gia gia cái kia Lâm tông chủ, chúng ta trước hết đi rời đi, ngày mai lại đến đạo kiếm tông, đi khiêu chiến kiếm tháp cùng đi một chút hắc thạch tiểu lộ có thể, các ngươi chỉ cần giao nạp linh thạch, cũng có thể tiến đến khiêu chiến tạ ơn Lâm tông chủ." Sau đó, Vương Lạc Hành, Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường ba người liền quay người, dọc theo thang tiên đại lộ bay đi. Thân ảnh của bọn hắn tại đạo kiếm tông thanh sơn cây xanh ở giữa dần dần từng bước đi đến, cuối cùng biến mất tại mọi người trong tầm mắt. Đạo kiếm tông mây mù lờ lờ, thanh phong chậm chậm phất qua, bốn người phi hành xuống. Lý Ngọc Đường nhìn về phía Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành, "Tiền chân nhân, Vương chân nhân, đạo kiếm tông tại chúng ta mà nói, quả thật chỉ có thể ngộ mà không thể cầu trợ giúp lực, cái này hợp tác chi lộ, nhất định phải kiên định không thay đổi đi xuống đi." Lý gia chủ nói cực phải, Vương Lạc Hành cũng nên cùng nói, "Lần này đến đạo kiếm tông thật sự là nhân sinh đại hạnh, người ta đều là đại cơ duyên." Lúc này, Tiền Trọng Quốc dường như nhớ ra cái gì đó, quay đầu nhìn về phía Lý Ngọc Đường, hiếu kỳ hỏi, "Lý gia chủ, ta nhìn cái kia Lý Thuần Phong cùng con gái của ngươi quan hệ không tầm thường a, như thế nguyên anh lão tổ cấp bậc nhân vật, tại cái này Phượng Ngô Châu thế nhưng là dậm chân một cái liền có thể dẫn phát phong vân biến ảo người, không biết hắn cùng Lý gia có gì liên quan?" Lý Ngọc Đường sắc mặt hơi đổi một chút, trầm mặc một lát sau, ngữ khí hơi có vẻ cứng nhắc, "Tiền chân nhân, Vương chân nhân, cái này Lý Thuần Phong sự tình, chính là ta Lý gia gia sự, trong đó liên lụy rất nhiều bí ẩn, không liền cùng ngoại nhân nói cũng, mong rằng hai vị chân nhân chớ có lại hỏi tới, bất quá, ta muốn nói chính là, cái kia Lý Thuần Phong tại 6 năm trước cũng là tại thần thông cảnh giới đỉnh trệ hồi lâu, dựa theo quyên nhi thuyết pháp, đó là bởi vì Lý Thuần Phong được đạo kiếm tông lão tổ chỉ điểm mới có thể đột phá, gặp Lý Ngọc Đường như vậy thái độ." Tiền Vương hai người lẫn nhau ngầm hiểu, không còn nói. "Gia gia, ngươi nhìn bắt quái cái này kình, ta chính là tùy ngươi." Tiền Trọng Quốc nghe Tiền Đa Đa lời nói, liền đem ánh mắt rời về phía một bên, ý cười đầy mặt Tiền Đa Đa, lắm miệng, "Gia gia, ngươi nhìn ta nhưng vì ta Tiền gia làm cống hiến lớn." Nghe Tiền Đa Đa lời nói, Tiền Trọng Quốc cũng là không thật nhiều nói cái gì, dù sao Đa Đa là hắn cháu trai ruột, mà lại cũng là bọn hắn một chi này thiên phú tu luyện cao nhất người, cha hắn cũng là một cái bất chính khí, bây giờ còn đang thiên nhân cảnh giới. "Đa Đa, lần này ngươi thế nhưng là vì ta Tiền gia lập xuống bất thế chi công a, ngươi có thể đáp cầu rắc mối, vì ta Tiền gia tìm được như vậy tốt đồ." Tiền Đa Đa nghe chút, lồng ngực ưỡn đến mức cao cao, đầy mặt đắc ý, "Gia gia, vậy cũng không, ta cứ nói đi." Đạo kiếm tông thực lực sâu không lường được, Tiền Trọng Quốc cười gật đầu, "Đa Đa, ngươi đứa nhỏ này xác thực có mấy phần cơ linh sức lực, bất quá đây chỉ là bắt đầu, ngày sau cùng đạo kiếm tông kết giao còn cần cực kỳ thận trọng, chớ có đi sai bước nhầm." Tiền Đa Đa vỗ bộ ngực cam đoan, "Gia gia yên tâm, tôn nhi ổn thỏa toàn lực ứng phó, là Tiền gia vinh quang tận tâm tận lực. Chỉ là gia gia, trong tay của ta gần nhất không phải rất dư giả, gia gia có thể hay không ủng hộ ta điểm linh thạch?" "Đa Đa, ngươi cùng Lý Quyên hai người mấy năm này tại đạo kiếm tông không phải kiếm lời thật nhiều linh thạch thôi, làm sao lại tiêu hao đến nhanh như vậy nha?" Tiền Đa Đa bất đắc dĩ gãi gãi đầu, quệt miệng nói ra, "Gia gia nha, ngài là không biết cái này đạo kiếm tông bên trong tình huống nha. Ở nơi đó, làm gì đều được tốn linh thạch đâu. Liên nói ngày bình thường này ăn cơm đi. Thương Giật Phong đồ ăn tuy nói ngon miệng, đều phải dùng linh thạch đi mua nha, thiếu một mai đều không được. Ăn cơm? Ngươi một cái người tu hành còn thèm trước kia ăn? Gia gia Hương Giật Phong cơm thật ăn quá ngon, ta ngày mai liền mang ngài bên trên Hương Giật Phong lầu 3." Chương 220, Đạo Mễ tiểu điếm cùng kiếm tháp, 1, chương 220, Đạo Mễ tiểu điếm cùng kiếm tháp, 1. Tiền Đa Đa càng nói càng cảm thấy bị khuất, hai tay mở ra, tiếp tục phàn nàn nói, "Gia gia ngài nói một chút, cái này đạo kiếm tông bên trong, loại nào đồ vật rời khỏi được linh thạch nha? Căn bản cũng không có cho không sự tình nha, ta linh thạch này đúng vậy tựa như dòng nước một dạng, ào ào liền không có thôi. Còn có cái kia khiêu chiến kiếm tháp, vốn nghĩ có thể ở bên trong có thu hoạch, tăng lên tu vi của mình, có thể mỗi đi vào một lần liền phải tốn không ít linh thạch, tiêu xài này quả thực dọa người, dù là chính là tại đạo kiếm tông hướng linh hiên cùng linh lỗi mua chút tu tiên vật, cũng phải ngoan ngoãn móc ra linh thạch đến mới được đâu. Thật là quá phí linh thạch, ta cái này kiếm lời lại nhiều cũng không nhịn được như thế cái hoa pháp nha." Tiền Trọng Quốc nghe Tiền Đa Đa lần này tố khổ, không khỏi nhịn không được cười lên, lắc lắc đầu nói, "Thôi thôi, cái này tu tiên vốn là như vậy, khắp nơi đều có cần tiêu xài địa phương, ngươi về sau nhưng phải học hảo hảo quản lý chính mình linh thạch, chớ có lại lớn như vậy tay chân to rồi, nơi này là 30000 linh thạch, ngươi cầm đi đi." "Ta ơn gia gia, ta lại có thể xin mời Linh Cương huynh đệ đi tiêu phí, đừng chỉ cố lấy ăn." "Không có gia gia, đạo kiếm tông những đệ tử chân truyền kia bọn họ đối với ta cũng có chút thưởng thức, ta cũng nắm chặt tại kiếm tháp có chỗ đột phá để cho thực lực của mình tiến thêm một bước." Vương Lạc Hành nhìn xem Tiền Trọng Quốc nuông chiều Tiền Đa Đa nói ra, "Đa Đa, ngươi còn không biết xấu hổ nói, ngươi tử phụ cảnh, đánh không lại thiên nhân cảnh." "Gia gia, Vương gia gia, hôm nay đệ tử chân truyền thực lực các ngươi đều nhìn thấy đi, thật không phải là ta không cố gắng a, cho nên ta mới thường xuyên đi kiếm tháp, muốn tại kiếm tháp đột phá chính mình giống những đệ tử chân truyền kia một dạng lĩnh ngộ ra ý cảnh." "Đa Đa, chuyện này là thật." những đệ tử chân truyền kia siêu phàm kiếm ý đều là từ kiếm tháp bên trong lĩnh ngộ ra tới sao? Vương Lạc Hành khiếp sợ hỏi. Đó là khẳng định a. Muốn hay không nhưng ta tại Đạo Kiếm Tông kiếm lời linh thạch đều đi nơi nào Vương gia gia, ngài là không biết, ta tại Đạo Kiếm Tông vất vả kiếm được linh thạch, đại bộ phận đều bị cái kia kiếm tháp tiêu hao hết. Ngày mai chúng ta muốn đi hai tòa kiếm tháp, một tòa gọi Thiên Truy Bách Luyện Tháp, một tòa gọi Tài Hoa Hoành Dật Tháp, nhưng chúng ta chỉ có thể tiến vào một tòa, cái kia Thiên Truy Bách Luyện Tháp, từ tầng thứ 3 bắt đầu thủ tháp khôi lỗi hoặc là đã lĩnh ngộ ý cảnh, hoặc là chính là tự thân công pháp thực lực hoàn mỹ, chỉ có chiến thắng bọn chúng mới có thể tiếp tục đi lên tiêu chiến. Thiên Đa Đa thở dài, vẻ mặt đau khổ nói ra. Như vậy thiết chí, khó trách có thể ma luyện ra nhiều như vậy đệ tử ưu tú kiếm ý, chúng ta ngày mai nhất định phải sớm một chút tiến về, ta nhất định phải hảo hảo đi chiến đấu một phen. Vương Lạc Hành cảm khái nói. Lý Ngọc Đường cũng tại lúc này nói ra, cái kia tốt Lý chân nhân, Vương chân nhân, vậy chúng ta ngày mai nhất định phải sớm một chút đi.
Tốt.
Đúng rồi, ra ra, còn có một chuyện. 3 ngày sau, Đạo Kiếm Tông muốn tại Vạn Linh Cổ trấn bán đạo mễ ra biên, mấy ngày nay Đại Tần Đế quốc tiên môn đến đây Đạo Kiếm Tông người khẳng định sẽ càng nhiều. Chúng ta phải nắm chặt cơ hội trừ giúp Đạo Kiếm Tông bệ đứng, cũng cùng những tiên môn này gia tộc hợp tác. Nói không chừng có thể từ đó thu hoạch không ít chỗ tốt, mặc kệ là tài nguyên hay là tình báo, đối với gia tộc chúng ta đều cực kỳ trọng yếu nha. Đây cũng là một chuyện tốt, Đại Tần Đế quốc hiện tại linh khí nồng đậm so Trung Châu đều không thua bao nhiêu, còn đất rộng của nhiều, chúng ta tiền ra xác thực muốn sớm bố cục lão Lý, người cháu trai này cũng không tệ lắm. Lý Ngọc Đường ở một bên, yên lặng nghe Tiền Đa Đa mấy người nói chuyện với nhau, chân mày hơi nhíu lại, trong ánh mắt hiện lên một tia lo âu cùng suy tư. Đại Tần Đế quốc tại Đạo Kiếm Tông hiệp trợ bên dưới, sắp quật khởi. Hắn biết rõ, một cái gia tộc hưng thịnh cũng không phải là dựa vào phụ thuộc vào Đạo Kiếm Tông một môn một phái, mà Đại Tần Đế quốc cũng là một cái đáng giá suy tính đối tượng. Đại Tần Đế quốc có được tài nguyên phong phú, đông đảo môn phái cùng bị truyền đạo tiểu mới người tu luyện. Nếu có thể sớm ở trong đó bố cục, trong tương lai trở thành tiên quốc cũng không phải không được. Lý Ngọc Đường trong lòng âm thầm quyết định, đợi về đến gia tộc bên trong, nhất định phải cùng gia tộc trưởng bối môn tinh tế thương nghị, chế định ra một bộ kỹ càng lại kế hoạch chu toàn, điều động gia tộc tử đệ xâm nhập Đại Tần Đế quốc tranh thủ cũng cùng Đại Tần Đế quốc hợp tác một chút. Ra ra, được rồi, ngươi xem chúng ta hiện tại đã nhanh bay đến Vạn Linh Chấn Đạo Mễ tiểu điểm, nên hạ xuống. Tiền Đa Đa thanh âm trong gió phiêu đãng, Tiền Trọng Quốc khẽ gật đầu, nhìn phía dưới khí thế kiêm phi phạm kiến trúc, trong lòng cũng không khỏi cảm khái. Ba người chậm rãi hạ xuống, vừa hạ xuống, Đạo Mễ tiểu điểm bên trong đệ tử liền vội vàng đến đây nên đón. Tiền trưởng lão, ngươi đã đến, đệ tử cung kính hành lễ. Tiền Đa Đa khẽ gật đầu, nói ra, "Ân, lão tổ phòng xếp có người ở sao?" "Hiện tại, Tiền trưởng lão, nam gian lão tổ phòng xếp cũng còn không người ở." Không phải ai cũng giống như Tiền trưởng lão có tiền như vậy cái kia tốt, ba vị này đăng ký vào ở một chút, hai vị này là của ta gia gia, vị này là Lý trưởng lão phụ thân, cho bọn hắn tốt nhất lão tổ phòng xếp. Đệ tử vội vàng đáp, là Tiền trưởng lão. Là như vậy Tiền trưởng lão, bởi vì ba vị khách nhân đều là ta Đạo Kiếm Tông trưởng lão thân thuộc, cho nên hiện tại lão tổ phòng xếp một đêm giá cả là 10 linh thạch một đêm, muốn đặt trước mấy đêm rồi đâu. Tiền Trọng Quốc khẽ nhíu mày, làm sao, mắc như vậy. Đa đa, gia gia ngươi tin ta. Cái này Đạo Mễ tiểu điểm lao tổ phòng xếp nhất định phải vật siêu trô giá trị, bất quá ta nhớ kỹ không phải 5 linh thạch một đêm sao? Làm sao hiện tại 10 linh thạch một đêm? Tiên trưởng lão là như thế này, Huyền Tư sư thúc nói gần nhất Đạo Kiếm Tông có đại sự, Đạo Mễ tiểu điểm muốn tăng giá. Lao tổ phòng xếp vốn là 15 linh thạch một đêm, nhưng là mấy vị đều là Đạo Kiếm Tông trưởng lão gia thuộc cho nên mới 10 linh thạch. Về phần khách sạn phổ thông phòng khách ba vị có thể miễn phí ở. Tiền trưởng lão ngươi nhìn Huyền Tư tâm địa là thật đen a. Tiền Đa Đa nhỏ giọng thầm thì đạo. Lại suy tư một lát sau nói ra, như vậy đi, trước cho ba vị đặt trước nửa tháng lao tổ phòng xếp tốt. Tiền trưởng lão, đệ tử cấp tốc là ba người làm thủ tục ghi danh. Tiền trưởng lão, gian phòng đăng ký tốt.
Tốt.
Theo đăng ký hoàn thành, Tiền Đa Đa quay người hướng về Gia Gia Tiền Trọng Quốc nói ra, Gia Gia, không phải ta không muốn tiết kiệm tiền, ngươi nhìn cái này Đạo Kiếm Tông, tiêu xài này chính là lớn như vậy nha. Đa Đa, ngươi nhìn ngươi hoàn toàn chính là lãng phí, chúng ta linh thạch cũng không phải gió lớn thổi tới, phòng này phí xác thực quá mắc. Lạc Phượng Thành linh phòng mới 5 linh thạch 10 ngày, cái này Đạo Mễ tiểu điếm một đêm 10 linh thạch, gian phòng tu sĩ bình thường căn bản tiêu phí không dậy nổi. Gia Gia chờ chút các ngươi đi vào gian phòng, liền biết lao tổ phòng xếp tuyệt đối vật siêu trô giá trị. Đây cũng chính là ta là Đạo Kiếm Tông trưởng lão, bằng không, Gia Gia các ngươi đều không có ở tư cách. Ngươi còn thừa nước đục thả câu, vậy bọn ta bên dưới liền nhìn xem cái này 15 linh thạch một đêm gian phòng đến tuột cùng có cái gì khác biệt. Gia Gia nơi này đi lên.
Tốt.
Theo bốn người thân ảnh chậm rãi đi vào linh năng thang lây, một cỗ yếu ớt linh lực ba động tựa hồ đang trong không khí như có như không nhộn nhạo lên. Đa Đa, đây là vật gì? Vương Lạc Hành tò mò hỏi.
Chương 220, Đạo Mễ tiểu điểm cùng kiếm tháp 2. Chương 220, Đạo Mễ tiểu điểm cùng kiếm tháp 2, đây là Đạo Kiếm Tông đặc thù linh năng thang mây, có thể cho chúng ta nhanh chóng trên dưới đến tầng lầu. Tiền Đa Đa kiên nhẫn giải thích.
A, thì ra là thế. Thang máy giống như một đạo linh toa, trong lúc thoáng qua, Tiền Đa Đa liền đem mọi người dẫn tới Đạo Mễ tiểu điểm lầu 16 lão tổ phòng xếp. Ra ra, lão tổ này phòng xếp đến. Nơi này chính là lão tổ phòng xếp, vẹn vẹn 5 cái phòng xếp liền chiếm cứ cao nhất tầng 5, không tầm thường đi, ra ra.
Cái này cũng liền còn tốt.
Tiền Trọng Quốc thần sắc bình tĩnh, dường như thường thấy sự kiện lớn.
Vậy được, vậy chúng ta đi gian phòng, ra ra.
Đám người đầy cõi lòng chờ mong lại có chút thấp thỏm bước vào gian phòng, trong chốc lát, ánh đèn tự động sáng lên, tia sáng dịu dịu lại giống như đốt sáng lên một cái thần bí viễn cổ bảo tàng thế giới. một cỗ nồng đậm đến cực điểm linh tinh khí tức đập vào mặt, như linh vụ giống như ở trong phòng chậm rãi chảy xuôi, xoay quanh.
Cái này, linh khí này, đơn giản nồng nặc tan không ra. Đây là vật gì?
Còn có chữ này, là ai có thể viết ra như vậy siêu phàm nhập thánh chữ viết, phản phất mang theo viễn cổ uy áp, mỗi một bút đều giống như ẩn chứa đại đạo chí lý, chẳng lẽ là vị nào cường giả tuyệt thế mà bảo?
Đây là ý cảnh hiện hiện, có thể có thủ đoạn như vậy.
Tiên Trọng Quốc miệng có thể nhét vào một quả trứng gà, trong mắt tràn đầy rung động cùng kính sợ.
Cái này
còn có tranh này, bức họa này ý cảnh giống như thân lâm kỳ cảnh, trong bức tranh người thế mà có thể bệ nghệ thiên hạ, phảng phất đem toàn bộ thiên địa đều thu nạp tại thước bức ở giữa, người vẽ tranh nhất định là có thông thiên triệt địa chi năng.
Lý Ngọc Đường cũng hô hấp dồn dập, thanh âm run nhẹ nhẹ.
Ba người đứng tại chỗ, bị hết thảy trước mắt chấn kinh đến nói không ra lời, phảng phất linh hồn đều hứng chịu tới đả kích cường liệt.
Lúc này, Tiền Đa Đa ho nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng nói, gian phòng kia sở dĩ tên là lão tổ phòng xếp, đây chính là có lai lịch lớn. Bên trong có không ít vật phẩm đều là Đạo Kiếm Tông lão tổ tự tay viết cùng hội họa, những này đều là bảo vật vô giá. A về phần cái kia linh khí thì là Huyền Tư lấy linh tinh làm cơ sở để Đạo Kiếm Tông linh hiền, linh phong cùng linh lỗi bố trí trận pháp. Tiền Đa Đa dừng một chút, ánh mắt đảo qua đám người khiếp sợ khuôn mặt, cũng là hết sức hài lòng, nói tiếp, cũng là Huyền Tư hao hết chắc trở đem vậy cái kia chút vật phẩm lấy ra đặt nơi đây, cho nên gian phòng kia thu phí mới như vậy.
Chi quý, người bình thường chớ nói vào ở, chính là ngay cả gặp được thấy một lần cũng khó như lên trời.
Đạo Kiếm Tông lão tổ, thiên nhân không thể nghi ngờ.
Phòng này gian phòng 15 linh thạch một đêm không quý, 150 linh thạch một đêm đều không quý.
Đa Đa, ngươi là hiểu chuyện.
Ngươi nhìn tám chữ này, đạo pháp tự nhiên, kiên trì bền bỉ.
Vương Lạc Hành chỉ vào trên tường chữ, thanh âm run nhẹ nhẹ, đây là cao bao nhiêu linh ngộ,
bao sâu tinh túy mới có thể viết ra.
Bên cạnh Lý Ngọc Đường cũng gật đầu như dã tỏi, trong mắt tràn đầy sùng kính, đúng vậy a.
Đúng vậy a, mỗi một nét bút đều phảng phất ẩn chứa thiên địa chí lý, cái này tuyệt không phải người bình thường có khả năng là.
Có thể mắt thấy dạng này mà bảo, thật sự là tam sinh hữu hạnh.
Quá rung động.
Tiền Trọng Quốc lý giải vỗ vỗ Tiền Đa Đa bà bay, Tôn Nhi, xem như ra ra minh bạch ngươi khó xử.
Cái này Đạo Kiếm Tông sát thực chi tiêu không nhỏ, nhưng ngươi thân là tiền gia người, không có khả năng keo kiệt tìm kiếm, nơi này cho ngươi thêm 100,000
linh thạch.
Ta ơn ra ra.
Ra ra, đã như vậy ngài hài lòng, ngài liền ở gian này đi.
Ta mang Vương ra ra cùng Lý Bá Phụ lại đi lão tổ khác phòng xếp.
Tiền Đa Đa cung kính nói ra.
Đa Đa, lão tổ này phòng xếp còn có mấy bộ a?
Tiền Trọng Quốc tò mò hỏi thăm.
Ra ra, lão tổ này phòng xếp tại Vạn Linh Chấn Đạo Mễ Tiểu Điếm có 5 bộ. Mỗi một bộ đều có khác biệt, là cung cấp nhân tu làm được tuyệt hảo chi địa. Tiền Đa Đa kiên nhẫn đáp lại.
Tốt, Đa Đa, ngươi định 15 trời rất tốt.
Tiền Trọng Quốc khẽ gật đầu, đối với an bài này có chút hài lòng.
Ân, Gia Gia, muốn hay không đi khác phòng xếp nhìn xem, dù sao mỗi biện pháp phòng đều là khác biệt ý cảnh thật Đa Đa, vậy được chúng ta cùng đi xem nhìn tốt tốt tốt.
Sau đó Tiền Đa Đa mang theo Vương Lạc Hành, Lý Ngọc Đường cùng Gia Gia ba người đi hướng khác phòng xếp.
Trên đường đi, trong lòng mọi người đều đối với sắp nhìn thấy bộ thứ hai lão tổ phòng xếp tràn ngập chờ mong cùng hiếu kỳ.
Khi bước vào bộ thứ hai lão tổ phòng xếp lúc, một cỗ càng thêm kỳ dị linh lực vòng xoáy trong nháy mắt đem bọn hắn bao phủ.
Trong phòng linh thực lóe ra u lam quang mang, giống như tại cùng thiên địa linh khí hô ứng.
Trên vách tường tranh chữ phảng phất vật sống, những cái kia sơn thủy phảng phất có róc rách tiếng nước chảy, hoa điểu hình như có hót vang thanh âm.
Vương Lạc Hành không khỏi hít sâu một hơi, như thế phòng xếp, quả thực là tiên cảnh một góc ga.
Linh lực này vận chuyển, tinh diệu tuyệt luân, phảng phất tự thành một phương tiểu thế giới. Lý Ngọc Đường cũng là mở to hai mắt nhìn, sự bố trí này, nhất định là Đạo Kiếm Tông lão tổ hao hết tâm huyết cách làm. Đối với thiên địa quy tắc vận dụng đã tới hóa cảnh, Tiền Trọng Quốc dù chưa ngôn ngữ, nhưng trong ánh mắt rung động cùng tán thưởng lộ rõ trên mặt.
Vương Gia Gia, Lý Gia chủ không có khoa trương như vậy, những tranh chữ này ta hỏi qua Huyền Tư nói đây là lao tổ tùy ý chi tác, chỉ là lao tổ đã làm thật tiên, cho nên đối đãi lao tổ đồ vật, nhất định phải thành kính.
Là.
Tôn Nhi biết.
Ân.
Cường giả, đều là có thể lòng sinh cảm ứng, đặc biệt là cường giả như vậy.
Tiếp lấy mấy người tiến về bộ thứ ba phòng xếp, vừa đến cửa ra vào, một cỗ cổ lão mà uy nghiêm khí tức đập vào mặt.
Cửa từ từ mở ra, bên trong đồ vật hình như có linh trí, có chút rung động.
Trung ương trên pháp đàn, một đạo linh văn lấp lóe, cùng mái vòm tinh đồ hô ứng lẫn nhau, phảng phất tại diễn lại vũ trụ huyền bí.
Cái này, đây là như thế nào thần thông, có thể tướng tinh tượng cùng linh trận dung hợp đến tận đây? Vương Lạc Hành thanh âm khàn khàn, bị rung động thật sâu.
Đây là linh phong thiết trí trận pháp, chỉ bất quá hắn công pháp là lao tổ thân truyền, cho nên mới có uy năng như thế. Lý Ngọc Đường tự lẩm bẩm, cái này Đạo Kiếm Tông đệ tử, thật là thần như vậy, chúng ta hôm nay mới biết như thế nào chân chính siêu phàm nhập thánh. Gia Gia lúc này cũng không nhịn được thở dài, Đạo Kiếm Tông lão tổ thủ đoạn như vậy, viễn siêu tưởng tượng, chúng ta ở tại trước mặt giống như sâu kiến các loại. Đem ba tòa lao tổ phòng xếp đi dạo xong, ba
người đều đắm chìm tại cái kia vô tận trong rung động, nói không ra lời.
Trong lòng đối với Đạo Kiếm Tông lão tổ cúng bái chi tình cùng sùng bái chi tình, cao ngất so biển còn muốn sâu.
Gia Gia, Vương Gia Gia, Lý Gia chủ còn muốn đi dạo chơi cái kia hai tòa lao tổ phòng xếp sao?
Tiền Đa Đa nhẹ giọng hỏi.
Tiền Trọng Quốc khoát tay áo, trong ánh mắt vẫn lưu lại rung động sau dư vị, không cần đi dạo, đêm nay ta và ngươi Vương Gia Gia bình phục một chút tâm tình, trong phòng tu luyện đem trạng thái điều chỉnh tốt, ngày mai đi khiêu chiến kiếm tháp. Dù sao phòng này là sẽ không chạy.
Ân, Đa Đa người đi trước đi.
Tốt, cái kia Gia Gia, Vương Gia Gia, Lý Gia chủ, các ngươi cố gắng nghỉ ngơi, ta trước quay về Đạo Kiếm Tông.
Tiền Đa Đa cung kính thi lễ một cái, liền quay người rời đi.
Tại Tiền Đa Đa sau khi rời đi, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành cùng Lý Ngọc Đường tại Đạo Mễ Tiểu Điếm hành lang bên trong,
vẫn nắm chìm tại đối với lao tổ phòng xếp sợ hãi thán phục bên trong. Ánh mắt vẫn mang theo vài phần rung động cùng suy tư, nhìn chăm chú chung quanh chỗ kia chỗ hiện lộ rõ ràng đạo kiếm tông thâm hậu nội tình bố trí. Chương 221, ngao dạ xuất hiện, 1, chương 221, ngao dạ xuất hiện, 1, Tiền Trọng Quốc có chút quay đầu, đối với Vương Lạc Hành nhẹ nhàng nói ra, "Lão Vương, ngươi trông thấy đi. Cái này đạo kiếm tông chỉ là tại ở những địa phương này đều biểu hiện ra chính mình hùng hậu nội tình, mà lại giữa chưa nói chuyện với nhau thời điểm, Lâm tông chủ còn nói về sau muốn đem đạo mễ tiểu điếm mở ra toàn phượng Ngô Châu cùng Trung Châu không thể khinh thường a." Vương Lạc Hành hít sâu một hơi, chậm rãi gật đầu, "Đúng vậy a, lão Tiền. Nếu như đạo kiếm tông đạo mễ tiểu điếm đều là như vậy khí tượng, đó thật là làm cho người kính sợ, bất quá những này đều cần thực lực tuyệt đối làm bảo hộ tốt, chúng ta đừng thay Lâm tông chủ quan tâm cái này, ta liền muốn đi xem một chút cái này kiếm tháp cùng cái này hắc thạch tiểu lộ đến tuột cùng có bao thần kỳ, nhìn xem pháp lực này tiêu hao có bao nhanh." Vương Lạc Hành trong ánh mắt lóe ra nóng bỏng hiếu kỳ cùng chờ mong. "Vương chân nhân, ta nghe ta nữ nhi nói qua hắc thạch tiểu lộ có thể làm cho phía trên hành tẩu người pháp lực như róc rách như nước chảy tan biến, nếu có thể tự mình kinh lịch, nhất định có thể để cho chúng ta đối tự thân pháp lực khống chế cùng tu luyện bình cảnh có hoàn toàn mới nhận biết. Ngày mai còn muốn tiến về kiếm tháp cùng hắc thạch tiểu lộ, cái này đều không phải nhẹ nhõm sự tình." Lý Ngọc Đường nhìn xem Vương Lạc Hành nói ra. "Lý gia chủ, ngươi có một nữ nhi tốt, ta có một đứa cháu ngoan. Như vậy xem ra, hai nhà chúng ta ngày sau tại cái này đạo kiếm tông bên trong muốn hai bên cùng ủng hộ, kết thành cùng một trận chiến tuyến." "Thiên chân nhân, ta Lý Ngọc Đường có tài đức gì a?" Lâm Thiên nhận chi suối, "Không phải mới dài cũng, chức cao cũng. Lý gia chủ, con gái của ngươi tương lai sẽ đi rất xa đã như vậy, Tiền chân nhân, Vương chân nhân chúng ta liền sớm một chút về phòng xếp tu luyện, nghỉ ngơi dưỡng sức." Lý Ngọc Đường đề nghị. "Tốt, chúng ta về trước đi tu luyện." Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành lên tiếng, hai người liền riêng phần mình quay người, hướng phía chính mình phòng xếp chậm rãi đi đến. Sáng sớm ngày thứ hai, phương đông nổi lên ngân bạch sắc, ánh dạng đông như lưỡi dao sơ phá màn đêm, tia sáng dịu dịu phảng phất linh xa, nhẹ nhàng chiếu xuống vạn linh trấn bên trên mỗi một tấc đất, cho vùng thiên địa này phủ thêm một tầng ánh vàng mông lung. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa y theo trước đây ước định, đúng giờ xuất hiện tại đạo mễ tiểu điếm bên trong. Chưa qua bao lâu, Lý Ngọc Đường, Vương Lạc Hành cùng Tiền Trọng Quốc ba người liền bước đi xuống thang lầu. "Đa Đa, Lý Quyên, các ngươi đã tới." Lý Ngọc Đường trước tiên mở miệng. "Đúng vậy Lý gia chủ, gia gia, chúng ta muốn gọi các ngươi sớm một chút tiến về hắc thạch tiểu lộ. Dạng này người sẽ quá nhiều, dạng này trong các ngươi buổi trưa mới có thể tại ít người thời điểm khiêu chiến kiếm tháp." Tiền Đa Đa đáp. "Tốt, sớm một chút đi." Tiền Trọng Quốc gật đầu nói. "Gia gia, Lý gia chủ, Vương gia gia đi thôi." Lời nói rơi xuống, mấy người bước ra cửa chính quán rượu. Trong chốc lát, linh lực phun trào, thân hình của bọn hắn đột ngột từ mặt đất mọc lên, hóa thành mấy đạo lưu quang, hướng về đạo kiếm tông cái kia mau chóng bay đi. Năm người lăng hương ngự không, không bao lâu, cái kia đạo kiếm tông sơn môn trụ sở bài chỗ hắc thạch tiểu lộ điểm xuất phát liền đập vào mi mắt. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa nhìn nhau, trong ánh mắt lộ ra ý cười, đồng thời hướng về phía trước bước ra, thanh thúy tiếng gọi ầm ĩ quanh quẩn tại bốn phía, "Ra ra, phụ thân, đi thôi." Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành khẽ gật đầu, cùng kêu lên đáp, "Tốt." Nói đi, ba người cũng cất bước tiến lên. Nào có thể đoán được, ba người hai chân vừa tiếp xúc hắc thạch tiểu lộ không bao lâu, một cỗ quỷ bí khó lường cường đại hấp lực phảng phất ác ma chi trảo, đột nhiên từ dưới chân dâng lên. Trong chốc lát, ba người chỉ cảm thấy thể nội pháp lực như thoát cương ngựa hoang, không bị khống chế mãnh liệt mà ra, như muốn bị cái này hắc thạch tiểu lộ đều thôn phệ. Lý Ngọc Đường cùng Tiền Trọng Quốc sắc mặt đổi biến, trong lòng tràn đầy kinh hoàng cùng nghi hoặc, làm sao lại thành như vậy tấn mãnh? Chẳng lẽ lại pháp lực của ta còn thiếu cô đọng, không đủ để chống lại cái này hắc thạch tiểu lộ? Nhưng hai người đều là lão tu sĩ, chợt cương ép trấn định lại, khống chế tự thân pháp lực, ngược lại Vương Lạc Hành hít sâu một hơi, cao giọng nói ra, "Cái này hắc thạch tiểu lộ rất tốt. Gia gia, Vương gia gia, Lý gia chủ, bước nhanh, chớ có đi chậm như vậy." "Đa Đa, ngươi lại nói nhảm, ngươi linh thạch cho người gây mất." "Gia gia, ta sai rồi." Lý Quyên mắt thấy đây hết thảy, chỉ là khỏe miệng dương nhẹ, lộ ra một vòng ý vị thâm trường cười yếu ớt, nhưng lại chưa ngôn ngữ. Nàng dường như đối với tình huống này sớm có đoán trước, hay là đã tính trước, không nhúc nhích chút nào. Năm người tiếp tục hướng phía Minh Nguyệt Đàm xuất phát, nhưng mà, chậm rãi Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành lại giống như lâm vào vũng bùn cuốn cảnh. Mỗi tiến lên trước một bước, đều phảng phất có vạn quân trọng lực ra thân, hai chân phảng phất quán chú chỉ dịch, càng nặng nề chậm chạp. Trán của bọn hắn ở giữa dần dần xuất mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên hắc thạch, tóe lên nhỏ xíu bụi bặm. Thể nội pháp lực tại cỗ hấp lực kia tàn phá bừa bãi bên dưới, hỗn loạn mà phun trào lấy, như mãnh liệt thủy triều đụng chạm lấy con đê, đau khổ dễ rủa chống đỡ. Ba người sắc mặt nghiêm trọng, cắn chặt hàm răng, dùng hết toàn thân chi lực, mới có thể miễn cưỡng xê dịch bước chân. Ngươi nhìn ba người này đi thật chậm, xem xét chính là lần đầu tiên tới. Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, bọn hắn là Tiền trưởng lão gì Lý trưởng lão thân nhân tốt, chúng ta nhỏ giọng nói Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành ba người, cứ việc tại hắc thạch tiểu lộ dơ lên bước duy gian, tốc độ chậm chạp, nhưng bọn hắn thân là tử phụ thần thông cường giả, thính lực viễn siêu thường nhân. Trung quanh phàm nhân cùng quá khứ đệ tử xì xào bàn tán, đều là rõ ràng truyền vào trong tai. Những cái kia hoặc kinh ngạc hoặc vô tri lời nói, để bọn hắn trên mặt nóng bỏng, chỉ cảm thấy mặt mũi mất hết. Nhưng bọn hắn biết rõ thân ở đạo kiếm tông lãnh địa, không thể tùy ý làm bậy, chỉ có thể đem cỗ này xấu hổ giận dữ yên lặng nuốt xuống, không nói một lời tại cái này quỷ dị hấp lực bên trong gương ngạnh tiến lên. Thời gian chậm rãi trôi qua, phản phất một thế kỷ giống như dài dằng dặc, rốt cục đang khổ cực chống đỡ sau nửa canh giờ, hai chân của bọn hắn bước ra hắc thạch tiểu lộ cuối cùng, đi tới Minh Nguyệt Đàm bên cạnh. Ba người như chút được gánh nặng, thân thể không bị khống chế từng ngụm thở hổn hển, lồng ngực kịch liệt chập trùng. Bọn hắn giờ phút này, pháp lực gần như khô kiệt, thể xác tinh thần đều mệt. "Gia gia, Vương gia gia, Lý gia chủ các ngươi cũng quá chậm đi. Chúng ta cũng chờ các ngươi tốt một hồi, mồ hôi đều làm. Đa Đa ngươi qua đây bên dưới, gia gia chuyện gì? Ngươi qua đây thôi." Bành một tiếng vang lên, Tiền Đa Đa bị Tiền Trọng Quốc một cước đá ra đi xa mười mấy mét rơi vào Minh Nguyệt Đàm bên trong. "Bảo ngươi nói nhảm nhiều." Tiền Đa Đa một cái lảo đảo, trực tiếp rơi vào Minh Nguyệt Đàm trong nước. Trong chốc lát, bình tĩnh mặt nước phảng phất bị chọc giận cự thú, một cái vô hình cự thú đột nhiên đem Tiền Đa Đa đánh bay đến bầu trời. "Gia gia, cứu ta." Tiền Đa Đa hoảng sợ tiếng gọi ầm ĩ quanh quần tại bờ đầm. Chỉ gặp hắn trên không trung xẹt qua một đường vòng cung sau, lại lần nữa rơi vào trong nước, tóe lên to lớn bọt nước. Lý Quyên, Vương Lạc Hành, Tiền Trọng Quốc cùng Lý Ngọc Đường mắt thấy biến cố bất thình lình, phải sợ hãi kinh ngạc không thôi. Bọn hắn giờ phút này pháp lực hao tổn hơn phân nửa, gần như khô cạn, nhưng cũng không để ý tới rất nhiều, chỉ có thể giáng chống đỡ lấy thi triển Lăng Ba hư độ chi thuật, chậm rãi tới gần Minh Nguyệt Đàm. Trong lòng mọi người tràn đầy lo nghĩ cùng bất an, âm thầm suy nghĩ, cuối cùng là có yêu thú quái phá, hay là Đạo Kiếm Tông nuôi dưỡng linh thú cách làm. Chương 221, Ngao Dạ xuất hiện, 2, chương 221, Ngao Dạ xuất hiện, 2, chính trong khi đang suy nghĩ, Đàm Thủy kịch liệt quay cuồng, một mực tại Minh Nguyệt Đàm bên trong thức đêm chậm rãi hiện. Đám người chỉ cảm thấy đó là một đầu toàn thân tản ra khí tức cổ lao yêu thú, nó thân thể bàng tuy nhỏ, có thể mỗi một phiến lân phiến đều lóe ra hàn quang u lãnh, phản phất tinh thần truy lạc. Ngao Dạ hiện thân, phản phất đốt lên giữa thiên địa một loại nào đó thần bí dây dẫn nổ, trong đầm các loại bầy cá trong nháy mắt lâm vào điên cuồng, bốn chỗ tán loạn, kích thích tầng tầng bọt nước. Cùng lúc đó, bầu trời phong vân đột biến, mây đen cuồn cuộn mà đến, kinh lôi như tiếng sấm oanh minh không ngừng, tiếng oanh minh bên tai không dứt, chấn động đến đám người màng nhĩ bị đau đớn. Đống cảm giác một cỗ đến từ viễn cổ khí tức cường đại như Thái Sơn áp đỉnh giống như bao phủ mà đến, tự thân pháp lực tại cỗ khí tức này trước mặt lộ ra nhỏ bé như vậy, phản phất bị áp chế gắt gao, không thể động đậy. Bốn người đống cảm giác một cỗ nguồn gốc từ viễn cổ hồng hoang uy áp mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh giống như mãnh liệt mà tới, trong cơ thể của bọn hắn nguyên bản liền còn thừa không nhiều pháp lực tại nguồn khí tức kinh khủng này trước mặt, như là con kiến hơi nhỏ bé, bị áp chế gắt gao, thân thể cũng biến thành không thể động đậy. Cái này, đây là cái gì linh thú? Lý Ngọc Đường sắc mặt trắng bệch, trong thanh âm mang theo khó mà che giấu hoảng sợ cùng kính sợ. Cái này tựa như là Đạo Kiếm Tông nuôi linh thú, thật là đáng sợ. Gia gia ta muốn về nhà. Mọi người đều biết, liền xem như pháp lực mình tất cả ở trước mắt tôn này linh thú trước mặt có lẽ còn có cơ hội chạy thoát, hiện tại, linh thú này cho dù là nhẹ nhàng khẽ động suy nghĩ, liền có thể đem bọn hắn tùy tiện đặt bỏ. Trong mắt mọi người, Ngao Dạ cái kia nho nhỏ đôi mắt phảng phất ẩn chứa vô tận tinh thần, uy nghiêm lạnh lùng quét mắt đám người. Nó cũng không lập tức phát động công kích, mà là chậm rãi đung đưa lấy cái đuôi kia như là một thanh màu đen thần tiên, mang theo lực lượng hủy thiên diệt địa, lần nữa đem Tiền Đa Đa hung hăng đánh bay ra ngoài. Tiền Đa Đa thân thể như là một viên như đạn pháo xẹt qua bầu trời, nặng nề mà ngã xuống tại bờ đầm trên đá lớn, phát ra trầm muộn tiếng va đập, một ngụm máu tươi trong nháy mắt phun ra. Tổ Long ánh mắt ở tại dư bốn người trên thân dừng lại chốc lát, ánh mắt kia phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn của bọn hắn, thấy rõ bọn hắn hết thảy. Bốn người tại ánh mắt này nhìn soi mói, chỉ cảm thấy toàn thân lạnh buốt, phảng phất đưa thân vào trong hầm băng. Lý Quyên nhìn trước mắt tình hình, đối với Ngao Dạ nhẹ nhàng nói ra, "Tiền bối, ta chính là Đạo Kiếm Tông ngoại môn trưởng lão, tùy tiện quấy rầy tiền bối an ninh còn xin tiền bối buông tha chúng ta." Ngao Dạ nghe Lý Quyên lời nói, cũng không có tiến một bước động tác, chỉ là nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thân thể nho nhỏ chậm rãi chui vào Minh Nguyệt Đàm chỗ sâu, Đàm Thủy cấp tốc khôi phục lại bình tĩnh, phản phất cái gì cũng không có xảy ra. "Tiểu tổ tông này đi." "Ân, đi." "Cái này Đa Đa, nhìn hắn về sau còn dám lại ra không?" "Đa Đa đâu?" Hồi lâu, Lý Quyên dẫn đầu lấy lại tinh thần, vội vàng chạy về phía Tiền Đa Đa. Chỉ gặp Tiền Đa Đa sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, khí tức yếu ớt, trước ngực quần áo bị máu tươi thấm đẫm. Nàng vội vàng xuất ra đan dược, một đạo ánh sáng nhu hòa bao phủ Tiền Đa Đa thân thể. "Không có việc gì, một chút vết thương nhỏ, đan dược ăn vào là được." Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành nghe Lý Quyên lời nói cũng xuống lại tới. "Đều do gia gia không có việc gì đã ta." Tiền Đa Đa suy yếu nói ra, trong ánh mắt tràn đầy vô ngữ. Tiền Trọng Quốc thở một hơi dài nhẹ nhõm, trên mặt vẻ lo âu lúc này mới thoáng rút đi, hắn nhẹ nhàng nói ra, "Không có việc gì liền tốt, Đa Đa, ngươi biết đây là vật gì sao?" Tiền Đa Đa khẽ lắc đầu, trong ánh mắt vẫn lưu lại một tia kinh hoàng, "Ta đây không rõ lắm, nhưng Minh Nguyệt Đàm hậu sơn ta cùng Lý Quyên đều rất ít đến, nhưng đây nhất định cùng lão tổ có quan hệ, ta cũng là cho rằng như vậy." Như vậy linh thú ta cũng chưa từng gặp qua, đám người nghe nói đều là yên lặng gật đầu. Vương Lạc Hành ngẩng đầu nhìn về phía Minh Nguyệt Đàm hậu sơn tổ địa phương hướng, nơi đó mây mù lở lở, lộ ra một cỗ thần bí khó lường khí tức. Đạo Kiếm Tông khắp nơi lộ ra huyền diệu, hôm nay phen này gặp phải, sợ là cho chúng ta một lời nhắc nhở. Tiền Trọng Quốc tay vướt trong râu, trầm giọng nói, "Không sai, chúng ta không thể lại tùy tiện làm việc. Dưới mắt việc cấp bách là trước khôi phục nguyên khí." Nói đi, hắn ngồi trên mặt đất, chuẩn bị bắt đầu nhắm mắt điều tức. Lý Ngọc Đường cùng Vương Lạc Hành cũng nhao nhao bắt trước, riêng phần mình vận chuyển công pháp, thu nạp thiên địa linh khí, bổ sung khô kiệt pháp lực. "Gia gia, không cần hoàn toàn khôi phục một chút là được, chờ chút chúng ta đi Hương Giật Phong lầu 3 ăn cơm, nơi đó linh thực có thể giúp người khôi phục nhanh chóng pháp lực, còn không, có đan dược di chứng." "Thật, cái kia nhất định." "Tốt." Tại Minh Nguyệt Đàm bên cạnh, thời gian phảng phất kia nước nhỏ lặng yên mất đi, trong yên tĩnh chỉ có đám người cái kia rất nhỏ còn có tiết tấu tiếng hít thở, cùng linh khí từng kia từng sợi lưu động rất nhỏ tiếng vang làm bạn. Mấy người đợi thể nội pháp lực như là nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa giống như khôi phục một chút đằng sau, năm người chậm rãi mở hai mắt ra, trong ánh mắt một lần nữa dấy lên mấy phần tinh khí thần, chợt đứng dậy hướng phía Đạo Kiếm Tông Hương Giật Phong ngự không bay đi. Vừa đến Hương Giật Phong, một bức phi thường náo nhiệt cảnh tượng liền đập vào mi mắt. Lâu một trong hành lang, các đệ tử rộn rộn rằng ràng, nối liền không dứt, đều là đắm chìm tại hưởng dụng thức ăn ngon trong sự vui sướng. Làm sao cái này nhiều người? Đây đều là tới ăn cơm. Tiền Đa Đa thấy thế, có chút nghiêng người hướng Tiền Trọng Quốc giải thích nói, ra ra, những này chính là Đạo Kiếm Tông tiệc đường, chuyên môn cung cấp cho phổ thông tông môn đệ tử hiền lành tin bọn họ dùng ăn. Mà lầu 2 lầu 3 linh thực thì cần tự hành ra linh thạch mua sắm. Chỉ là lầu 2 đồ ăn đối với bây giờ chúng ta mà nói, đã mất quá lớn có ích. Giống chúng ta như vậy thân ở thiên nhân, tử phụ hoặc là thần thông cảnh giới người, nhất định phải tiến về lầu 3 dùng cơm, mới có thể thỏa mãn thân thể cần thiết ta cho các ngươi nói, ngược lại là ăn các ngươi liền biết. Đám người nghe nói, đều là khẽ gật đầu, mang theo hiếu kỳ cùng chờ mong leo lên lầu 3. Lầu 3 trang trí so với lầu 1 lầu 2 càng tinh xảo hơn trang nhã, tản ra một loại điệu thấp xa hoa khí tức. Tiền Đa Đa thân ảnh mới vừa ở lầu 3 hiện thân, vị kia phụ trách lầu 3 sự vụ Hương Giật Phong đệ tử liền mắt sắc nhìn thấy, hắn lập tức gương mặt tươi cười tiến ra đón, cung kính nói ra, "Tiền trưởng lão lại tới vào xem nha." Mặt này xin mời Tiền Đa Đa khẽ gật đầu, mang theo vài phần rất quen giọng điệu nói ra, "Ân, Ôn Hỏa hôm nay đem các ngươi thức ăn cầm tay đều làm được rồi Tiền trưởng lão, hôm nay để cử nấu nước linh ngư, sườn xào chua ngọt, tam ảnh thịt châu đi, chỉ những thứ này đi." "Được rồi." Đệ tử nhẹ nhàng lên tiếng sau, liền cấp tốc quay người hướng phía bếp sau đi đến. Không bao lâu, theo một trận nhẹ nhàng tiếng bước chân truyền đến, sáu đồ ăn một chén canh như là một bức tinh mỹ bức tranh giống như theo thứ tự ở trên bàn trải ra. Trong chốc lát, cái kia nồng đậm thuần hậu hương khí phảng phất linh động tinh linh, không kịp chờ đợi đập vào mặt, trong nháy mắt đem năm người bao phủ trong đó. Cá hấp nước cay thơm khí tức, sườn xào chua ngọt bất bị, khoai tây thịt trâu mềm mại hương khí, còn lại món ăn cũng là mỗi người mỗi vẻ, canh kia phẩm càng là tươi mùi thơm khắp nơi, phảng phất đem thế gian các loại mỹ vị đều áp xúc vào trong đó. Chương 222, Kiếm Tháp 1, chương 222, Kiếm Tháp 1, ra ra. Đến ăn. Phụ thân, ngươi cũng nắm chặt ăn. Không phải vậy chờ chút Đa Đa đã ăn xong. Tốt. Ba người vốn chỉ là ôm bình thường dùng cơm chỉ tầm, sau khi cái thứ nhất đồ ăn cửa vào trong nháy mắt, bọn hắn chỉ cảm thấy vị giác phảng phất bị một trận thịnh đại cuồng hoan phạt tỷ chỗ quét sạch. Cái này, sao có thể ăn ngon như vậy? Đây là ăn uống sao? Mỗi một đạo món ăn cảm giác đều phong phú đến vượt quá tưởng tượng, hoặc tươi non nhiều chất lỏng, hoặc xốp giòn ngon miệng, hoặc mềm nhu thơm ngọt, các loại tư vị tại trên đầu lưỡi nhảy vọt, xen lẫn, dung hợp, như là một trận lộng lẫy vị giác hòa âm. Bọn hắn đắm chìm trong đó, một ngụm tiếp một ngụm mà nhấm nháp lấy, trong bất chi bất giác thức ăn trên bàn đã bị quét sạch không còn. Theo bọn hắn ăn, trên người bọn họ pháp lực đều khôi phục như lúc ban đầu. Đợi lấy lại tinh thần, ba người hai mặt nhìn nhau, trên mặt đều là mang theo chấn kinh cùng say mê xen lẫn thần sắc, trong lúc nhất thời lại bị cái này cực hạn mỹ vị trùng kích phải nói không ra nói đến. Hồi lâu, Lý Ngọc Đường mới chậm rãi thở ra một hơi, cảm khái nói, đây là ăn cơm không? Đây quả thực là hưởng thụ a. Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành nhau nhau gật đầu, rất tán thành. Gia gia ta không có lừa gạt ngươi chứ? Đa Đa cái này linh thực sắc thực rất không tệ. Đó là Tiền Đa Đa sau khi nói xong, lại đối chiêu kia hô bọn hắn nhập ngồi đệ tử hô, Ôn Hòa, tới tính tiền. Được rồi Tiền trưởng lão. Tổng cộng là 495 linh thạch, nghe được cái kia cao tới 500 linh thạch tốn hao, Lý Ngọc Đường, Tiền Trọng Quốc, Vương Lạc Hành, lại một lần bị khiếp sợ đến. Ôn Hòa đem linh thạch kiểm kê thu lấy hoàn tất sau, Lý Ngọc Đường không khỏi mở to hai mắt nhìn, khắp khuôn mặt là vẻ không thể tin được, nhẹ nhàng nói ra, cái này bữa cơm này càng như thế đắt đỏ, so với Trung Châu rượu ngon nhất lâu cũng là có phần hơn mà không kịp. Tuy nói cái này Hương Giật Phong linh thực cẩn chứa càng thêm nồng đậm linh vận, nhưng giá tiền này quả thực làm cho người liễu lưới. Tiền Đa Đa ở một bên bất đắc dĩ nhún nhún vai, đối với Tiền Trọng Quốc nói ra, cái này Đạo Kiếm Tông phẩm chất cao linh thực giá cả tất nhiên là không ít, bất quá những linh khí này bổ sung đối với chúng ta tu hành cũng có được không thể coi thường trợ lực, cũng coi là đáng giá đi. Ra ra, ngươi thấy được đi. Tiền của ta chính là như vậy như nước chảy tiêu xài liền xem như tại Trung Châu sinh hoạt Tiền Trọng Quốc cùng Vương Lạc Hành cũng bị khiếp sợ, linh thực dựa vào tu hành quả thật không tệ, có thể đây cũng là hơi đắt. Bình thường gia tộc tử đệ trên cơ bản đều tiêu phí không dậy nổi. Ấn gia gia ta đã biết, là thật thật đắt đúng không? Gia gia, Đạo Kiếm Tông thật sự là khắp nơi đều không thể rời bỏ linh thạch chi tiêu. Con đường tu hành này, không chỉ có là đối với thực lực rèn luyện, càng là đối với tài lực khảo nghiệm, vậy ngươi không biết không ăn. Thế nhưng là cái này có thể làm cho ta tu hành càng nhanh, tương lai đều có thể. Tốt gia gia biết thu tiền, không phải mới cho ngươi mười mấy vạn linh thạch sao? Mấy người một bên cảm khái, một bên chậm rãi đứng dậy, rời đi Hương Giật Phong lầu 3. Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa dẫn Tiền Trọng Quốc ba người, nhanh như điện chớp từ Hương Giật Phong rời đi, hướng phía cái kia cao vút trong mây, tản ra khí tức cổ lão kiếm tháp mau chóng bay đi. Thân ảnh của bọn hắn vạch phá bầu trời, chỗ đi qua, khí lưu phun trào, trong lúc thoáng qua, kiếm tháp đã mất mặt trước. Vừa đến kiếm tháp phía dưới, ba người chỉ gặp cái kia kiếm tháp phảng phất viễn cổ cự thú chiếm cứ đại địa, trên thân tháp phủ văn lấp lóe, cổ lão mà nặng nề khí tức như sóng triều giống như hướng bốn phía quét tán. Đúng vào lúc này, Huyền Tư từ kiếm tháp bên trong chậm rãi mà ra. Huyền Tư một bộ bất nhiễm trần đạo bào, dáng người phiêu dật, nhưng nó khuôn mặt lạnh lùng, phảng phất xương tuyết bao trùm. Huyền Tư, ngươi cũng từ kiếm tháp đi ra a? Huyền Tư hôm qua bị sư minh giáo huấn đằng sau, liền bị gọi tới khiêu chiến kiếm tháp, đáng tiếc bị kẹt tại tầng thứ 5. Đừng phiền ta, ngươi muốn đi khiêu chiến liền đi. Tiền Đa Đa nhìn thấy Huyền Tư dạng này, lập tức mày liễu dựng thẳng, lớn tiếng reo lên, Huyền Tư, ngươi cái kia đạo mễ tiểu điếm cùng Hương Giật Phong thu phí độ cao, đơn giản không hợp thói thường. chẳng lẽ muốn đem đám người tiền tài vơ vét hầu như không còn? Huyền Tư có chút ngửa đầu, nhưng cũng khó nén trong mắt một tia không vui. Ta Đạo Mễ tiểu điếm từ trước đến nay lo liệu thành tín, chỗ thờ đồ vật đều là chân phẩm, giá trị cùng giá cả tương xứng, há lại ngươi có thể tùy ý chửi tới? Thiên Đa Đa tức giận đến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng, giơ chân mắng, thử, ngươi chính là cái lòng dạ hiểm độc củ cải lớn, chỉ biết vơ vét của cải. Huyền Tư hừ lạnh một tiếng, ngươi nếu không phải Đạo Kiếm Tông trưởng lão, ta sẽ làm cho sư minh chủ trì công đạo, xem ở ra ra ngươi thể diện, hôm nay định không cùng ngươi từ bỏ ý đồ. Nói xong, Huyền Tư thân hình thoát một cái, hóa thành một đạo lưu quang, tan biến tại chân trời. Độc Lưu Ly Quyên, Tiền Đa Đa các loại năm người tại kiếm tháp phía dưới. Tiền Đa Đa nhìn qua Huyền Tư rời đi phương hướng, khinh thường nhếch miệng, sau đó quay đầu đối với bên cạnh gia gia cùng Lý gia chủ nói ra, có cái gì thôi, xem xét chính là khiêu chiến kiếm tháp không có đánh qua. Ngươi còn nói, Tiền Bàn Bàn, ngươi là sáng sớm đánh còn không có chịu đủ. Lý Lạc Tiêu ngươi ý đến. Gia gia, Lý gia chủ, các ngươi lại ở đây xem trọng, hôm nay ta liền muốn xông vào cái này kiếm tháp, để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút bản lĩnh của ta. Nói xong, Tiền Đa Đa sửa sang lại đà bảo, trong ánh mắt dấy lên nóng bỏng đấu trí, bước dài hướng kiếm tháp. Theo Tiền Đa Đa bước vào kiếm tháp, một cỗ cổ lão mà khí tức thần bí đập vào mặt. Kiếm tháp nội bộ, tia sáng lờ mờ, bốn phía trên vách tường khảm nạm lấy phát ra u quang bảo thạch, chiếu sáng tiến lên con đường. Tiền Đa Đa cẩn thận từng ly từng tí đi tới, dưới chân đường lát đá phát ra rất nhỏ tiếng vọng, phảng phất là kiếm tháp tiếng tim đập. Đột nhiên, phía trước không gian có chút vặn mèo, một vị khôi lỗi xuất hiện. Tiền Đa Đa hô to, phá, to lớn bút ánh sáng giống như một đạo vạch phá hắc ám ánh dạng đồng, thẳng tắp đâm về khôi lỗi. Khôi lỗi thân thể bắt đầu chậm rãi tiêu tán. Theo không ngừng xâm nhập, Tiền Đa Đa pháp lực dần dần tiêu hao, cuối cùng cũng là dừng lại tại tầng thứ 5. Theo Tiền Đa Đa đi ra, Lý Quyên mang theo treo chọc nói, ngươi nhìn ngươi còn không phải chỉ có thể ở tầng 5. Tiền Đa Đa nghe chút, lập tức không phục đáp lại, Lý Quyên, vậy ngươi đi thôi. Ta không đi, để cho ta phụ thân hoặc là Tiền Gia Gia đi thôi. Tốt, đã như vậy, nữ nhi, vậy ta đi thôi. Nói đi, Lý Ngọc Đường sửa sang lại quần áo, bước về phía kiếm tháp. Lý Ngọc Đường bước vào kiếm tháp, trong chốc lát, một cỗ phảng phất đến từ viễn cổ tang thương khí tức mãnh liệt đánh tới, làm hắn phảng phất trong nháy mắt đưa thân vào thời không trường hà trong dòng lũ. Lý Ngọc Đường ánh mắt rơi vào trong tay trên vòng tay, trong đầu không tự chủ được hiện ra nữ nhi lời nói. Hắn có chút nắm chặt trường thương trong tay, hít sâu một hơi, trường thương trong tay lắc một cái, mũi thương hàn mang lấp lóe, như lưu tinh giống như đâm thẳng hướng trước mắt khôi lỗi. Kiếm tháp nội bộ, nguyên bản đứng yên khôi lỗi giống bị kẻ xông vào này tỉnh lại, đột nhiên có động tĩnh, khôi lỗi quanh thân quang mang lấp lóe, khớp nối vang lên kẹt kẹt, phảng phất trong nháy mắt bị rót vào linh hồn. Cửa thứ nhất khôi lỗi mặc dù động tác nhanh nhẹn, nhưng ở Lý Ngọc Đường tinh diệu thương pháp bên dưới, sơ hở nhiều lần ra. Thân hình hắn linh động, gián tiếp trong khi xê dịch, thương như dao long xuất hải, chiêu chiêu lăng lệ, bất quá một lát, liền thành công đột phá cửa thứ nhất khôi lỗi phòng tuyến. Chương 222, kiếm tháp 2, chương 222, kiếm tháp 2, bước vào cửa thứ hai, Lý Ngọc Đường vẫn chấn định như cũ tự nhiên, trường thương trong tay múa đến kín không kẽ hở. Hắn thi triển ra một bộ gia truyền thương pháp, thương ảnh trung điệp, như thủy ngân tả địa giống như công hướng kiếm tháp khôi lỗi. Những khôi lỗi này khách quan trước đó mặc dù càng thêm khó chơi, nhưng Lý Ngọc Đường kinh nghiệm chiến đấu phong phú, rất nhanh liền tìm được khôi lỗi nhược điểm, tiêu phá cửa này. Nhưng mà, khi hắn đi vào cửa thứ ba lúc, tình huống đột nhiên trở nên khó giải quyết. Nơi đây khôi lỗi dường như có linh tính, bắt đầu lĩnh ngộ thương ý, bọn chúng có thể xảo diệu tránh đi Lý Ngọc Đường công kích, cũng tùy thời phản kích. Lý Ngọc Đường trong lòng run lên, không dám có chút lời biếng, hết sức chăm chú ứng đối. Hắn không ngừng biến hóa thương pháp, khi thì cương mãnh, khi thì âm nhu, cùng khôi lỗi triển khai một trận kịch liệt thương ý quyết đấu. Lý Ngọc Đường càng là thi triển ra tất cả bộ liếng, thương của hắn thức như linh động du long, ở trong không khí xẹt qua từng đạo duyên dáng đường vòng cung, mũi thương chỉ chỗ, khí lãng cuộn cuộn. Mỗi một lần đâm ra, quét ngang, về chọn, đều ẩn chứa thiên quân chi lực. Có thể khôi lỗi kia tựa như có thể sớm biết bình thường, trong lúc nhất thời, song phương lâm vào một cuộc các chiến. Thời gian đang kịch liệt trong giao phong lặng yên trôi qua, lại là nửa canh giờ gian khổ ác chiến, hắn rốt cục thắng được khôi lỗi đi vào tầng thứ tư. Lý Quyên phụ thân người có thể a? Một chút liền đến tầng thứ tư. Kiếm tháp bên ngoài, Tiền Đa Đa gặp Lý Ngọc Đường thế mà vừa đưa ra đến tầng thứ tư, không khỏi phát ra trận trận sợ hãi thán phục. Phụ thân ta thực lực vẫn là có thể, nhưng lại tại Lý Quyên cùng Tiền Đa Đa chờ mong hắn có thể lại sáng tạo giai tích thời điểm, Lý Ngọc Đường bước vào tầng thứ tư. Vừa mới đi vào, liền tao nộ càng cường đại hơn khôi lỗi. Khôi lỗi thân này hình cao lớn, tản ra làm cho người sợ hãi khí tức, nó động tác nhanh như thiểm điện, kiếm ý càng là kinh người. Lý Ngọc Đường mặc dù ra sức chống cự, nhưng ở khôi lỗi này giống như mưa to gió lớn công kích đến, vẹn vẹn mấy hiệp, liền bị khôi lỗi kia lấy tính áp đảo lực lượng đánh tới vòng tay pha thoái. Lý Ngọc Đường chật vật đi ra kiếm tháp bên ngoài. Lý Quyên nhìn xem phụ thân đi ra an ủi, phụ thân ngươi đã rất tốt, chúng ta lần đầu tiên tới kiếm tháp chỉ có thể đến tầng thứ ba nữ nhi, ta đã biết. Nghe nữ nhi nhu hòa an ủi, Lý Ngọc Đường chỉ là qua loa lên tiếng, liền rơi vào trầm tư, lòng tràn đầy đều là tại kiếm tháp bên trong gặp phải. Tiến vào đạo kiếm tông kiếm tháp, hắn mới rõ ràng biết được mình tại kỹ xảo chiến đấu cùng thương ý vận dụng lên trên lệch thật lớn. Theo Lý Quyên lời nói, cái này kiếm tháp theo cảnh giới phân chia, mỗi tầng khiêu chiến đều là đối với người tu hành tàn khốc thí luyện. Lý Ngọc Đường thâm thụ đả kích, sắc mặt tràn đầy cô đơn. Tiền Trọng Quốc thấy thế, vỗ vô Lý Ngọc Đường bả vai, cao giọng nói, Lý gia chủ chớ sợ, đợi ta tiến đến thử một lần. Nói xong, hắn sải bước về phía kiếm tháp. Kiếm tháp bên trong, Tiền Trọng Quốc thi triển ra tất cả bộ liếng, đầu bút lông cùng khôi lỗi kiếm ý tung hành, quang mang lấp lóe. Nhưng mà, một canh giờ thoáng qua tức thì, kiếm tháp ba tầng lửa đèn ung dung ảm đạm, cuối cùng đến dập tắt. Tiền Trọng Quốc mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ, than nhẹ một tiếng, chậm rãi đi ra.
Ai, những này kiếm tháp khôi lỗi quả thực khó giải quyết, không chỉ thế công lăng lệ, mà lại công pháp ý cảnh vận chuyển thành thạo, ta đã dốc hết toàn lực, lại vẫn khó phá nó phòng tuyến. Hắn một bên lắc đầu, một bên cảm khái. Lý Ngọc Đường ngước mắt, nhìn xem hơi có vẻ lễ bại Tiền Trọng Quốc, ngũ vị tạp trần tâm, dễ chịu hơn khá nhiều. Lão Tiền, ngươi hay là thần thông chân nhân đâu, còn không bằng người khác Lý gia chủ. Lão Vương ngươi lợi hại ngươi đi a.
Đi thì đi, ai sợ ai.
Hôm qua cùng Lâm Tông chủ một trận chiến, ta đối với dùng kiếm hơi có tâm đắc.
Vậy chúc Vương chân nhân thắng ngay từ trận đầu.
Tốt.
Cùng Tiền Trọng Quốc, Lý Ngọc Đường ngắn gọn giao lưu sau, Vương Lạc Hành một mình tiến vào kiếm tháp chỗ sâu. Vừa bước vào lầu một, một cỗ cổ xưa khí tức cổ xưa đập vào mặt, nhìn một chút trên tay vòng tay, lại nhìn một chút cách đó không xa khôi lỗi, nhưng hắn không hề sợ hãi, một tay cầm kiếm, trong ánh mắt lộ ra thong dong tự tin. Chỉ gặp hắn thân hình lóe lên, kiếm như dao long xuất hải, trong nháy mắt bộc phát ra kiếm khí bén nhọn, một kiếm phá không mà đi. Kiếm khí kia phảng phất thực chất, chỗ đến, không khí trong nháy mắt xé rách.
Đốt.
Khôi lỗi một kiếm ngăn trở, một người một khôi lỗi giao thủ hơn 10 chiêu đằng sau, Vương Lạc Hành ánh mắt lạnh lẽo hô, lôi độc cát. Một tiếng đằng sau khôi lỗi thân thể bị xé nứt, mảnh vỡ rơi lả tả trên đất. Chỉ một lát sau, một tầng khôi lỗi liền bị Vương Lạc Hành chiến thắng. Trận chiến mở màn báo cáo thắng lợi, Vương Lạc Hành không có chút nào ngừng, bước chân không ngừng, thuận thang lầu thẳng đến tầng 2. Tầng 2 khôi lỗi khách quan lầu 1 càng thêm khó chơi, động tác của bọn nó càng thêm nhanh nhẹn, công kích cũng càng là lăng lệ. Nhưng mà, Vương Lạc Hành kiếm pháp giống như nước chảy mây trôi, lôi động kiếm trong tay hắn phảng phất có sinh mệnh, mỗi một lần vung vẩy đều mang chí mạng vật luật. Hắn gián tiếp trong khi xê dịch, xảo diệu tránh đi khôi lỗi công kích, đồng thời kiếm chiêu liên miên bất tuyệt, giống như sao dày đặc lấp lóe, chỉ chốc lát sau, tầng 2 khôi lỗi cũng tại dưới kiếm của hắn ngã xuống. Ba tầng phiêu chiến theo nhau mà tới, nơi này khôi lỗi đã sơ hiện kiếm ý, không khí chung quanh đều bởi vì kiếm ý tại run nhẹ nhẹ. Nhưng Vương Lạc Hành khí thế như hồng, hắn đem tự thân linh lực liên tục không ngừng rót vào thân kiếm, trường kiếm ông tác hưởng, giống như đang hoan hô nhảy cẫng. Một bộ lăng lệ kinh lôi kiếm pháp thi triển đi ra, lôi quang chớp động ở giữa mang theo kiếm ảnh trùng điệp, để cho người ta hoa mắt. Tại hắn cường lực công kích đến, ba tầng khôi lỗi cũng không có thể ngăn cản hắn tiến lên bộ pháp, ba khắc đồng hồ thời gian, hắn đã thành công leo lên 4 tầng. Nhưng khi hắn đạp vào 4 tầng trong nháy mắt, một cỗ cường đại cảm giác nguy cơ đập vào mặt, trực giác nói cho hắn biết, phía trước khôi lỗi này rất nguy hiểm. Vương Lạc Hành tại đem chính mình trạng thái điều chỉnh tốt đằng sau, cầm kiếm hướng khôi lỗi này công tới, nhưng trước mắt cảnh tượng đột nhiên biến ảo, xuất hiện một cái không gian kỳ dị. Trong không gian, vô số lóe ra quang mang kiếm ảnh lơ lửng trong đó, như là từng viên sáng chói tinh thần. Vương Lạc Hành trong lòng run lên, hắn biết, đây là thần thông cảnh lực lượng. Phía trước ba tầng khôi lỗi cũng không từng vận dụng thần thông, mà bây giờ đến đệ tứ trọng, khôi lỗi này hiển nhiên cường đại rất nhiều. Không chỉ có tiểu thành kiếm ý, càng là có thể thuần thục vận dụng thần thông bực này lịch thiên năng lực. Vương Lạc Hành hít sâu một hơi, hắn hiểu được, chiến đấu kế tiếp đem không gì sánh được gian nan. Nhưng hắn trong ánh mắt chiến ý lại càng nồng đậm, hắn cầm thật chặt kiếm trong tay, đem tự thân linh lực tăng lên tới cực hạn, pháp tướng chi lực toàn lực bộc phát. Lúc này, những cái kia lơ lửng kiếm ảnh tựa hồ cảm nhận được địch ý của hắn, bắt đầu chậm rãi du động, dần dần hội tụ thành một cỗ cường đại kiếm lưu, như là múa kiếm hướng phía Vương Lạc Hành mãnh liệt mà đến. Vương Lạc Hành sắc mặt nghiêm trọng, dưới chân bộ pháp điểm nhẹ, thi triển xúc địa thành thốn, ý đồ tại kiếm lưu bên trong tìm tới sơ hở. Thân ảnh của hắn giống như một đạo quỷ mị, tại kiếm ảnh ở giữa xuyên thẳng qua, mỗi một lần tránh né đều hiểm lại càng hiểm. Ngươi một bộ khôi lỗi, ngươi có thần thông ta liền không có thần thông đúng không? Tam thiên lôi động ta ngưng, kiếm quang mở cho ta. Đột nhiên, hắn nhìn chuẩn một trong đó khe hở, hét lớn một tiếng, trong tay lôi động kiếm đống nhiên đâm ra, chói mắt lôi điện kiếm quang phóng tới kiếm lưu. Kiếm quang cùng kiếm lưu va chạm, phát ra một trận chấn thiên động địa tiếng oanh minh, lực trùng kích cường đại đem Vương Lạc Hành chấn động đến liên tiếp lui về phía sau.